Chương 01, tạm mời. Người tại Già Tiên vừa mới chứng đạo. Ầm ầm. Tinh không phần cuối, đế quan phía trên, chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn sừng sững ở đỉnh. Hắn thân mang một bộ huyền bào, thân hình thon dài, anh tư bộc phát, khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân tản ra hư vô mở mịt hỗn độn khí tức, giống như trong truyền thuyết hỗn độn thể. Vâng. Ở xung quanh hắn, mấy chục cỗ thi thể phiêu bạt tinh không. Những thi thể này ở trong có thái cổ tộc, cũng có thánh linh tộc, thậm chí còn có thần tộc, côn luân tiên tộc, bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Dù là chết, bọn hắn uy thế vẫn như cũ khó có thể tưởng tượng. Cái này hơn 10 bộ thi thể tất cả đều là chân chính chuẩn hoàng cường giả. Cuối cùng đến cái ngày này sao? Chứng đạo. Lâm Chiêu nhẹ nhàng thở dài. Hắn bình tĩnh dạo bước tại tinh không phần cuối, nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, đáy mắt lập lòe đậm đà chiến ý, một thân hỗn độn khí tức bao quát và tượng, hoành không trấn áp thiên địa và đạo. 400 năm trước, Lâm Chiêu ngoại ý muốn xuyên qua đến Già Thiên thế giới, sau đó giáng sinh tại Bắc Đẩu Táng Đế Tinh, lấy một kẻ phàm thể bước lên con đường tu hành. Bây giờ đang đứng ở thái cổ thời đại. 5000 năm trước, Hoàng Kim cổ hoàng tự chém một đao. Hắn bỏ qua Thiên Tâm ấn ký tiến vào Thái Sơ cổ quáng. Đến nước này, giữa thiên địa tràn đầy thuộc về Hoàng Kim cổ hoàng đại đạo áp chế. Ở thời đại này, Lâm Chiêu không chỉ tu luyện cực kỳ gian khổ, thậm chí hắn tại toàn bộ tu hành giới đều nửa bước khó đi. Bởi vì, đây là thái cổ thời đại. Nếu như là khác sinh mệnh cổ tinh thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Lâm Chiêu giáng sinh chính là Bắc Đẩu Táng Đế Tinh, thời kỳ này Bắc Đẩu là thái cổ vạn tộc thiên hạ, nhân tộc ở trong mắt thái cổ vạn tộc bất quá là nô lệ, huyết thực thôi. Bởi vậy, Lâm Chiêu tại tu hành giới nửa bước khó đi. Vì thế, hắn ngoại ý muốn lấy được Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng cổ kinh, cuối cùng đồng tu âm dương, đi ra con đường thuộc về mình, nghịch thiên diễn hóa ra hậu thiên hỗn độn thể, cưỡng ép treo lên thái cổ vạn tộc gáp bách từng bước một đi tới hôm nay. Trước đây không lâu, các đại thế lực xuất động nội tình đến đây vây giết hắn, ước chừng 12 vị chuẩn hoàng, nhưng cuối cùng tất cả đều bị hắn đánh chết. Lâm Chiêu tu luyện 400 năm, hắn chỉ dùng ngắn ngủi 400 năm liền đi tới chuẩn chín đại viên mãn, phải biết, bây giờ đang đứng ở đại đạo áp chế trạng thái a tại đạo gian thời đại tu tới chuẩn chín đại viên mãn. Bởi vậy đủ để nhìn ra sự cường đại của hắn. Thế gian vẫn luôn lưu truyền trong vòng 500 năm không thể chứng đạo ma chú. Hôm nay, liền để ta tới đánh vỡ cái này một ma chú. Lâm Chiêu chậm rãi ngước mắt, hắn nhìn về phía trên vòm trời thuộc về hoàng kim cổ hoàng đại đạo áp chế, sau đó không chút do dự dẫn động thành đạo kiếp. Hắn không chỉ có muốn phá bỏ ma chú, còn muốn mạnh mẽ treo lên đại đạo áp chế nghịch thiên chứng đạo. Không ai có thể ngăn cản ta. Lâm Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Vâng. Kinh khủng kiếp vân hội tụ thiên cung. Trung quanh cả một tinh vực đều bị ảnh hưởng đến. Đông nghịt kiếp vân trong nháy mắt liền bao trùm cả một tinh vực, vô tận lôi đình xé rách hoàn vũ, kinh khủng thiên uy khí tức trong khoảnh khắc liền quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, đưa tới vô số người chú mục. Đây là thành đạo kiếp. Có người muốn chứng đạo? Không có khả năng. Hoàng kim cổ hoàng đại đạo áp chế chưa tiêu tan, làm sao có thể có người chứng đạo? Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ lâm vào chấn động ở trong. Thiên hạ vạn linh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tinh không cổ lộ phần cuối. Vô số người kinh ngạc, không hiểu. Tại đại đạo áp chế trong lúc đó dẫn động thành đạo kiếp. Đây không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có người làm như vậy. Rất nhiều thế lực nhao nhao khởi động vô thượng trận pháp đem ánh mắt nhìn về phía tinh không phần cuối, bọn hắn chính mắt thấy một đạo thân ảnh to lớn sừng sững ở phía trên bầu trời, một đạo thân ảnh kia chúng quanh phiêu bạt lấy hơn 10 bộ thi thể. Là hắn, cái kia từ Bắc Đẩu Táng Đế Tinh đi ra nhân tộc. Nghe nói hắn gọi Lâm Chiêu. T. Chẳng lẽ nhân tộc ta lại phải có một vị vô thượng hoàng giả sinh ra sao? Ha 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 ha. Kế Thái Âm, Thái Dương hai vị nhân hoàng sau đó, nhân tộc ta cuối cùng lại muốn quật khởi sao? Đây là ta Bắc Đẩu nhân tộc nhân hoàng. Bắc Đẩu nhân tộc kích động hết lớn. Nhân tộc vẫn luôn là trong vũ trụ đại tộc. Nhưng Bắc Đẩu nhân tộc bên này lại là một ngoại lệ, nhìn chung toàn bộ thái cổ thời đại, Bắc Đẩu nhân tộc qua thật sự là quá khổ rồi. Bọn hắn thời khắc đều tại bị thái cổ vạn tộc ức hiếp. Cũng liền Thái Âm, Thái Dương thời kỳ qua tốt một chút. Nhưng kỳ thật cho dù tốt cũng liền như vậy. Không có cách nào. Thái Âm, Thái Dương dù sao cũng là Tử Vi bên kia. Đạo thống của bọn họ cũng tại Tử Vi đế tình, Bắc Đẩu nhân tộc bên này coi như có thể có được ban ân, trên cơ bản cũng không có bao nhiêu. Nhưng sau ngày hôm nay cũng không giống nhau. Bọn hắn Bắc Đẩu nhân tộc sẽ sinh ra một vị trí cao vô thượng nhân hoàng. Ngày xưa những ức hiếp bọn hắn kia cổ tộc, toàn bộ quỳ xuống nói chuyện. Hừ, tại đại đạo áp chế trong lúc đó dẫn động thành đạo kiếp, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Chê cười. Cái nào đó thái cổ sinh linh cười to nói, âm ầm ở dưới sự chú ý của mọi người. Tinh không cuối lôi kiếp ẩn ngưỡng hoàn tất. Chỉ thấy từng đạo kinh khủng lôi đình ngang tàng từ kiếp vân trong đánh xuống. Vâng. Hỗn độn thiên kiếp, ngũ hành thiên kiếp, cửu trọng thiên kiếp, thưa không thần lôi. Kinh khủng lôi đình xé rách thiên cung. Cả một tinh vực đều hóa thành một tòa đầy trời lôi hải. Tại đại đạo áp chế gia trì, mỗi một đạo lôi đình đều tản ra uy thế vô cùng, bọn chúng đủ để xé rách hết thảy trước mắt, từng khỏa hoang vu cổ tinh bị chấn nát, uy thế kinh khủng chấn nhiếp hoàn vũ. Vâng. Lâm Chiêu dạo bước tại lôi hải phía dưới. Hắn tùy ý lôi đình nhắm đánh tại trên người mình, đậm đà khí huyết chi lực xông thẳng lên trời, một ngụm hỗn độn trùng phóng lên trời. Treo lên vô tận lôi đỉnh đụng vào trong kiếp vân. Không đủ, còn chưa đủ. Lâm Chiêu một mặt bình tĩnh, hắn trực tiếp bước ra một bước, đi tới lôi hải chỗ sâu. Vâng. Lâm Chiêu tắm rửa lôi đỉnh, trên người hắn khí huyết càng nồng nặng, khí tức kinh khủng tràn ngập hoàn vũ, nhàn nhạt cực đạo hoàng uy chấn nhiếp vân tiêu. Hiện nay, Lâm Chiêu tuy nói là không chọn bện hậu tiên hỗn độn thể, nhưng hắn lấy một kẻ phàm thể đi đến bây giờ, một thân thực lực đã sớm không kém gì chân chính hỗn độn thể bao nhiêu, tại chuẩn chín đại viên mãn trong lúc đó liền có chân chính cổ hoàng chi uy, đợi hắn chứng đạo đi qua. Một thế thiên đế chiến lực là tất nhiên. Dù sao, treo lên đại đạo áp chế nghịch thiên chứng đạo, đây là thiên đế chuyên trúc. Nhìn chung toàn bộ cổ sử, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm đến. Đế Tôn, Vô Thủy, Diệp Phàm, Thanh Đế. Ầm ầm. Thanh đạo kiếp dần dần bước vào hồi cuối. Lâm Chiêu khí huyết trên người càng kinh khủng, hắn nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng một đôi thâm thúy đôi mắt lại phóng ra vô tận quang huy, sáng chói tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. Oanh! Kiếp vân chỗ sâu, chín đạo vô thượng lôi kiếp câu thông thiên địa đại đạo. Chỉ thấy chín đạo hình người thiên kiếp từ kiếp vân phía trên nhảy xuống, hắn nhóm không chút do dự hướng về rừng chiêu đánh tới, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ, đập đà hỗn độn đại đạo quân lâm thiên hạ. Rừng chiêu nao nao, hắn nhận ra trước mắt chín đạo hình người thiên kiếp, bởi vì cái kia chín đạo hình người thiên kiếp cùng hắn giống nhau như lúc. Chương 02, vừa thành thiên đế. Chắc gờ giúp cái quỷ gì ầm ầm. Hỗn độn đại đạo uy chấn bát phương. Chín đạo hình người thiên kiếp đỉnh đầu hỗn độn trung từ kiếp vân trong nhảy xuống, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ, nhất cử kinh động đến toàn bộ đại vũ trụ. Cho dù là ngủ say thật lâu sinh mệnh cấm khu, cũng vào lúc này thức tỉnh. Ông kinh khủng thần niệm quét ngang thiên hạ. Thái sơ cổ quáng, Táng Thiên đạo, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn, Thần Thư, từng bị Hắc Ám Chí Tôn từ trong tiên nguyên khôi phục, bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía tinh không phần cuối, mắt thấy Lâm Chiêu chứng đạo toàn bộ quá trình. Ân, treo lên đại đạo áp chế dẫn động thành đạo kiếp. Người này quyết đoán thật lớn. A, hắn dẫn tới hình người thiên kiếp tựa hồ không phải ngày xưa của hoàng, đó là chính hắn. T, chưa thành đạo liền bị thiên địa khắc theo nét vẽ đại đạo. Cổ Kim nhưng có loại ví dụ này? Không có. Cổ Kim cũng có. Rất nhiều cấm khu chí tôn ngược lại hít một hơi thiên địa tinh khí. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại rung động này lòng người hình ảnh, chưa chứng đạo liền bị thiên địa khắc theo nét vẽ tự thân đại đạo, tiếp đó diễn hóa ra chín cái giống nhau như lúc hình người thiên kiếp. Một người muốn đánh chín cái chính mình. Loại này lôi kiếp có thể nói là sự thượng nhất là hiếm thấy thành đạo cướp. Một người đánh chín cái chính mình, ai có thể làm đến? Hắn quá mạnh mẽ, cương đại đến thiên địa đều thừa nhận thực lực của hắn. Không đúng, người này thể chất tựa hồ có chút đặc thù, có chút giống như là trong truyền thuyết cái kia thể chất hỗn độn thể. Trường Sinh Tiên Tôn chậm rãi mở miệng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Chiêu thể chất, bởi vì hắn đã từng chấp trưởng qua địa phủ một đoạn thời gian, trước kia địa phủ nghiên cứu qua hỗn độn thể, cho nên hắn đối với cái này một thể chất có hiểu biết. Bất quá hắn cũng không phải tiên thiên hỗn độn thể, mà là hậu tiên biến hóa ra. Trường Sinh Tiên Tôn nói ra chân tướng. Nghe vậy, rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn giật nảy cả mình. Hậu thiên diễn hóa ra hỗn độn thể, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Thái sơ cổ quáng, không thiếu Hắc Ám Chí Tôn đem ánh mắt nhìn về phía Hoàng Kim cổ hoàng, trêu ghẹo nói Hoàng Kim đạo hữu, ngươi cảm thấy hắn có thể độ kiếp thành công sao? Nếu như Lâm Chiêu thật sự độ kiếp thành công, như vậy bọn hắn cũng có thể nhờ vào đó trêu chọc một chút Hoàng Kim cổ hoàng, ngươi lại đạo áp chế không được à, trực tiếp bị người khác nhẹ nhõm đánh tan. Hoàng Kim cổ hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tinh không cuối Lâm Chiêu, đối với rất nhiều Hắc Ám Chí Tôn trêu ghẹo cũng không hề để ý. Dù sao hắn mới tự chém 5000 năm, còn có thân là hoàng giả đại khí phách cùng tự tin. Bản hoàng ngược lại là hy vọng hắn có thể chứng đạo. Hoàng Kim cổ hoàng thản nhiên nói. Ầm ầm. Tinh không lôi kiếp càng mãnh liệt. Chín đạo hình người thiên kiếp buộc phát ra không có gì sánh kịp cực đạo hoàng uy, hắn nhóm liên thủ hướng về Lâm Chiêu đánh tới, diễn hóa ra vô tận hỗn độn sát chiêu, chấn nhiếp thiên hạ. Oanh. Lâm Chiêu trực tiếp bị đánh liên tục bại lui. Dù sao hắn đối mặt là chín cái chính mình, loại này cấp bậc lôi kiếp có thể xưng cả thế gian hiếm thấy, từ xưa đến nay cũng là ví dụ đầu tiên. Giết. Lâm Chiêu không cam lòng gầm nhẹ nói, hắn vận chuyển tự thân khai sáng chữa thương bí pháp trong nháy mắt chữa trị thương thế trên người, sau đó lần nữa sát tiến phía trên vòm trời trong biển lôi. Oanh. Lâm Chiêu đánh chín cái chính mình, trên người hắn khắp nơi đều là máu tươi, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại càng sáng chói, tinh khí thần tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, vô tận chiến ý cơ hồ chọc thủng toàn bộ thiên cung. Làm. Trung vang âm thanh hưởng triệt hoàn vũ, Lâm Chiêu đỉnh đầu hỗn độn trung đều bị đánh bể. Hắn liều lĩnh cùng trước mắt chín đạo hình người thiên kiếp chém giết, nhờ vào đó rèn luyện lấy tự thân, muốn để cho mình chiến lực trở nên càng thêm cường đại. Lâm Chiêu trong lòng rất rõ ràng, loại này cấp bậc lôi kiếp không có khả năng vượt qua. Dù sao, đánh chín cái chính mình quá khó khăn. Bởi vậy, Lâm Chiêu quyết định thay đổi sách lược. Kéo. Hắn tuy nói không có cách nào đánh qua chín cái chính mình, nhưng hắn có thể kéo tới cuối cùng, đợi đến lôi kiếp ở trong năng lượng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn sau, trận này lôi kiếp một cách tự nhiên liền vượt qua. Và anh, thiên hạ thế nhân đều bị trận này lôi kiếp rung động đến. Bọn hắn không nghĩ tới lại có thể có người có thể tại thành đạo kiếp trung dẫn tới của mình hình người thiên kiếp, càng không có nghĩ tới thiên địa thế mà lại khắc theo nét vẽ một cái chưa chứng đạo người đại đạo, tiếp đó còn ngược lại khảo nghiệm người khác. Liền thái quá. Nghe nói vị này Chiêu Hoàng đến nay mới tu đạo hơn 400 năm. Cái gì? Ngắn ngủi hơn 400 năm liền đăng lâm chuẩn chín đại viên mãn. Trời ạ! Chiêu Hoàng muốn phá bỏ 500 năm không thể thành đạo ma chú sao? Có đường người bới ra Lâm Chiêu tu luyện lịch sử. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân đã bắt đầu xưng hô Lâm Chiêu vì Chiêu Hoàng, bởi vì hắn thật muốn cường đại. Điểm này từ hắn độ lôi kiếp liền có thể đã nhìn ra. Một người đánh chín cái chính mình. Cổ Kim hiếm thấy. Vâng. Ở dưới sự chú ý của mỗi người, Lâm Chiêu nhìn qua càng chật vật, hắn toàn thân trên dưới khắp nơi đều là máu tươi, kinh khủng vết thương đại đạo ở trên người hắn quyết tán, nhìn qua có chút kinh khủng. nhưng coi như thế, Lâm Chiêu vẫn tại dục huyết phân chiến. Hắn không ngừng nên đón chín cái công kích của mình, đang vây công bên trong cực điểm thăng hoa, càng đánh càng mạnh, dù là nhìn qua rất chật vật, nhưng chiến lực của hắn nhưng cũng là thực sự tại tăng lên. Vâng. Dần dần, thiên kiếp uy lực trở nên yếu đi. Lâm Chiêu trên thân bộc phát ra kinh khủng cực đạo hoàng uy. Hắn một quyền oanh bạo trước mắt một đạo nhân hình thiên kiếp, sau đó triển khai sau cùng liều mạng một lần. Giết. Lâm Chiêu ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn liều linh sát tiến trong biển lôi, lập tức tắm rửa ngàn vạn lôi đỉnh, cùng chín đạo hình người thiên kiếp không ngừng chém giết, cuối cùng thành công tiên chỉ tới cuối cùng. Ông, thiên kiếp bản nguyên bị hao hết. Chín đạo hình người thiên kiếp bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm. Bá. Dương Chiêu cấp tốc tiến lên. Hắn giơ tay đem trước mắt chín đạo hình người thiên kiếp nuốt lấy bù đắp tự thân thiệt thòi tổn hại, lập tức phóng lên trời, phá vỡ hoàng kim cổ hoàng đại đạo áp chế, chân đạp vạn đạo nghịch tiên chứng đạo, tự đạo hoàng uy tịch quyền thiên hạ. Thành công. Chiêu hoàng thế mà thật sự thành công. Chơi ạ. Lại có thể có người có thể treo lên đại đạo áp chế nghịch tiên chứng đạo. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Chiêu hoàng, ta bắt đầu đi ra vô thượng nhân hoàng. Nhân hoàng có ngày xưa thiên hoàng chi uy, có lẽ hắn có thể lấy hỗn độn thiên hoàng tự xưng. Ta nhổ vào. Chó má gì thiên hoàng? Nhân tộc ta cổ hoàng cần gì phải mượn người khác danh xưng? Nhân hoàng chính là nhân hoàng. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ nhân tộc đều hoan hô. Đặc biệt là bắt đầu nhân tộc bên này, bọn hắn muốn là còn tại bị thái cổ tộc cơ tay múa chân thao túng nhân sinh, dưới mắt trực tiếp gánh trách nhiệm không làm. Bây giờ là nhân hoàng thời đại. Ngươi mẹ nó đụng đến ta một chút thử xem. Vâng. Dương Chiêu sừng sững ở vạn đạo phía trên. Ngay tại hắn thân hợp đại đạo một khắc này. Đinh. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không? Chương 03, ngài đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế cấm luôn 300 năm. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không? Lâm Chiêu chân đạp vạn đạo mà đứng, hắn toàn thân tản mát ra kinh khủng cực đạo hoàng uy, uy áp kinh khủng mênh mông quần quần quét sạch toàn bộ đại vũ trụ, hỗn độn trung trung vang âm thanh thông thiên bên trên dưới mặt đất. Hiện nay, chiến lực của hắn đã tiêu thăng đến Thiên Đế cấp. Cái gì là Thiên Đế? Nơi này Thiên Đế cũng không phải là một cái xưng hô, mà là một cái chiến lược thể hiện. Dưới tình huống bình thường, phổ thông đại đế cần lịch sống tam thế mới có thể đạt đến Thiên Đế cấp chiến lực, nhưng Lâm Chiêu bây giờ một thế liền đạt đến, bởi vậy đủ để nhìn ra sự cường đại của hắn. Một thế sánh vai người khác tam thế, từ xưa đến nay, cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm đến. Thần thoại thời đại đế tôn, thái cổ những năm cuối đấu chiến thánh hoàng, hư hư thực thực, thời đại hoang cổ ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế, thanh đế, diệp thiên đế. Không chút nào khoa trương mà nói, Thiên Đế cấp chiến lược chính là thành tiên một cái cửa nhỏ hạng. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì chỉ có đạt đến Thiên Đế cấp chiến lược mới có thể đánh vào thế giới kỳ dị, chính là cái kia kẹp ở Cửu Thiên Thập Địa cùng Tiên vực đặc thủ tiểu thế giới. Ta đều chứng đạo Thiên Đế, chắc gờ rút mới đến. Lâm Chiêu có chút dở khóc dở cười. Tương thân tương ái người một nhà, cái bầy này tên có chút ý tứ a. Đồng ý. Lâm Chiêu tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, trước mặt hắn chợt xuất hiện một khối hư vô diện tấm. Gờ rút chắc công năng. Thông cáo nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hưu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi. Những chức năng khác còn tại trong mở. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, 2. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên chỉ có 2 cái. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn về phía gờ giúp chặt thành viên danh sách, muốn nhìn một chút một thành viên khác là ai. Tiếp đó, Lâm Chiêu đột nhiên trầm mặc. Chủ nhóm Hoang Tiên Đế, Tiên Đế. Lâm Chiêu nhìn xem trước mắt tên, hắn cực độ hoài nghi chính mình có phải hay không độ kiếp xuất hiện tâm ma, không đúng không đúng, tâm ma cũng không khả năng xuất hiện mãi hoa. Lâm Chiêu đóng lại chặt gờ giúp. Tại mở ra. Nhưng gờ giúp chặt thành viên trên danh sách danh xưng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Đinh. Ngài đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế thiết trí vì gờ giúp chặt nhân viên quản lý. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên danh sách. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn. Nhân Hoàng Lâm Chiêu. Lâm Chiêu thử tại trong gờ giúp chặt phát cái dấu chấm hỏi. Nhưng thế là, Ngải Hoa cũng không có điều hắn. Hắn không tin tả tiếp tục lên tiếng. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Hoang Thiên Đế. Đinh. Ngài đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế cấm luôn 300 năm. Lâm Chiêu khẽ miệng có chút co lại. Hắn yên lặng đóng lại trước mắt chặt gờ giúp. Đột nhiên phát hiện mình nội tâm không hiểu trở nên có chút xúc động, loại tâm tình này hắn đã rất lâu không có thể nghiệm qua. Tương thân tương ái người một nhà sao? Có chút ý tứ. Lâm Chiêu mỉm cười. Từ nơi này chặt gờ giúp hắn có thể nhìn ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên, gờ giúp chặt này hẳn là tương lai Hoang Thiên Đế sáng tạo, không. Không chỉ là Hoang Thiên Đế. Có thể là hắn cùng với tương lai Hoang Thiên Đế cùng một chỗ sáng tạo. Chí ít có thể chắc chắn. Tương lai hắn từng cùng Hoang Thiên Đế sống bay. Cũng không biết kế tiếp còn sẽ có cái nào thành viên gia nhập vào chặt gờ giúp. Diệp Hắc. Sở La Lệ. Cứ như vậy mấy cái có phần thật không có ý tứ. Lâm Chiêu đóng lại trước mắt chặt gờ giúp giới diện, hắn chậm rãi thu liễm tự thân tâm tư, lập tức ánh mắt xuyên qua toàn bộ đại vũ trụ, cường thế đem những cái tia giòn ngó thần niệm bá đạo định trở về. Hừ, nhân hoàng có chút bá đạo. Trong vũ trụ vang lên một vị nào đó hắc ám chí tôn âm thanh. Lâm Chiêu liếc qua, đó là Bất Tử Sơn một vị nào đó không biết tên chí tôn. Rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Lâm Chiêu không để ý đến bọn hắn, hắn hiện tại cần đơn giản trải bước một hai. Dù sao hắn vừa mới thành đạo. Vâng. Lâm Chiêu ngay tại chỗ xếp bằng ở trong hư không. Hắn chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cảm ngộ vũ trụ ở giữa thiên địa và đạo, đồng thời ra tay luyện chế lại một lần binh khí của mình Hỗn Độn Trung. Hắn cũng không sợ có Hắc Ám Chí Tôn đánh lén mình. Dù sao, Hiện nay những cái kia hắc ám chí tôn đại bộ phận đều mới tự chém trên dưới mấy chục năm, bọn hắn thọ nguyên vẫn tương đối phong phú, trước mắt thời đại tạm thời còn không phải hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh thời đại. Hắc ám loạn lạc thời đại, đoán chừng đều muốn xếp hạng đến thời đại hoang cổ. Đương nhiên, cũng không phải nói thái cổ thời đại không có hắc ám loạn lạc, có vẫn phải có, chỉ có điều rất ít thôi. Dựa theo Lâm Chiêu trong lòng suy tính, bây giờ hẳn là thái cổ trung kỳ tà hữu, kế tiếp còn sẽ có không thiếu thái cổ hoàng chứng đạo. Làm hỗn độn chuông vang vọng trên trời dưới đất, Lâm Chiêu hao tốn một chút thời gian đem món này binh khí lại tế luyện, khiến cho triệt để trở thành một kiện chân chính cực đạo hoàng binh. Sau đó, hắn lại hao tốn thời gian mấy năm, đem trạng thái bản thân cắt tỉa một phen, đạt đến hiện tại đỉnh phong nhất, đồng thời lột xác ra không sức mẹ hậu thiên hỗn độn thể, một thân chiến lực chấn nhiếp hoàn vũ. Bá, Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt phóng ra quang huy rực rỡ, doa người ánh mắt xuyên qua toàn bộ đại vũ trụ, kèm theo cực đạo hoàng uy bao phủ thiên cung, uy chấn bát phương. Nên thanh toán hết thảy, Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói ra. Nói xong, dưới chân của hắn liền xuất hiện một đầu hỗn độn đại đạo, thanh long bạch hổ tứ tượng tùy thị tả hữu, giữa thiên địa phóng ra vô tận dị tượng, ngàn vạn đại đạo thần liên rủ xuống, vô tận pháp tắc chi quang chiếu rọi cổ kim. Nhân hoàng xuất hành, một màn như thế, nhất cử đưa tới thiên hạ thương sinh chú mục. Một đầu vô thượng hỗn độn đại đạo, Chiêu hoàng, hắn muốn đi trước nơi nào? Cái kia một đầu hỗn độn đại đạo kết nối lấy tinh không bị ngạn, thật sự là hoàng giả xuất hành sao? Trời ạ, Chiêu hoàng thật sự là quá cường đại. 400 năm chứng đạo chí cao hoàng vị, phá vỡ vạn cổ đến nay vô thượng ma chú. Thiên hạ thế nhân nghị luận ầm ĩ, bọn hắn trơ mắt nhìn sâu trong vũ trụ Lâm Chiêu một bước vượt qua vạn thiên tinh hệ, cuối cùng đi đến bắt đầu táng đế tinh. Và anh, cực đạo hoàng uy bao phủ bắt đầu. Trong chốc lát, tất cả thái cổ tộc thấp thỏm lo âu, bắt đầu nhân tộc cùng thái cổ tộc vừa vặn tương phản. Tất cả mọi người bọn họ trên mặt toàn bộ đều lộ ra dương dương đắc ý nụ cười. Ha 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 ha. Phía trước là ai nói nhân hoàng sẽ chứng đạo thất bại? Đứng ra, lớn mật, dám can đảm vọng bàn bạc nhân hoàng. Ngươi xong, trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Giờ khắc này, toàn bộ bắt đầu cổ tộc toàn bộ đều bất an, thậm chí đã có thái cổ hoàng tộc sử dụng cổ hoàng binh chống cự Lâm Chiêu bị áp. Đối với cái này, Dương Chiêu ngược lại là không thế nào để ý tới. Hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cổ hoàng núi vị trí, đáy mắt tràn đầy lạnh nhạt, sát khí lạnh như băng bao phủ toàn bộ bắt đầu. Cổ hoàng núi cũng chính là tương lai Tử Sơn, bây giờ bị Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch nhân chấp trưởng, trong đó người cầm quyền là Bất Tử Thiên Hậu, tám bộ thần tướng, bọn hắn là bắt đầu lớn nhất cổ tộc thế lực, đồng thời cũng là trước đây ức hiếp Dương Chiêu vô cùng tàn nhẫn một thế lực, nên thanh toán hết thảy. Chương 04, thành viên mới. Diệp Hắc, Lao Vũ đại đế, gia nhập vào gờ giúp chat. Ầm ầm. Kinh khủng cực đạo hoàng uy hoành không đè hướng về phía toàn bộ cổ Hoàng Sơn. Trong chốc lát, cổ Hoàng Sơn bên trong tất cả Bất Tử Thiên Hoàng một mạch cổ tộc thành viên toàn bộ đều thấp thỏm lo âu, bọn hắn tỉnh lại đang trong ngủ say tám bộ thần tướng, đồng thời tỉnh lại tự phong bên trong Bất Tử Thiên Hậu. Bất Tử Thiên Hậu từ trong thần nguyên khôi phục, nàng vừa mở ra mắt liền phát hiện có một vị nhân tộc kẻ thành đạo giết đến cửa nhà, trong lúc nhất thời cả người đều có chút mộng bức. Các hạ, Bất Tử Thiên Hậu sắc mặt trầm nhận. Cho dù nàng chỉ là một cái sắp thành đạo giả, nhưng nàng xem như Bất Tử Thiên Hoàng bạn lữ, nàng tự xưng là cũng là có chút mặt mũi, thế là liền muốn lấy bình đẳng thân phận cùng Lâm Chiêu đối thoại. Chỉ là, nàng thật sự xứng sao? Lâm Chiêu nhìn cũng không nhìn nàng một mắt. Dù là dung mạo của đối phương nghiêng nước nghiêng thành, dù là Bất Tử Thiên Hậu là một vị sắp thành đạo giả, hắn vẫn không có bất kỳ để ý, hắn thậm chí không có cho Bất Tử Thiên Hậu cơ hội mở miệng. "Ngươi, Cực Đạo Hoàng Uy quân Lâm Thiên Hạ." Lâm Chiêu sừng sững ở cổ Hoàng Sơn chi đỉnh. Hắn giơ tay trấn áp Bất Tử Thiên Hoàng một mạch tất cả thành viên, sau đó đứng chắp tay, nhìn xuống toàn bộ bắt đầu táng đế tinh, lạnh nhạt nói: "Cổ Hoàng Sơn không tệ, sau này chính là bản hoàng đạo trường." Nói đi, hắn giơ tay tại đỉnh núi chỗ lập được một khối bia đá. Trên tấm bia đá sách nhân hoàng núi. Thấy vậy một màn, toàn bộ thiên hạ lập tức giật nảy cả mình. "Trời ạ, nhân hoàng thế mà bá đạo như vậy, chứng đạo ngày đầu tiên liền trấn áp cổ Hoàng Sơn một mạch, thậm chí còn đem cổ Hoàng Sơn đổi tên là Nhân Hoàng núi. Hắn muốn cùng toàn bộ thái cổ vạn tộc là đi sao?" Bất Tử Thiên Hoàng là thái cổ vạn tộc tín ngưỡng, điểm này mọi người đều biết. Lâm Chiêu trấn áp cổ Hoàng Sơn một mạch, như thế hành vi đã là tại hướng toàn bộ thái cổ vạn tộc khiêu khích. Giờ khắc này, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía thái cổ vạn tộc các đại trụ sở, trong đó đại biểu lớn nhất tính chất thuộc về cái kia mấy lớn hoàng tộc. Vạn Long tổ, Hỏa Lân động, Hoàng Kim tộc địa. Cái này mấy lớn hoàng tộc cũng là gia trí cao cổ hoàng tồn tại. Trong tộc có cổ hoàng binh tọa trấn, bọn hắn sẽ lên án nhân hoàng sao? Suy nghĩ nhiều, mấy lớn hoàng tộc đối mặt Lâm Chiêu hành vi không có bất kỳ cái gì biểu thị, bọn hắn rất rõ ràng một vị hoàng giả đại biểu là cái gì. Vâng, Vạn Long linh, Kỳ Lân trận chiến, Hoàng Kim giản toàn diện khôi phục. Hắn nhóm giúp đỡ tộc nhân chống cự uy áp, nhưng không có thêm một bước động tác. Cổ Hoàng Sơn, không đúng, bây giờ hẳn là xưng hô Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu sừng sững ở Nhân Hoàng núi chi đỉnh, hắn một ánh mắt liền chấn sát ngày xưa ước hiếp hắn những con kiến hôi kia, lập tức cũng không có động tác kế tiếp, hắn không có chấn sát Bất Tử Thiên Hậu cái này một số người, bởi vì khinh thường. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn cùng với Bất Tử Thiên Hoàng thủ chắc chắn là kết xuống liền kết xuống, còn gì phải sợ. Lâm Chiêu ý niệm thông suốt, hắn biết rõ ngày xưa vị kia thái cổ thần minh Bất Tử Thiên Hoàng cũng chưa chết, mà là tại lặng yên không một tiếng động ở giữa đi lên thuế biến chi lộ, dựa vào tự thân huyết mạch cùng đánh lén các đại lúc tuổi già kẻ thành đạo sống sót cho tới bây giờ. Bất Tử Thiên Hoàng sinh ra ở tiên vực,
Bản thể của hắn là một cái tiên hoàng, tư chất có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Hắn muốn có thể dựa vào tự thân tư chất đi hồng trần tiết lộ, dù sao tiên hoàng niết bàn pháp thật sự rất thích hợp lột xác. Chi tiết, bất tử tiên hoàng nội nhập lạc lối. Em đẹp thuế biến chi lộ không đi đi, hết lần này tới lần khác suy nghĩ đánh lén lúc tuổi già kẻ thành đạo, tắm rửa người khác trường sinh tiên tinh kéo dài hơi tàn. Đối với cái này hành vi, Lâm Chiêu biểu thị giá khinh thường. Có đệ nhất thiên hạ tư chất, nhưng cuối cùng lại dựa vào đánh lén người khác sống sót, là thật phế bật. Mặt khác, bất tử thiên hoàng tại trên chiến lược biểu hiện cũng có chút cực độ kéo hồng, thái cổ những năm cuối đánh lén tuổi già đấu chiến thánh hoàng kết quả còn không có thành công, hoang cổ những năm cuối một thế thành đạo vô thủy đều có thể cùng hắn đánh lực lượng ngang nhau. Đây không phải phế bật là cái gì? Lâm Chiêu âm thầm lắc đầu. Hắn sừng sững ở nhân hoàng núi chi đỉnh, an tĩnh chờ đợi bất tử thiên hoàng đến, kết quả chờ đã hơn nửa ngày vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Bất tử thiên hoàng cũng không như thế nào để ý bất tử thiên hậu nữ nhân này, nhưng cổ hoàng sơn có hắn hai đứa con trai tại, hắn không có khả năng không thèm để ý. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Bất tử thiên hoàng cũng không biết làm sao chỉnh ra hai đứa con trai, dựa theo nguyên tắc bên trong hắn đối với hai đứa con trai kia quan tâm trình độ, hắn không có khả năng không thèm để ý nếu như thế. Vì sao bất tử thiên hoàng còn chưa hiện thân? Lâm Chiêu đại khái đoán được nguyên nhân. Bởi vì trước mặt hắn biểu hiện quá cường thế. Tu đạo hơn 400 năm liền chứng đạo chí cao, phá vỡ 500 năm không thể chứng đạo vạn cổ ma chú, thậm chí còn là cưỡng ép treo lên đại đạo áp chế chứng đạo. Dưới mắt, hắn lại là tráng niên thời kỳ, một thế này trạng thái đỉnh cao nhất. Dựa theo bất tử thiên hoàng cái kia cái chim tính chất, hắn chắc chắn là không dám ở nơi này cái thời điểm lũ đầu. Muốn hiện thân xem chừng cũng là chờ Lâm Chiêu lúc tuổi già. A, Lâm Chiêu nhịn không được cười nhạo một tiếng. Lúc tuổi già sao? Ta chờ ngươi. Lâm Chiêu chậm rãi dạo bước tại nhân hoàng trong núi, hắn thi pháp đem dãy núi này cải tạo một chút, bởi vì hắn là thật định đem ở đây xem như đạo trưởng của mình. Tu đạo nhiều năm, Lâm Chiêu bên cạnh cũng không có tùy tùng, bởi vì hắn quật khởi niên đại thuộc về đạo gian thời đại. Một thế này căn bản không có bao nhiêu thiên tiêu, cho dù có đó cũng là thượng cổ phong ấn đến nay lão quái vật, hắn hoàn toàn chính là dựa vào giết những kia lão già của thời. Lâm Chiêu cũng không tính lập xuống đạo thống, bởi vì hắn ngại phiền phức. Hơn nữa, lập xuống đạo thống tương lai chỉ có thể dẫn phát phiền toái đến không hết. Điểm này, Minh Tôn chính là ví dụ điển hình. Lập xuống một địa phủ kết quả sau khi chết địa phủ trực tiếp phản loạn, tự mình luyện chế tiên khí thông thiên minh bảo đều phản bội. Thực sự là có đủ đùa. Mặt khác, Tào Vũ Sinh từ đời thứ nhất độ kiếp thiên tôn càng về sau đi thông cựu thế hồng trần thành thiên, cũng không biết dùng mấy trăm hơn ngàn vạn năm, ngược lại hắn đã trải qua toàn bộ thần thoại thời đại, thái cổ thời đại hoang cổ, sau thời đại hoang cổ. Lâm Chiêu nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không bởi vì địa phủ nghiệp chướng nhiều lắm mới đưa đến hắn lâu như vậy mới thành tiên. Mặt khác, Tào Vũ Sinh vẫn là thi họa kẻ cầm đầu. Trên người hắn lưng mang nhân quả cực lớn, cũng không biết hại chết bao nhiêu người. Linh Bảo Thiên Tôn ta có lời muốn nói, bởi vậy có thể thấy được, lập xuống đạo thống cái gì, là thật là có chút quá phiền toái. Đến nỗi thiên đình, Lâm Chiêu ngược lại có chút ý nghĩ, ngược lại một người thiên đình cũng là thiên đình. Đinh. Đúng lúc này, Chắc Gờ giúp đột nhiên chuyển đến nhắc nhở. Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế, xin vào nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không? Dừng chiêu nao nao. Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế. Thần sắc của hắn có chút quái dị. Nếu như ngươi nói thành viên mới tên gọi Diệp Phàm lời nói, vậy hắn còn hơi nghi ngờ thân phận của đối phương, nhưng nếu như ngươi nói thành viên mới tên gọi Diệp Hắc, đồng thời còn cho hắn đánh dấu một cái Bên Đại Đế biệt sừng, vậy hắn thật sự không có gì tốt hoài nghi. Đồng ý. Dương Chiêu vừa định ở trong bầy lên tiếng. Kết quả, ngài đã bị chủ nhóm cấm luôn 300 năm, đáng chết quyền hạn. Ta nhổ vào. Chương 05, Diệp Hắc, ta nhổ vào. Quyền hạn. Địa cầu. Xem như một đời mới thanh niên ba tốt, Diệp Phàm ở trong sân trường cũng coi như là một cái nhân vật truyền kỳ. Dù là từ tốt nghiệp đại học bước vào xã hội, hắn cũng vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi, tuổi còn trẻ liền tự chủ lập nghiệp hơn nữa lấy được thành tựu không nhỏ, 20 tuổi liền lái một chiếc Benz, trở thành nhân sinh người thắng. Nhưng Diệp Phàm cảm thấy cuộc sống như vậy có chút không thú vị. Hắn bắt đầu nghiên cứu thượng cổ sự tích, đối với viễn cổ thời đại những tin đồn kia dần dần sinh ra hứng thú. Tiên tần luyện khí sĩ, thế gian thật sự có người tu luyện sao? Diệp Phàm trong tay nâng một bản đạo đức kinh cẩn thận đọc. Hắn thường xuyên đều đang tự hỏi vấn đề này. Trên thế giới, thật tồn tại tiên nhân sao? Đinh. Đúng lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ vang lên. Ân. Diệp Phàm hơi sững sờ. Hắn nhìn trái ngó phải đánh giá một vòng, kết quả không nhìn thấy, liền cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, lập tức thả ra trong tay đạo kinh liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia một đạo nhẹ vang lên âm thanh vang lên lần nữa. Đinh. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không? Diệp Phàm bên tai vang lên một đạo thanh âm thần bí. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo hình ảnh hư ảo xuất hiện ở trước mắt. Diệp Phàm có chút ngây người. Hắn theo bản năng rủi rủi con mắt. Nhưng trước mắt hư ảo mặt ngoài vẫn như cũ thẳng tắp hiện lên ở trước mắt. Vợ giúp chặt. Diệp Phàm có chút rung động lẩm bẩm nói. Hắn đương nhiên biết đây là vật gì, dù sao cũng là một đời mới số 3 thanh niên, tiểu thuyết mạng cái gì chắc chắn xem không ít. Chẳng lẽ trên đời thật sự có tiên? Diệp Phàm nội tâm nhịn không được kích động, hắn vô ý thức nói đồng ý. Đinh, ngài đã đồng ý vào nhóm, đang đợi nhân viên quản lý xét duyệt. Xét duyệt thành công, nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn, đồng ý ngài vào nhóm xin. Nhân hoàng, cực đạo chí tôn. Diệp Phàm nhịn không được trừng to mắt, giờ khắc này hắn phảng phất đã dự cảm được, trong truyền thuyết tu tiên chi môn đã hướng hắn rộng mở, vừa giúp chắc công năng thông cáo nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hưu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, còn thừa công năng đang khai phá bên trong, vừa giúp chắc thành viên chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế, nhân viên quản lý nhân Hoàng Lâm Chiêu, Cực Đạo Chí Tôn, nhóm viên Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế. Ân, Diệp Phàm hơi sững sờ, tên của hắn như thế nào bị vừa giúp chắc định nghĩa thành Diệp Hắc? Còn có Mệnh Đại Đế cái quỷ gì a? Xem nhân gia chủ nhóm còn có nhân viên quản lý, không phải Tiên Đế chính là Cực Đạo Chí Tôn, nghe vào nhiều bá khí a. Mệnh Đại Đế, Diệp Phàm khoe miệng có chút co lại, tuy nói hắn có chiếc Mệnh tỏa giá, nhưng cũng không đến nỗi chơi như vậy này a. Diệp Phàm đè xuống thầm nghĩ muốn chửi bậy tâm tư, hắn đem lực chú ý đặt ở trước mắt nói chuyện phiếm khu vực. Toàn bộ gờ giúp chắc cũng chỉ có 3 người, hoàn toàn không một người nói chuyện, dị thường vắng vẻ. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hắn đếm thử chủ động lên tiếng. Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế, các vị tiền bối nhóm hảo. Diệp Phàm chờ đợi phút chốc, nhưng trong gờ giúp chắc 2 người cũng không có bất luận kẻ nào truyền đến hồi phục. Hắn tiếp tục lên tiếng. Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế, xin hỏi các vị tiền bối nhóm, cái này gờ giúp chắc thế nhưng là dùng để thảo luận có quan hệ với tu hành sự tình. Diệp Phàm lấy một xảo, hắn thử nghiệm dùng ngôn ngữ nghệ thuật từ trong gờ giúp chắc lời nói khách sáo. Vừa giúp chắc là dùng để thảo luận tu hành sự tình sao? Trên thế giới thật sự có tu hành sao? Đây chính là hắn nghi hoặc. Nhưng mà trong vừa giúp chắc vẫn không có bất kỳ đáp lại nào truyền đến. Diệp Phàm chần chờ phút chốc, hắn thử chủ động ở trong bảy người. Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế, Hoang Thiên Đế, Tiên Đế, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Cực Đạo Chí Tôn, hai vị tiền bối có thể hay không giải hoặc? Lên tiếng hoàn tất, Diệp Phàm kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn liền cứng lại. Đinh, ngài đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế cấm luôn thời gian 1 năm. Diệp Phàm hơi sững sờ, nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái gì, nhân viên quản lý liền tự mình tới tìm hắn nói chuyện riêng. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đi, không dùng tại trong đám nói chuyện, chủ nhóm chính là một cái lòng dạ hẹp hòi ra hỏa, liền biết dùng linh tinh quyền hạn. Diệp Hắc, tiền bối ngài cũng bị cấm luôn. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ân, bị cấm luôn 300 năm. Diệp Hắc, quyền hạn. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, hảo mạn. Diệp Phàm có lòng muốn cùng vị này nhân viên quản lý tạo mối quan hệ, thế là liền thuận mồm mắng một câu chủ nhóm. Nhưng mà, ngay tại hắn một câu kia quyền hạn vừa mới phát ra ngoài thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân không thoải mái. Thật giống như có người ở âm thầm xem gian hắn đồng dạng. T. Diệp Phàm nhịn không được run run, hắn do dự chốc lát sau, muốn mở miệng tìm vị này nhân viên quản lý hỏi thăm một chút có quan hệ với tu hành tin tức. Nhưng tin tức của hắn còn không có phát ra ngoài, đối phương tin tức liền trước tiên phát tới. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, tốt, trước tiên không tán gẫu nữa, gần nhất vừa mới chứng đạo, vũ trụ chúng sinh chuẩn bị tới triều bái bản hoàng. Diệp Hắc, tiền bối ngài làm việc trước. Phát xong một câu nói kia, Diệp Phàm hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Chứng đạo, vũ trụ chúng sinh, triều bái hoàng. Mấy chữ này dần dần tại trong đầu của hắn tạo dựng ra một bộ ầm ầm sóng dậy hình ảnh, hắn phảng phất đã nhìn thấy một cái mênh mông tu hành giới hướng hắn mở ra cửa chính thế giới mới. Tu hành, trường sinh bất tử. Diệp Phàm ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Trong lòng của hắn tuy nói phi thường tò mò có quan hệ với tu hành tin tức, nhưng hắn cũng biết được mọi thứ không thể nóng nổi, cần từ từ sẽ đến. Trong gờ giúp chặt chủ nhóm cùng nhân viên quản lý, vừa nhìn liền biết là đại nhân vật. Đừng đều không nhắc, chỉ là chủ nhóm tên sau lưng danh hiệu, Tiên Đế. Hai chữ này liền có thể biểu đạt ra rất nhiều tin tức. Mà các nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu phía trước cùng hắn nói chuyện riêng phát câu nói kia, cũng có thể biểu đạt ra rất nhiều tin tức. Hoàng, chứng đạo, vũ trụ chúng sinh đến đây triều bái hắn. Cái này mẹ nó vừa nhìn liền biết là đại nhân vật ta. Đương nhiên, Diệp Phàm tâm bên trong cũng không có tin hoàn toàn. Nhưng bất kể nói thế nào, vừa giúp chắc này đều cho hắn mở ra một phiến cửa chính thế giới mới. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, viễn cổ thời đại có cái này người sao? Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ, địa cầu là có nhân hoàng cái khái niệm này. Nhưng hắn chưa nghe nói qua Lâm Chiêu. A, Diệp Phàm hơi trầm ngâm phút chốc, hắn bắt đầu chủ động lật lên xem một chút tin tức tương quan, muốn thử nghiệm tại từ thượng cổ thời đại tìm được có quan hệ với Nhân Hoàng Lâm Chiêu liên quan sự nghi. Chi tiết, hắn đem tất cả liên quan ghi chép toàn bộ đều tìm toàn bộ, vẫn không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ vị này Nhân Hoàng Dừng Chiêu cũng không phải thế giới này người? Diệp Phàm tâm bên trong thầm nghĩ. Hắn để sách trong tay xuống tịch, sau đó mở ra gờ giúp chặt mặt ngoài, chần chờ phút chốc, cuối cùng vẫn không có mạo muội đi nói chuyện riêng vị kia Nhân Hoàng Dừng Chiêu. Dù sao, hắn cũng không rõ ràng đối phương có không có làm xong. Trước tiên không đợi, đợi thêm mấy ngày a. Diệp Phàm thì thảo nói nhỏ nói. Chương 06, Vạn Linh Triều Bái. Hai cái tuyến thời gian khác nhau. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu nhìn xem chặt gờ giúp giao diện, ánh mắt của hắn tại quần thành viên Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế, mấy chữ này trên mắt phá lệ nhìn mấy lần. Giai đoạn hiện tại Diệp Phàm hẳn là còn không có cưỡi 9 con rồng kéo hồng quan tài đi tới bắt đầu bước vào con đường tu hành. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói, đương nhiên, đó cũng không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là hắn vị trí tuyến thời gian cùng Diệp Phàm vị trí tuyến thời gian phải chăng có liên quan. Song phương vị trí thế giới có phải là hay không cùng một cái thế giới? Diệp Phàm bên kia giả thiên vũ trụ, có hắn cái này một người sao? Đây là một cái dính đến vũ trụ song song bàn về vấn đề. Bất quá, Lâm Chiêu ngờ tới song phương hẳn là một cái thế giới. Dù sao, ngươi cũng không nhìn một chút chặt gờ giúp chủ nhóm là ai? Hoàng Thiên Đế, Mãi Hoa. Nếu như Lâm Chiêu vị trí thế giới cùng Diệp Phàm thế giới không phải cùng một cái mà nói, như vậy cái bầy này nói chuyện ý nghĩa liền không lớn. bởi vì đại gia tương lai căn bản không biết a, nguyên tắc bên trong Giả Thiên Vũ Trụ căn bản không có Lâm Chiêu một người như vậy. Nếu như Diệp Phàm cùng Lâm Chiêu vị trí thế giới khác nhau, như vậy bọn hắn tương lai tất nhiên không biết. Chắc gở giúp tồn tại, bản thân liền đã chứng minh rất nhiều thứ. Tương lai Lâm Chiêu cùng Hoang Thiên Đế phải biết, vậy thì chắc chắn cùng Diệp Thiên Đế hiểu nhau, tất nhiên đại gia lẫn nhau đều biết nhau đối phương, như vậy trong đám bọn hắn chắc chắn vị trí chính là cùng một cái thế giới. Nghĩ tới đây, Lâm Chiêu liền dần dần yên lòng. Hắn đóng lại trước mắt nói chuyện phiếm giao diện, lập tức ánh mắt nhìn về phía nhân hoàng ngoài núi. Ngoài núi, vạn tộc đại biểu nhau nhau đến đây bài kiến. Trong vũ trụ cũng không ít thế lực bước lên đi tới bắt đầu tinh không cổ lộ, chuẩn bị đến đây triều bái hắn vị này tân tấn nhân hoàng. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày, hắn cũng không có vội vã triệu kiến bọn hắn, mà là tự mình nhắm lại hai con ngươi, dù sao còn có không thiếu thế lực tại đến đây bái kiến trên đường đâu, dứt khoát đến lúc đó cùng một chỗ thấy được. Hắn mới lười nhắc từng cái gặp đâu. Ân. Đúng lúc này, Lâm Chiêu đột nhiên nhìn thấy một chuyện thú vị. Nhân hoàng ngoài núi, vạn tộc đại biểu yên lặng đợi ở chỗ này. Mặc kệ là thái cổ hoàng tộc, vẫn là vương tộc, bọn hắn tất cả đều tới, nhân hoàng không có rõ ràng nói không thấy bọn hắn, đó chính là thời cơ chưa tới. Không có ai dám can đảm tự tiện rời đi. Nhưng cũng rất nhiều ti tiện nhân tộc đứng chung một chỗ. Cái này khiến một ít thái cổ tộc người cảm thấy có chút bực bội. Song phương mắt đi mày lại. Cứ như vậy tại nhân hoàng ngoài núi Dù Ben. Theo lý mà nói, loại chuyện này tại dĩ vãng là không thể nào phát sinh. Dù sao, bắt đầu nhân tộc tại trước mặt thái cổ tộc, thật sự hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể coi là nô lệ cùng huyết thực. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Theo Lâm Chiêu cường thế chứng đạo, toàn bộ bắt đầu nhân tộc địa vị thuyền cao nước lên. Cho dù là thái cổ tộc cũng không dám tự tiện ức hiếp bọn họ. Nguyên nhân chính là như thế. Bắt đầu nhân tộc bắt đầu có khởi. Dưới mắt, nhân hoàng ngoài núi, một cái nho nhỏ nhân tộc đạo cung tu sĩ cũng dám điên cuồng khiêu khích một vị tiên tam cấp bậc thái cổ vương giả. Tới a, có gan ngươi hãy giết ta à? Vị kia tu sĩ nhân tộc không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy, hắn chỉ vào nhân hoàng núi lớn vừa nói có gan ngươi ngay tại nhân tộc ta vô thượng thánh địa nhân hoàng trong núi, ngay trước tộc ta vô thượng nhân hoàng mặt giết ta. Tới, giết ta à? Ta cầu ngươi giết ta. Vị kia tu sĩ nhân tộc không ngừng khiêu khích nói. Thấy vậy một màn, vị kia thái cổ vương giả thần sắc trầm xuống. Rõ ràng trước mắt sâu kiến chỉ là một cái đạo cung tu sĩ thôi, hắn một ánh mắt liền có thể chứng chết. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn không dám động thủ, dù sao nơi đây chính là nhân hoàng núi, vị yêu tân tấn nhân hoàng nói không chừng ngay tại trong núi nhìn xem đâu. Một khi hắn dám động thủ, chỉ sợ trước mắt sâu kiến còn chưa có chết, hắn liền phải chết trước. Tuy nghĩ thế, vị này thái cổ vương chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Hắn tùy ý trước mắt sâu kiến không chút kiên kỵ khiêu khích lấy chính mình, cuối cùng vẫn không dám động thủ. Ha 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 ha, sợ đúng, ta cho ngươi biết, nhân tộc ta bây giờ cũng có chỗ dựa, nhân tộc ta bây giờ cũng có cổ hoàng trấn áp đương thời, trước đó ta mặc kệ, nhưng bây giờ các ngươi thái cổ vạn tộc đều mẹ nó cho ta thành thành thật thật nắm sấp, một thế này là nhân tộc ta thiên hạ. Vị kia tu sĩ nhân tộc không chút kiên kỵ cười lớn tiếng lấy, hắn những lời này đưa tới không thiếu nhân tộc phụ họa theo đôi. Hảo, nói hay lắm, tại một thế này ta mẹ nó quản ngươi chó má gì thái cổ vạn tộc, là long ngươi cũng phải cho ta quật lại, là hổ ngươi cũng phải cho ta nằm lấy. Không phục, vậy ngươi giết ta à? Tại nhân tộc ta vô thượng thánh địa nhân hoàng trong núi, ngay trước tộc ta vô thượng nhân hoàng mặt giết ta. Mọi người tộc hét lớn, ta là đánh không lại ngươi. Vậy ngươi giết ta à? Thấy vậy một màn, tất cả thái cổ vạn tộc thành viên toàn bộ đều sầm mặt lại. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn một câu nói đều nói không ra miệng. Phía trước nhất, mấy lớn hoàng tộc không nói gì không nói. Bọn hắn tổ tiên hoàng giả trong lúc tại vị đều từng chủ trương vạn tộc cùng tồn tại, bởi vậy bọn hắn những hoàng tộc này ngày bình thường cũng không như thế nào ức hiếp nhân tộc, dù sao bọn hắn còn muốn khuôn mặt, không có khả năng vi phạm nhà mình cổ hoàng ý chí. Dưới mắt, đối mặt vô lại người giống vậy tộc, mấy lớn hoàng tộc rất ăn ý lựa chọn không nói một lời. Bắt đầu nhân tộc bị thái cổ vạn tộc lấn ép thật sự là quá độc ác, bây giờ lập tức đụng đáy bắn ngược, trên cơ bản tất cả mọi người đều đứng lên. Bá, mắt thấy càng ngày càng nhiều trước mặt người khác tới triều bái, điều này cũng làm cho đưa đến nhân hoàng ngoại núi tình huống gần như sắp không kiểm soát. Tuy nói thái cổ vạn tộc người không dám động thủ, nhưng không đại biểu nhân tộc sẽ không động thủ khiêu khích, đã có người bắt đầu nhao nhao muốn thử. Tốt. Đúng lúc này, một đạo cười nhạt âm thanh thông thiên địa. Lâm Chiêu mở miệng ngăn lại trận này náo kịch, nhưng hắn cũng không có trừng trị bất luận kẻ nào, dù sao hắn cũng cảm thấy thật có ý tứ, bắt đầu nhân tộc bị thái cổ vạn tộc lấn ép quá độc ác, hắn không ngại nhân tộc mượn nhờ chính mình uy thế ức hiếp trở về. Khi người giả, người hằng khi chi. Hôm nay ngươi so với ta mạnh hơn, cái kia mặc cho ngươi tùy tiện lấn ta, nhưng nếu như ngày mai ta so với ngươi còn mạnh hơn. Ha ha. Lâm Chiêu kỳ ý bạn tộc đại biểu tiến vào nhân hoàng núi, hắn xếp bằng ở đỉnh núi, thân hình vĩ ngạ, tóc đen áo choàng, khuôn mặt tuấn lãng, một đôi thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt. Vạn tộc đại biểu cung kính đi vào trong núi, cầm đầu rõ ràng là vạn long tổ, hoàng kim tộc địa, hỏa lân động tam phương thế lực. Chúng ta bái kiến nhân hoàng. Vạn tộc thế lực hướng về đỉnh núi Lâm Chiêu triều bái. Lâm Chiêu nhìn về phía hỏa lân động một bằng người, ánh mắt của hắn như ngừng lại một nữ tử trên thân, cái kia một nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ, mắt ngọc mày ngài, ánh mắt đung đưa di động, màu xanh thẳm hai con ngươi thành tịnh mà sáng tỏ, phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm. Nàng là kỳ lân cổ hoàng nữ nhi, Hỏa Lân Nhi. Lâm Chiêu cùng nàng quan hệ thật không tệ. Trước kia, hắn cùng với Hỏa Lân động kết xuống thù hận, cuối cùng Hỏa Lân Nhi đứng ra hóa giải đạo này ân oán, hơn nữa nhìn ra thiên phú của hắn lạ thường, đặt tiền cuộc trước đầu tư. Bởi vậy, đối với Lâm Chiêu tới nói, Hỏa Lân Nhi cũng coi như là hắn số lượng không nhiều bằng hữu. Chương 07, Nhân Hoàng giảng đạo. 100 năm sau tuần sát sinh mệnh cấm khu. Nguyên tắc bên trong, bắt đầu thái cổ hoàng tộc thật nhiều. Vạn Long tổ, Hỏa Lân động, Hoàng Kim tộc địa, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ, Đấu Chiến Thánh Viên, Thần Tâm Nhất tộc. Nhưng bây giờ, thái cổ vạn tộc trên mặt nổi hoàng tộc cũng không nhiều. Bởi vì còn lại mấy cái kia cổ hoàng tạm thời còn không có xuất thế, Huyết Hoàng cổ hoàng, Nguyên Hoàng, Đấu Chiến Thánh Hoàng, Thần Tâm cổ hoàng. Bây giờ khoảng cách thái cổ những năm cuối còn có một đoạn thời gian. Nhân Hoàng núi chi đỉnh, Lâm Chiêu bình tĩnh xếp bằng ở nơi đây, thân hình của hắn vĩ ngạn kiên cường, mái tóc đen dày áo choàng, anh tuấn khuôn mặt không nhìn thấy mảy may cảm xúc, một đôi thâm thúy đôi mắt giống như có thể xuyên thủng nhân tâm. Hắn mặc cho vạn linh triều bái chính mình, cuối cùng nhẹ nhàng phất tay, nâng lên đám người. Lập tức, Lâm Chiêu cũng không nói gì nhiều nói nhảm, hắn trực tiếp nói ngay vào điểm chính, bản hoàng hôm nay liền ở đây giảng đạo 3 năm, có thể lãnh ngộ bao nhiêu toàn bộ nhờ các ngươi tự thân ngộ tính. Nói xong, Lâm Chiêu liền nhẹ giọng giải thích tự thân đối với đại đạo lý giải, trong đó đã bao hàm hắn đối với các đại bí cảnh tu luyện cảm ngộ. Đây là mỗi một vị kẻ thành đạo truyền thống, vạn tộc đến đây triều bái, hoàng gia giảng đạo. Đương nhiên, nơi này vạn tộc chỉ cũng không phải thái cổ vạn tộc, mà là toàn bộ vũ trụ vạn tộc chúng sinh, thái cổ vạn tộc chỉ là vạn tộc chúng sinh một bộ phận. Hai người không thể nói nhập là một. Ầm ầm, Lâm Chiêu xếp bằng ở Nhân Hoàng núi chi đỉnh, trong miệng hắn phun ra đại đạo chân ngôn, vô tận thiên địa dị tượng buông xuống, ngàn vạn pháp tắc diễn hóa ra trật tự thần liên, thiên địa vạn đạo cùng trời tâm cộng minh, thiên hoa luân truy, địa dụng kim liên. Thấy vậy một màn, vạn tộc chúng sinh vội vàng yên tĩnh ngồi xếp bằng. Bọn hắn hết sức chăm chú nghe Nhân Hoàng giảng thuật đại đạo chân ngôn, như si như say. Rất nhanh, thời gian 3 năm nháy mắt trôi qua. Thời gian vừa đến, Lâm Chiêu liền đình chỉ giảng đạo. Vạn tộc chúng sinh có chút tiếc nuối mở ra hai con ngươi. Bọn hắn dương mắt nhìn về phía Nhân Hoàng, muốn khẩn cầu Nhân Hoàng nói nhiều mấy năm, nhưng Lâm Chiêu không có cho bọn hắn cơ hội mở miệng, liền khua tay nói thời gian đã đến, các ngươi tự động rời đi à. Nhân Hoàng mở miệng, vạn tộc chúng sinh không dám không theo. Bọn hắn coi như dù thế nào tiếc nuối, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chúng ta bái tạ Nhân Hoàng giảng đạo tri ân. Vạn tộc chúng sinh rất cung kính thi lễ một cái, cuối cùng lúc này mới rời đi. Lâm Chiêu nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, hắn bất động thanh sắc truyền âm để cho một nhóm người lưu lại, chính là phía trước tại cổ hoàng ngoài núi cùng thái cổ tộc mồm như pháo nổ đám người kia tộc. Hắn cái này cổ hoàng núi quá trống trải, hắn chuẩn bị làm cho những này người hỗ trợ xử lý một hai, thuận tiện cũng là cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Dù sao bọn hắn đắc tội thái cổ vạn tộc, những cái kia thái cổ tộc tại Nhân Hoàng núi không dám động thủ, nhưng ra Nhân Hoàng núi cũng không giống nhau. Đến lúc đó, Lâm Chiêu xem như một thế hệ hoàng, hắn cũng không tốt nhúng tay trong đó ân đoán. Càng nghĩ, dứt khoát đem bọn hắn lưu lại Nhân Hoàng núi tính toán. Vừa vặn hắn cũng thiếu một ít nhân thủ hỗ trợ xử lý Nhân Hoàng núi. Những người kia thu đến Lâm Chiêu truyền âm, bọn hắn có chút kích động đi mà quay lại, một lần nữa về tới Nhân Hoàng núi chi đỉnh, rất cung kính hướng về Lâm Chiêu hành lễ. Bái kiến Nhân Hoàng. Ân. Lâm Chiêu khẽ gật đầu. Hắn bình tĩnh nói, bản hoàng đạo trường còn thiếu mấy người trợ thủ hỗ trợ xử lý, các ngươi có bằng lòng hay không lưu lại Nhân Hoàng núi? Nghe vậy, mấy người kia thần sắc lập tức đại hỉ. Bọn hắn vội vàng hướng về Lâm Chiêu quỳ lạy nói, đệ tử nguyện ý, đa tạ Nhân Hoàng ân điển. Tự xưng đệ tử, đó là bởi vì bọn hắn gia nhập Nhân Hoàng núi một mạch, cũng coi như là Nhân Hoàng núi một mạch người. Đến nỗi đa tạ Nhân Hoàng ân điển, đó là bởi vì bọn hắn nhìn ra Nhân Hoàng đang cấp dư bọn hắn một đầu sinh lộ. Ân. Lâm Chiêu bình tĩnh phất tay lui ra đi. Là. Những người kia rất cung kính rời đi. Một lát sau, một đạo thanh lệ thoát tục bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Nhân Hoàng núi chi đỉnh. Cái kia một bóng người xinh đẹp dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, một đôi thủy lam sắc đôi mắt đẹp sóng ánh sáng liêm diễm. Chiêu Hoàng thực sự là thương hại thế nhân. Hỏa Lân Nhi cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Lâm Chiêu ngoái nhìn về phía nàng. Hắn nói khẽ, khi xưa ta cùng bọn hắn cũng không có gì khác nhau. Hỏa Lân Nhi có chút dừng lại. Khi xưa Lâm Chiêu là cái dạng gì? Trong lòng của nàng nhất thanh nhị sợ, chỉ sợ qua so cái này một số người còn muốn chật vật, nhưng bây giờ không đồng dạng. Hắn là hoàng, hắn là trí cao vô thượng Nhân Hoàng, hắn là vạn tộc cộng tôn vô thượng thần minh. Hỏa Lân Nhi kinh ngạc nhìn trước mắt Lâm Chiêu, trong con mắt của nàng toát ra một tia kính nể, thanh âm êm ái vang lên, Chiêu Hoàng thật là cái thế nhân kiệt. Nghe lời nói này, Lâm Chiêu có chút dở khóc dở cười. Nguyên tắc bên trong Hỏa Lân Nhi cùng Diệp Phàm quan hệ tựa hồ cũng thật không tệ, bởi vì một ngụm một câu Diệp Minh thật là cái thế nhân kiệt, đến cuối cùng trực tiếp mang theo anh hắn cùng Diệp Phàm Thiên Đình đại bộ đội phi thăng thành tiên. Chật chật chật. Cha nàng Kỳ Lân cổ hoàng liều sống liều chết, kết quả ngay cả tiên vực cái bóng đều không trông thấy. Đây chính là chênh lệch đa. Lâm Chiêu tiện tay chỉ trước mắt chỗ ngồi, nói, Hỏa Kỳ Tử đạo huynh như thế nào không đến? Hỏa Lân Nhi thận trọng ngồi xuống, huynh trưởng hắn có chút xấu hổ đối mặt với ngươi. Nói xong, chính nàng cũng nhịn không được nở nụ cười. Trước kia Hỏa Kỳ Tử đối với Lâm Chiêu vô cùng khó chịu, bởi vì Hỏa Lân Nhi trước đây có một đoạn thời gian vẫn luôn đang cùng Lâm Chiêu tiếp xúc, Hỏa Kỳ Tử xem như muội không tự nhiên là trong lòng khó chịu. Nhưng dưới mắt, Lâm Chiêu chứng đạo thành tiểu Nhân Hoàng, Hỏa Kỳ Tử cho dù thế nào khó chịu hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Nghe vậy, Lâm Chiêu bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn có chút phiền muộn nói, ta trên thế giới này bằng hữu vốn là không nhiều, Hỏa Kỳ Tử đạo huynh sao lại đến nỗi này, chuyện năm đó ta cũng không có để ở trong lòng. Hỏa Lân Nhi mỉm cười. Nàng cùng Lâm Chiêu tiếp tục bắt chuyện một hai, lập tức liền hỏi lên một vấn đề. Lâm Chiêu, ngươi biết phụ thân ta trước mắt hắn tình huống sao? Hỏa Lân Nhi có chút lo lắng nói. Nàng cùng nhà mình phụ thân Kỳ Lân cổ hoàng đã mấy chục vạn năm không gặp mặt, nếu không phải bởi vì cổ hoàng binh Kỳ Lân trượng thần linh biểu thị cổ hoàng không chết, nàng cũng hoài nghi nhà mình phụ thân có phải hay không đã mất đi. Lâm Chiêu trầm ngâm nói, Kỳ Lân cổ hoàng hẳn là không mất đi. Ta thành đạo một ngày kia từng tại Thái Sơ cổ quán cảm ứng được hắn thần niệm. Nghe vậy, Hỏa Lân Nhi thần sắc vui mừng. Phụ thân, không có việc gì liền tốt. Ngươi không có việc gì liền tốt. Mặt đẹp của nàng thượng lưu lộ ra một chút tịch mịch. Ngươi rất muốn gặp phụ thân ngươi. Lâm Chiêu nói khẽ, 300 năm sau ta sẽ hướng về các đại sinh mệnh cấm khu đi một chuyến. Ngươi nếu là muốn thấy ngươi phụ thân một mặt mà nói, có thể đi theo bên cạnh ta. Có thể chứ? Hỏa Lân Nhi có chút chờ mong. Chúng ta là bằng hữu, đương nhiên có thể. Lâm Chiêu lại cười nói, đối với mình bằng hữu hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không bạc đãi. Có thể giúp thì giúp. Hảo. Hỏa Lân Nhi vui vẻ nói, Dương Chiêu, 300 năm sau ta lại tới tìm ngươi. Nói đi. Nàng liền đứng dậy rời đi. Hảo. Dương Chiêu khẽ gật đầu. Hắn nhìn chăm chú lên Hỏa Lân Nhi rời đi thân ảnh, lập tức chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Chương 08, Hỗn Độn Chí Bảo. Thành viên mới vào nhóm nhân dục đạo tổ sư gia. Lâm Chiêu xếp bằng ở Nhân Hoàng núi chi đỉnh. Hắn đang nhìn chăm chú trạng thái bản thân, dự định nhờ vào đó thời gian cẩn thận trải vớt một phen, thuận tiện hoàn thiện một chút tự thân tu luyện của kinh. Đầu tiên là tuổi thọ vấn đề. Lâm Chiêu sau khi chứng đạo diễn hóa ra hoàn mỹ vô khuyết hậu thiên hỗn độn thể, hắn khí huyết cực kỳ dồi dào, thọ nguyên ước chừng đạt đến 2 vạn 7000 năm. Đây vẫn chỉ là hắn đời thứ nhất. Một thế 27000 năm. Đây đã là phổ thông đại đế hơn gấp 2, thậm chí so thánh thể chứng đạo còn nhiều hơn. Lâm Chiêu cảm khái nói, phổ thông đại đế một thế tuổi thọ cũng liền 1 vạn 2000 năm tả hữu. Hắn một thế 27000 năm. Tương lai còn có bất tử dược có thể sống ra đời thứ hai. Hai đời chồng chất lên nhau ước chừng đạt đến hơn 5 vạn năm. Đây đã là một cái rất khủng bố con số. Đương nhiên, Lâm Chiêu không nhất định sẽ dùng bất tử dược. Hắn đối với sau này tự có vô cùng rõ ràng kế hoạch. Hồng Trần tiết lộ, hắn muốn bắt trước nguyên tắc bên trong Diệp Phàm, nữ đế, tại trong Hồng Trần lịch sống cựu thế, tại trong Hồng Trần lịch thiên thành tiên, bất tử dược cái gì có thể không dùng liền không dùng, dù sao cái đồ chơi này đối với chiến lược gia trị ước chừng tương đương không. Hồng Trần tiết lộ sự tình trước tiên không đội. Trước hết để cho ta nhìn ngươi đến tột cùng là cái thứ gì. Lâm Chiêu tâm thần chìm vào trong linh đài. Tại hắn trong linh đài, có một quả màu hỗn độn hạt châu đang an tĩnh lơ lửng ở trong đó. Cái này một hạt châu nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng nó thời khắc đều đang phát tán ra vô tận hỗn độn khí tức. Những thứ này hỗn độn khí tức không ngừng tràn ngập tại trong cơ thể của Lâm Chiêu, giúp hắn cải tạo thân thể. Từ Lâm Chiêu xuyên qua đến nay, cái này một quả hỗn độn châu liền xuất hiện trong cơ thể hắn. Hắn có thể đồng thời tu luyện Thái Âm, Thái Dương, hơn nữa lấy một kẻ phàm thể diễn hóa ra hậu thiên hỗn độn thể. Chủ yếu vẫn là dựa vào cái này một quả hỗn độn châu tản mát ra hỗn độn khí. Nếu như không có những cái kia hỗn độn khí mà nói, Lâm Chiêu rất khó từ nhỏ bé trong cuộc thời, dù sao hắn chỉ là một kẻ thông thường phàm thể. Vâng. Lâm Chiêu thần niệm nhẹ nhàng đụng vào hỗn độn châu. Sau một khắc, tinh thần của hắn đột nhiên đi tới một mảnh không biết chi địa. Ở đây không có trên dưới tứ phương, đồng thời cũng không có trung quanh, chỉ có vô tận hỗn độn, đậm đà địa hỏa thủy phong tràn ngập giữa thiên địa, bạo ngược khí tức gần như có thể xé rách vạn sự vạn vật. Bá. Từ nơi sâu xa có một đạo tin tức truyền vào Lâm Chiêu trong đầu. Hỗn độn chí bảo, hỗn độn châu. Lâm Chiêu trong lòng nói nhỏ, đây cũng là viên kia hạt châu lai lịch. Khai thiên tích địa trước đây vô thượng chí bảo, có thể che đậy hết thảy thiên cơ, hơn nữa ở trong chứa một mảnh hỗn độn thế giới, có vô tận diệu dụng. Thì ra là thế. Khó trách vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức liền có thể đem thân thể của ta cải tạo thành hậu thiên hỗn độn thể. Lâm Chiêu trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Và anh, hắn không do dự, lúc này liền khắp nơi hỗn độn châu bên trong thế giới bắt đầu bế quan. Hỗn độn châu bên trong thế giới cùng ngoại giới tốc độ chạy không giống nhau. Đại khái 10 đến 1. Hỗn độn châu bên trong đi qua 10 ngày, ngoại giới sẽ đi qua 1 ngày thời gian. Ông, hỗn độn châu bên trong thế giới có vô tận pháp tắc tại tùy ý ngang ngược, địa hỏa thủy phong không ngừng nhấc lên, kinh khủng hỗn độn đại đạo treo cao cửu thiên, mặc cho Lâm Chiêu tùy thời tùy chỗ cảm ngộ. Bản thân hắn tu luyện chính là hỗn độn đại đạo. Bây giờ tại hỗn độn châu bên trong tự mình cảm ngộ hết thảy, trong đó chỗ tốt cơ hồ khó có thể tưởng tượng, để cho chiến lực của hắn xảy ra bay vọt tầm thường biến hóa. Thời gian vội vàng, đạo mắt liền đi qua hơn ngàn năm, nhưng ngoại giới lại chỉ đi qua 100 năm. Đinh, nhân dục đạo tổ sư ra xin vào nhóm, xin hỏi có đồng ý hay không? Chắc gờ rút phát tới tiếng nhắc nhở. Nhưng bởi vì Lâm Chiêu một mực tại bế quan ngộ đạo, cho nên cũng không có phát giác được. Sao Tử Vi? Khương Hằng Vũ có một cái mơ ước, đó chính là cưới Thái Âm thần giáo thánh nữ. Trước kia, hắn đứng ở trong đám người vội vàng mắt thấy Thái Âm thánh nữ chân dung, liền âm thầm lập xuống lời thề, đời này nhất định muốn đem cái này nữ nhân lấy về nhà. Đối với cái này, bạn tốt của hắn Cổ Hoa biểu đạt khinh thường liền ngươi, còn nghĩ cưới Thái Âm thánh nữ. Khương Hằng Vũ a Khương Hằng Vũ, ngươi cờ mở nở cũng không tắt tắt nước tiểu chiếu mình một cái. Nghe vậy, Khương Hằng Vũ giận tím mặt, ta không chỉ muốn cưới Thái Âm thánh nữ, ta còn muốn cưới Thái Dương thánh nữ, Quảng Hàn cung khuyết tiên tử ta cũng muốn cưới, ta muốn cưới 10 cái. Khương Hằng Vũ xem như một cái tán tu, hắn biết do nếu như không cố gắng tu hành, như vậy những thứ này lời thề cũng chỉ có thể đánh một chút miệng pháo, thế là hắn bắt đầu cố gắng tu hành. Chỉ tiếc, hắn cùng với những cái kia đại giáo thiên tiêu trên lệch quá xa, thiếu khuyết kinh văn, thiếu khuyết tài nguyên, thiếu khuyết danh sư chỉ điểm. Dù là thiên phú tu hành của hắn không kém, nhưng khởi bước chênh lệch đủ để cho hắn rất lại phía sau càng nhiều. Cũng liền tại lúc này, đông dưng một ngày, Khương Hằng Vũ cơ duyên tới. Đinh, vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài vào nhóm, xin hỏi có đồng ý hay không? Nghe vậy, Khương Hằng Vũ hơi sững sờ, hắn đẩy ra trong ngực tiểu mỹ tiết tử, tiếp đó xem nhẹ hảo hữu cổ hoa nháy mắt ra hiệu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt giả lập hình ảnh. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà, chẳng lẽ là lao tổ tông hiển linh? Khương Hằng Vũ thần sắc hơi kinh hãi, hắn vội vàng ở trong lòng nói thầm đồng ý. Đinh, ngài vào nhóm xin đã gửi đi, đang đợi nhân viên quản lý thông qua xét duyệt. Khương Hằng Vũ kiên nhẫn chờ đợi. Rất lâu đi qua, nhân viên quản lý vẫn không có đồng ý, đồng thời bên người kiểu mỹ tiên tử còn tại một mực cho hắn rót rượu. Thế là Khương Hằng Vũ nghĩ tới một cái ý tưởng hay, nếu không thì tới trước một phát. Đinh, cũng liền tại lúc này, chắc gờ giúp chuyển đến hồi phục. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế đồng ý ngài vào nhóm xin. Trước mắt gờ giúp chắc công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gờ giúp chắc trực tiếp. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Trước mắt gờ giúp chắc thành viên, 4. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế, nhân viên quản lý Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Cực Đạo Chí Tôn, nhóm viên Diệp Hắc, Bần Đại Đế, nhóm viên Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, Tứ Cực Bí Cảnh. Khương Hằng Vũ nhìn xem gờ giúp chắc thành viên danh sách, thần sắc của hắn lập tức lại biến, đáy mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế, đây là một vị thiên đế, Nhân Hoàng Dừng Chiêu, thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng. Chơi ạ, cái này gờ giúp chắc người ở bên trong tất cả đều là ngày xưa đế cùng hoàng sao? Khương Hằng Vũ con ngươi hơi hơi có rút, hắn không biết Hoang Thiên Đế, nhưng hắn nhận biết Nhân Hoàng Dừng Chiêu a, ngày xưa thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng nhân hoàng, đồng tu âm dương hai đại cổ kinh tồn tại, phá vỡ 500 năm không thể thành đế vô thượng ma chú, thậm chí hắn thành đạo thời kỳ vẫn còn đạo gian thời đại. Như thế một vị vô thượng nhân hoàng, trên đời ai không biết, ai không hiểu? Diệp Hắc, Bần Đại Đế, chẳng lẽ là thời đại hoang cổ một vị nào đó đại đế sao? Khương Hằng Vũ trong lòng hơi kinh hãi. Cũng liền tại lúc này, chắc gờ giúp có người phát tin tức. Diệp Hắc, có người mới vào nhóm. Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, danh tự này có chút ý tứ a, như thế nào một cỗ tắm rửa đại đế hương vị? Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, xin hỏi tiền bối, tắm rửa đại đế là vị nào vô thượng đại đế? Diệp Hắc, ách, đó là một vị không biết tên vô thượng đại đế, quá xa xưa, tạm thời không để cập tới. Người mới tiến nhóm trước tiên nói cái chiêu a. Chương 09, bị dao động quẻ rồi Khương Hằng Vũ. Nói chiếu. Khương Hằng Vũ hơi sững sờ, hắn đại khái hiểu rồi ý tứ của những lời này. Vị này vô thượng bèn đại đế là muốn nhìn ta một chút hình dạng thế nào sao? Khương Hằng Vũ hơi chần chờ. Hắn tại gờ giúp chặt công năng bên trong tìm được một cái gờ giúp chặt trực tiếp, tần, mô đun lệ, sau đó dùng chụp ảnh công năng phát một tấm tự chụp tại trong gờ giúp chặt. Tự chụp bên trong, một cái anh tuấn nam tử áo trắng không nói cười tùy tiện ngồi ngay thẳng, thân hình của hắn thon dài kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, một đôi thâm thúy đôi mắt lập lòe tinh quang, một bộ đậm đà tóc đen dài rác, giống như trích tiên buông xuống. Tại bên cạnh hắn, mơ hồ có thể trông thấy một cái kiểu mỹ tiên tử. Tiên tử quần áo nửa hở, da thịt trắng nõn, thon dài tay ngọc nhẹ nhàng gõ tại Khương Hằng Vũ trên thân, một vòng xuân quang như ẩn như hiện. Gửi đi. Khương Hằng Vũ vừa mới cờ lật gửi đi. Trong lòng của hắn cũng có chút hối hận, hỏng, mình tại Xuân Tiêu lâu bên trong tự chủ, có thể hay không để cho vị này vô thượng bèn đại đế cảm thấy hắn rất khẽ hát à. Đây chính là một vị đại đế a. Một vị còn sống đại đế a. Chân chính cổ chi đại đế a. Khương Hằng Vũ đột nhiên có chút luống cuống. Hắn đội vàng bổ cứu phát một câu nói. Nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, tiền bối chớ trách, ta có một vị hảo hữu đang tại trong Xuân Tiêu lâu cùng tiên tử luận đạo, là hắn nhất định phải lôi kéo ta tới. Phát xong đi qua. Khương Hằng Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn yên lặng nhìn bên cạnh hảo huynh đệ của Hoa. Nghĩ thầm tử đạo hữu bất tử bần đạo, huynh đệ, ca môn ta vì tìm tới một vị cổ chi đại đế chú mục, không cần nhiều tạ. Ân. Cổ Hoa ôm trong ngực tiên tử. Hắn có chút không nghĩ ra liếc mắt nhìn Khương Hằng Vũ. Ngươi cờ mờ nờ nhìn ta làm gì? Nhìn tiên tử a. Khương Hằng Vũ lạnh rên một tiếng, tu sĩ chúng ta, há có thể bị nữ sắc trói buộc? Nói đi. Hắn đứng dậy, tùy ý bên người kiều mỹ tiên tử giúp mình mặc hảo quần áo, tiếp đó quay người rời đi. Cổ Hoa nhíu nhíu mày, hắn hướng về phía bên cạnh tiên tử nói, tiên tử thứ lỗi, ta bị huynh đệ kia hôm nay hẳn là trạng thái không tốt, hắn bình thường cũng là một đêm bảy lần. Nghe vậy, tiên tử cười không nói. Thổi như bức ai không biết ta. Cổ Hoa có chút vô vị thu hồi ánh mắt. Thổi như bức, hắn thật đúng là không có thổi như bức. Hắn bị huynh đệ kia Khương Hằng Vũ thực lực thật sự như bức. Nếu như ngự nữ 3000 có thể phi thăng, chỉ sợ Khương Hằng Vũ bây giờ đã phi thăng địa cầu. Diệp Phàm nhìn xem trong gờ giúp chặt tự chủ. Cơ mờ nở. Hắn nhịn không được trừng to mắt. Đẹp trai như vậy, con mẹ nó có để cho người sống hay không? Gờ giúp chặt cái này trực tiếp công năng đã bao hàm tự chủ, phát video, trực tiếp một loạt mô đủ lệ, là mấy tháng trước mới ra một cái công năng, dù sao thì cùng những cái kia cái gì cờ cờ nhóm không sai bị lắm. Diệp Phàm nhìn xem Nhân Dục Đạo Tổ Sư ra phát tự chủ. Hắn nhịn không được khỏe miệng có chút co lại, thật đúng là một vị tắm rửa đại đế a. Cái gì là tắm rửa đại đế? Bởi vì cái gọi là túc đạo là đạo, thủ pháp cũng là pháp. Đây chính là tắm rửa đại đế lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, tắm rửa túc đạo. Người mới dường như là một vị cổ nhân. Diệp Phàm tâm nghĩ, hắn nâng trong tay đạo đức kinh, hơi trầm ngâm chốc lát sau, cơ lực chụp ảnh, gửi đi. Diệp Hắc, ta đang tại cảm ngộ đại đạo. Hình ảnh, Khương Hằng Vũ đi ra Xuân Tiêu lâu. Hắn chứng chặt đàng hoàng nhìn chăm chú trước mắt hư không, trên thực tế là tại nhìn trong gờ giúp chat tin tức, khi hắn trông thấy trong gờ giúp chat vị kia vô thượng bèn đại đế không có để ý chính mình gậy nhẹ đi qua. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối chính là nhất đại đại đế, nghĩ đến cũng sẽ không để ý ta tên tiểu bối này. Khương Hằng Vũ nghĩ thầm. Cho nên, hắn quyết định trở về rửa sạch đục nhã. Khương Hằng Vũ quay người một lần nữa đi trở lại Xuân Tiêu lâu, hắn vừa đi vừa nhìn trong đám tin tức. Ngộ đạo, không hổ là vô thượng cổ chi đại đế. Khương Hằng Vũ có chút mong đợi điểm tiến vào hình ảnh, muốn nhìn một chút cổ chi đại đế đều ngộ thứ gì đạo. Trong hình ảnh, ba chữ to cực kỳ nổi bật Đạo Đức Kinh. Đạo Đức Kinh? Chẳng lẽ là trước kia vị kia Đạo Đức Thiên Tôn truyền lại ở dưới vô thượng đạo kinh? Khương Hằng Vũ trừng to mắt, hắn cẩn thận nhìn lại đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Nhìn một chút, Khương Hằng Vũ sắc mặt liền dần dần ngưng trọng lên. Đại đạo, đây là vô thượng đại đạo. Hô hấp của hắn dần dần thô trọng. Không hổ là cổ chi đại đế, rất cao minh. Khương Hằng Vũ trong lòng càng kính nể. Hắn bắt đầu cùng trong gờ giúp chat vị này vô thượng bén đại đế tán gẫu, trong lời nói có chút thấp, dù sao cùng hắn nói chuyện trời đất thế nhưng là một vị cổ chi đại đế a. Có thể cùng một vị cổ chi đại đế nói chuyện phiếm. Đây là bao nhiêu người tám đời đều phải không tới cơ duyên a. Nhân dục đạo tổ sư gia, đúng, như thế nào không gặp người hoàng tiền bối đứng ra nói chuyện phiếm. Diệp Hắc, nhân hoàng tiền bối tựa hồ vẫn luôn đang đội vàng, lần trước ta cùng hắn nói chuyện riêng thời điểm, hắn nói hắn vừa mới chứng đạo không bao lâu, vũ trụ chúng sinh đang theo bài hắn. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối vừa chứng đạo. Thì ra là thế, xem ra hai chúng ta thế giới tuyến thời gian cũng không giống nhau. Địa cầu. Diệp Phàm nhìn xem trong gờ giúp chat tin tức. Hắn nhịn không được hơi hơi nhíu mày, như thế nào cảm giác vị này nhân dục đạo tổ sư gia nhận biết nhân hoàng tiền bối. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm thử dò xét phát một câu. Diệp Hắc, đạo hữu nhận biết nhân hoàng tiền bối. Nhân dục đạo tổ sư gia, không dám cùng đại đế lấy đạo hữu xứng. Vạn bối chỉ là một cái nho nhỏ tứ cực bí cảnh tu sĩ thôi, đại đế nếu là không ghét bỏ mà nói, liền xưng hô vạn bối một tiếng tiểu thư a, đến nỗi nhân hoàng tiền bối. Đương nhiên nhận biết. Nhân hoàng tiền bối chính là thái cổ thời đại vô thượng thần minh, cổ chi đại đế cấp bậc tồn tại. Vạn bối xem như nhân tộc há lại sẽ không biết. Thần minh, cổ chi đại đế, thái cổ thời đại. Diệp Phàm từ đoạn lời này ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức. Mặt khác, hắn cũng phát hiện, vị này nhân dục đạo tổ sư gia tựa hồ đem mình làm một vị cổ chi đại đế. Diệp Phàm nhìn xem nhóm tên phía sau Bèn đại đế. Ách, ai nói Bèn đại đế không phải đại đế? Vừa giúp chắc thân phong. Thứ nay về sau ta chính là Bèn đại đế. Đương nhiên, cái này cũng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Diệp Phàm cũng không tính mượn cái này ô long đi lừa gạt vị này nhân dục đạo tổ sư gia, cũng vì không cần thiết. Vị này nhân dục đạo tổ sư gia vừa nhìn liền biết là tu sĩ. Lừa hắn có cần gì phải? Chỉ có thể không duyên cớ đắc tội với người. Huống hồ trong đám còn có nhân viên quản lý cùng chủ nhóm hai cái đại lao cấp bậc nhân vật đâu, nói không chừng bọn hắn đang tại len lén nhìn trộm màn hình đâu, gạt người một hồi bị cấm luôn hoặc đã làm sao xử lý. Diệp Phàm cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Thế là, hắn bắt đầu ở trong đám giải thích nói. Diệp Hắc, Khương đạo hữu nghĩ sai rồi, tại hạ bản danh Diệp Phàm, cái gọi là bên đại đế chẳng qua là cái này vừa giúp chắc thiết trí thôi, trên thực tế ta chỉ là một cái không có tu vi người bình thường mà thôi. Chương 10, nhân hoàng xuất quan. Diệp Phàm lần đầu tiếp xúc con đường tu hành, không có tu vi người bình thường. Khương Hằng Vũ một lần nữa đi vào Xuân Tiêu lâu, hắn tại hảo huynh đệ cổ hoa khinh bị chú mục phía dưới, một lần nữa ôm tiểu mỹ tiên tử ngồi xuống, tiếp đó thư thư phục phục hưởng thụ lấy tiên tử phụng dưỡng cùng ăn bài. Nhìn xem trong gờ giúp chắc tin tức, Khương Hằng Vũ giờ mới hiểu được chính mình náo cái lớn ô long. Bất quá hắn cũng không có để ý dù sao. Gờ giúp chắc này vừa nhìn liền biết lai lịch không đơn giản, có thể được nó mời, tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Khương Hằng Vũ cũng không phải loại kia mắt cho coi thường người khác tồn tại. Nhân dục đạo tổ sư gia, nguyên lai là ta sai lầm, xin lỗi, Diệp Phàm đạo hữu. Ta bản danh Khương Hằng Vũ, vừa giúp chắc cho ta thiết trí trở thành nhân dục đạo tổ sư gia, cũng không biết là gì tình huống. Đúng, Diệp Phàm đạo hữu vì cái gì còn là một cái phàm nhân? Chẳng lẽ ngươi còn tuổi nhỏ, còn chưa bắt đầu tu luyện? Diệp Hắc, cũng không phải, ta năm nay cũng hơn 20 tuổi, truy cầu tu hành chi đạo rất lâu, nhưng đến nay cũng không có nhập đạo, vốn định mặt dạn mày dày khẩn cầu nhân hoàng tiền bối ban thượng phương pháp tu luyện, nhưng tiếc là nhân hoàng tiền bối tựa hồ vẫn luôn đang đội vàng. Nhân dục đạo tổ sư gia, ngươi không có phương pháp tu luyện? Khương Hằng Vũ hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị này Diệp Phàm đạo hữu đang đứng ở cái nào đó con đường tu hành đoạn tuyệt thời đại? Hắn nghĩ nghĩ, gửi đi. Nhân dục đạo tổ sư gia, nếu là Diệp Phàm đạo hữu thiếu khuyết tu luyện kinh văn mà nói, vậy ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một tiền, ta chỗ này có một thiên luân hải bí cảnh tối cường phương pháp tu luyện đạo kinh. Diệp Hắc, cái gì là đạo kinh? Nhân dục đạo tổ sư gia, đạo kinh chính là thần thoại thời đại một trong cựu đại thiên tôn Đạo Đức Thiên Tôn khai sáng vô thượng tu luyện kinh văn, trong đó luân hải cuốn được vinh dự toàn bộ vũ trụ tối cường kinh văn. Diệp Hắc, khẩn cầu Khương đạo hữu truyền đạo. Nhân dục đạo tổ sư gia, truyền đạo cái gì không cần phải, bất quá là một tiên tu luyện kinh văn thôi, chúng ta chắc gỡ giúp thành viên lẫn nhau hỗ trợ liền có thể, tương lai ta nếu là có cần. Diệp Hắc, xông pha khói lửa, không chối từ. Thấy vậy, Khương Hằng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn vất tay móc ra một quyển sách cổ, lập tức ở trong gờ giúp chặt bên trong tìm được hồng bao gửi đi công năng, lấy gửi đi bao tiền lì xì hình thức đem một quyển này ghi lại đạo kinh cổ tịch gửi qua. Đinh, ngài thu đến nhân dục đạo tổ sư ra gửi đi tư nhân hồng bao, xin hỏi phải chăng nhận lấy? Địa cầu. Diệp Phàm có chút kích động nhìn một màn trước mắt, hắn lập tức nói thầm nhận lấy. Chúc mừng ngài thu được đạo kinh, Luân Hải cuốn. Nhân dục đạo tổ sư ra, Diệp Phàm đạo hữu chưa từng có tiếp xúc qua tu luyện sao? Ta chỗ này còn có một số tu luyện bỡ lòng sách, toàn bộ đều cùng một chỗ phát cho ngươi đi. Thấy vậy, Diệp Phàm lập tức vui mừng quá đỗi. Vị này Khương Hằng Vũ đạo hữu quả thực là cái người tốt a Diệp Hắc, đa tạ đạo hữu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Diệp Phàm đem Khương Hằng Vũ gửi tới hồng bao toàn bộ nhận lấy, lập tức liền đắm chìm trong tu hành huyền diệu bên trong. Tu hành chi đạo, tổng cộng có ngũ đại bí cảnh: Luân Hải bí cảnh, Đạo cung bí cảnh, Tứ cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh, Tiên đài bí cảnh. Trong đó, Luân Hải bí cảnh chia làm mở bể khổ, tu thành mệnh tuyển, xây dựng thần tiểu, đến bị ngạn. Khương Hằng Vũ đạo hữu là tứ cực bí cảnh sao? Nhân hoàng tiền bối là ngũ đại bí cảnh viên mãn, vô thượng cổ chi đại đế. T. Diệp Phàm tâm bên trong hít sâu một hơi. Gì là đại đế? Hoành độ hư không, một ý niệm liền có thể phá diệt cả một tòa tinh vực. Đây đã là thần. Khó trách phía trước Khương Hằng Vũ nói nhân hoàng chính là thái cổ thời đại vô thượng thần minh. Cái này cũng không phải chính là thần minh sao? Diệp Phàm đắm chìm tại tu luyện trong tin tức không cách nào tự kiềm chế. Mênh mông tu tiên giới triệt để hướng hắn mở ra một phiến đại môn, giờ khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được tự thân huyết dịch đang chảy, đây là hắn nhiệt huyết. Tiên, ta cũng muốn tu tiên, ta muốn chứng đạo, ta muốn trường sinh, ta muốn thành là đại đế. Diệp Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn tại thời khắc này vì chính mình quyết định mục tiêu, chứng đạo, thành đế, nhân hoàng núi chi đỉnh. 200 năm thời gian vội vàng mà qua. Trên thực tế Hỗn Độn Châu bên trong đã qua 2000 năm. Lâm Chiêu kết thúc lần này ngộ đạo, hắn hoàn thiện tự thân tu luyện kinh văn, khai sáng ra thuộc về Hỗn Độn thể tu hành vô thượng cổ kinh Hỗn Độn Tiên Kinh. Đến lúc này, Lâm Chiêu chiến lực đạt đến thế này đỉnh phong nhất. Hắn cũng tại thiên đế trong lĩnh vực đứng vững vàng vượt vặn, xa xa vượt qua cùng giai kẻ thành đạo, hơn nữa đối với tương lai kế hoạch cũng có rõ ràng nhận thức. Chủ ta tu Hỗn Độn đại đạo, tương lai liền muốn lấy Hỗn Độn đại đạo làm căn bản từng bước một tiến hành thay biến. Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái gì là Hỗn Độn? Đạo này bao quát vật tượng, một đạo khái quát thiên địa và đạo. Đầu này đại đạo có vô tận chí lý, muốn tu thành Hỗn Độn đại đạo, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhất định phải một thế thế tích lũy lại đi mới được. Lâm Chiêu tập trung ý chí, hắn đem lực chú ý bỏ vào chat gỡ giúp ở trong, nhớ không lầm giống như có thành viên mới vào nhóm. Lâm Chiêu mở ra chat gỡ giúp, chỉ thấy trong gỡ giúp chat đã trở nên 99, mặt khác còn tăng lên một cái gỡ giúp chat trực tiếp công năng. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, tứ cực bí cảnh. Ân. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây không phải là Hằng Vũ đại đế sao? Không nghĩ tới thành viên mới lại là hắn. Lâm Chiêu nhìn trộm màn hình lật xem một chút trong gờ giúp chặt rất nhiều tin tức, hắn đem Khương Hằng Vũ cùng Diệp Phàm đối thoại toàn bộ đều thu vào mi mắt. Khi hắn trông thấy Khương Hằng Vũ đem Diệp Phàm coi là một vị đại đế đi qua, lập tức có chút dở khóc dở cười. Tốt tốt tốt, ai nói Ben đại đế không phải đại đế? Lâm Chiêu hơi trầm ngâm phút chốc, hắn giơ tay tại trong gờ giúp chặt gửi một cái tin tức. Nhân hoàng Lâm Chiêu, trước đây bế quan 300 năm, cũng không có trông thấy tin tức của các ngươi, bây giờ vừa mới xuất quan. Nhân dục đạo tổ sư gia, gặp qua nhân hoàng tiền bối. Diệp Hắc, gặp qua nhân hoàng tiền bối. Ngài bế quan 300 năm, nhưng ta bên này mới qua thời gian 1 năm a. Nhân hoàng Lâm Chiêu, chúng ta cho tuyến thời gian khác biệt, tốc độ chạy tự nhiên cũng sẽ không một dạng. Nhân dục đạo tổ sư gia, không tệ. Ta tại thái cổ thời đại đi qua thời đại hoang cổ. Diệp Hắc, nhân hoàng ý của ngài là ta với các ngươi ở vào cùng một cái thế giới? Nhân hoàng Lâm Chiêu, đúng. Lâm Chiêu ngay từ đầu còn không dám chắc chắn đại gia phải chăng ở vào cùng một cái thế giới, nhưng theo Khương Hằng Vũ vào nhóm sau nhận ra hắn, hắn lúc này mới khẳng định ý nghĩ này. Trong gờ giúp chat mấy người toàn bộ đều ở vào cùng một cái thế giới, chỉ là tuyến thời gian khác biệt thôi. Diệp Hắc, theo lý thuyết, ta ở cái thế giới này cũng có hy vọng nhìn thấy nhân hoàng sao? Nhân hoàng Dương Chiêu, có, nhưng điều kiện tiên quyết là ta còn sống. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối giống như sống không chỉ một thế, ta một thế này cũng có liên quan tới ngài nghe đồn. Nhân hoàng Dương Chiêu, cái đề tài này trước tiên không đội đàm luận, ta bây giờ muốn đi bắt đầu các đại sinh mệnh cấm khu đi dạo một vòng. Các ngươi có hứng thú sao? Ta có thể cho các ngươi trực tiếp xem. Chương 11, Quân Lâm Bất Tử Sơn. Nhân hoàng, ngươi vượt biên giới, đi các đại sinh mệnh cấm khu đi dạo một vòng. Khương Hằng Vũ đông nhiên đứng dậy. Hắn liều mạng bên cạnh tiểu mỹ tiên tử kinh ngạc, ngơ ngác nhìn trước mắt chặt gỡ giúp giao diện, đáy mắt lập lòe nồng nặc kích động, bị một câu nói kia bên trong đại khí phách cho sinh sinh rung động đến. Đây chính là cổ hoàng, đây chính là đại đế. Tại chính thức trong mắt cổ chi đại đế, cái gọi là sinh mệnh cấm khu bất quá là nghĩ đi dạo liền đi dạo hậu hoa viên thôi. Lịch đại đại đế chứng đạo đi qua, trên cơ bản đều biết đi các đại sinh mệnh cấm khu đi dạo bên trên một vòng. Đây đã là một cái truyền thống. Nghe nói sinh mệnh cấm khu bên trong đồ tốt rất nhiều, ai nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối muốn đi tuần sát bắt đầu các đại sinh mệnh cấm khu. Cái kia ta cùng với Diệp Phàm đạo hữu hôm nay ngược lại là có thể mở mắt một chút. Diệp Hắc, sinh mệnh cấm khu, đây là địa phương nào? Nhân dục đạo tổ sư gia, bắt đầu táng đế tinh có lục đại sinh mệnh cấm khu, bọn chúng theo thứ tự là Bất Tử Sơn, Thần Hư, Thái Sơ của Quáng, Tiên Lăng, Luân Hồi Hải, Táng Tiên Đạo, mỗi một tòa sinh mệnh cấm khu cũng là chân chính cấm địa, nghe đồn trong đó ngủ say lấy năm đó cổ đại chí tôn. Ta chỗ thời đại tên là thời đại hoang cổ, ở vào nhân hoàng chỗ thái cổ thời đại sau đó, tại ta thời đại này, thường xuyên có hắc ám chí tôn dẫn phát loạn lạc. Ai? Thế gian đáng chí tôn lâu rồi. Tương lai ta nếu là có thể chứng đạo thành đế, tất nhiên muốn chấn nhiếp các đại sinh mệnh cấm khu. Bình định loạn lạc. Diệp Hắc, Hắc ám chí tôn dẫn phát loạn lạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, cổ đại chí tôn từ vô tận tuế nguyệt phía trước một mực ngủ say đến nước này, chỉ vì chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Trong lúc đó nếu là thọ nguyên không đủ, bọn hắn chọn xuất thế thôn phệ bản linh, lấy bản linh tinh khí bù đắp tự thân thiệt thòi tổn hại. Diệp Hắc, cái gì? Đây không phải là ăn người sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, ăn người.
Đúng,
chính là ăn người. Diệp Phàm có chút trầm mặc. Hắn rung động nhìn xem trước mắt gờ giúp chặt giao diện. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đến tu hành giới tàn khốc một mặt. Vì thành tiên mà lựa chọn ăn người, hắn tự nhận làm cũng được. Đều nói tu hành giới nơi nào cũng là tiên khí lung lay bộ dáng. Cái này mẹ nó căn bản chính là một cái ăn người không nhà xương thế giới. Rất tàn khốc, rất tuyệt vọng, nhưng a vô cùng kích động. Diệp Phàm đôi mắt hơi hơi lấp loé phút chốc. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve chính mình cái kia không ngừng nhún nhảy trái tim, cảm thấy thể nội có một cỗ nhiệt huyết đang chảy. Nhân hoàng lâm chiêu, hậu thế có hắc ám chí tôn dẫn phát loạn lạc. Cái nào cấm khu? Ngươi nói, ta bây giờ liền đi một chuyến. Diệp Hắc, cợt mở nở. Nhân hoàng bắt đầu chỉ đích danh. Nhân dục đạo tổ sư gia, Bất Tử Sơn. Ta từng nghe nói mấy vạn năm trước liền có Bất Tử núi cổ đại chí tôn xuất thế đã dẫn phát hắc ám loạn lạc. Nhân hoàng lâm chiêu, hảo.
Đinh.
Nhân viên quản lý nhân hoàng lâm chiêu, cực đạo chí tôn, mở ra gờ giúp chặt trực tiếp mời ngài quan sát. Nhân hoàng núi. Lâm Chiêu chắp tay đứng ở đỉnh núi. Hắn nhìn xem trong chat gờ giúp tin tức, thâm thúy trong đôi mắt không hề bận tâm, nhìn không ra mảy may cảm xúc. Hắc ám loạn lạc. Lâm Chiêu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, thái cổ thời đại hắc ám loạn lạc kỳ thực cũng không nhiều. Dù sao những sinh mạng kia trong cấm khu chí tôn đại bộ phận cũng là ở niên đại này thành đạo, bọn hắn đến nay mới tự chém không có nhiều năm, trên người thọ nguyên vẫn như cũ dồi dào, không đến mức dẫn phát hắc ám loạn lạc. Thẳng đến vô tận 5 tháng sau thời đại hoang cổ, mới là hắc ám loạn lạc liên tiếp phát sinh niên đại. Bá. Lâm Chiêu chậm rãi đi ra nhân hoàng núi. Vừa vặn lúc này, có hai thân ảnh từ phương xa chạy nhanh đến, rõ ràng là Hỏa Lân Nhi cùng nàng huynh trưởng Hỏa Kỳ Tử. Lâm Chiêu. Hỏa Lân Nhi cười tủm tỉm phất tay. Nhân hoàng. Hỏa Kỳ Tử yên lặng cúi đầu. A Lâm Chiêu nhịn không được khẽ cười một tiếng. Trước kia hắn cùng với Hỏa Lân Nhi đi tương đối gần, cho nên Hỏa Kỳ Tử một mực không cho hắn sắc mặt tốt gì, đối với cái này hắn ngược lại cũng không như thế nào để ý, chỉ là bây giờ trông thấy Hỏa Kỳ Tử trở mặt, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chúng ta đi thôi. Lâm Chiêu nói khẽ đi trước Bất Tử Sơn, cuối cùng lại mang các ngươi đi Thái Sơ cổ quáng. Tốt lắm, tốt lắm. Hỏa Lân Nhi ánh mắt có chút kích động. Trước kia kỳ lần cổ hoàng thành đạo thời điểm đều không dẫn bọn hắn từng tiến vào sinh mệnh cấm khu, dù sao cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm, cũng chỉ có Lâm Chiêu có tự tin này dám dẫn người đi sinh mệnh cấm khu đi dạo phố. Không có cách nào, thực lực còn tại đó. Trong mắt Hỏa Kỳ Tử cũng có chút kích động. Đây chính là sinh mệnh cấm khu a, năm đó những cái kia cổ hoàng sống chỗ. Lâm Chiêu không có tiếp tục nhiều lời. Hắn mang theo Hỏa Lân Nhi hai người bước ra một bước, đi ra nhân hoàng núi đồng thời cũng thuận tiện mở ra nhóm trực tiếp.
Đinh.
Nhân dục đạo tổ sư ra tiến nhập gờ giúp chặt trực tiếp. Diệp Hắc tiến nhập gờ giúp chặt trực tiếp. Trong phòng trực tiếp, chỉ thấy một đầu kinh khủng hỗn độn đại đạo xa xa từ thiên khung phía trên kéo dài tinh không phần cuối, giữa thiên địa có vô tận dị tượng rủ xuống, thanh long bạch hổ tứ tượng vị thị tả hữu, ngàn vạn đại đạo pháp tắc diện hóa ra từng cái trật tự thần liên ngút trời mà hàng. Nhân hoàng xuất hành. Diệp Hắc, cợt mở nở. Đây chính là nhân hoàng tiền bối bức cách sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, tê. Thái cổ thần minh. Kinh khủng như vậy. Oanh hỗn độn khí tức rủ xuống bạc cổ. Đầu này đại đạo một mực kéo dài tinh không phần cuối, xé rách vô tận hư không, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Bất Tử Sơn ngoại vi. Trong khoảnh khắc, cực đạo hoàng uy quân lâm Bất Tử Sơn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên hạ thế nhân đều đã bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn lại, đáy mắt lập lòe nồng nặc rung động. Nhân hoàng đây là muốn đi chỗ nào?
Đó là
Bất Tử Sơn phương hướng. Nhân hoàng muốn đi trước Bất Tử Sơn.
Trời ạ,
nhân hoàng đây là muốn đi dò xét sinh mệnh cấm khu sao? Nghe đồn sinh mệnh trong cấm khu sống khi xưa vô thượng hoàng giả. Giờ khắc này, vũ trụ vạn linh nghị luận ở mỹ hoành. Ở dưới sự chú ý của mọi người, kinh khủng hỗn độn đại đạo tiến nhập Bất Tử Sơn. Nhân hoàng cái kia vĩ đại bóng lưng dần dần biến mất, chỉ có một kia làm người ta kinh ngạc run sợ cực đạo hoàng uy ở trên vòm trời phương còn quấn, thật lâu chưa từng tiêu tan. Bất Tử Sơn. Lâm Chiêu mang theo Hỏa Lân Nhi hai người đi vào trong đó. Phía trước xuất hiện một cái kỵ sĩ không đầu, nhưng dừng Chiêu nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, một thân kinh khủng cực đạo hoàng uy quân lâm Bất Tử Sơn, uy áp thiên hạ, trực tiếp đem hắn đè thân thể rạn nứt. Đứng lên cũng không nổi.
Oanh.
Cũng liền tại lúc này, một cô bá đạo khí thế từ chỗ sâu khôi phục. Đây là người khi xưa cổ hoàng hồi phục, hắn trợ giúp kỵ sĩ không đầu đỡ được dừng Chiêu trên người bị áp, băng lãnh hờ hững âm thanh hưởng triển hoàn vũ. Nhân hoàng, ngươi vượt biên giới. Đối phương là Bất Tử Sơn chi chủ, Thạch Hoàng. Thạch Hoàng thành đạo tại hơn 10 vạn năm trước. Hắn là một tôn trời sinh đất dưỡng thạch thai thánh linh, trời sinh liền có trời xanh chúc phúc, sinh ra liền thần đạo pháp tắc viên mãn vô khuyết, tuân theo thiên địa ý chí mà sinh, đủ loại bí thuật cấm kỵ thần thông tự động đại viên mãn. Chương 12, chính độ làm giả Diệp Thiên Đế liền ăn mang cầm dừng nhân hoàng. Thạch Hoàng mạnh sao? Chính xác rất mạnh. Ít nhất tại trong rất nhiều hắc ám chí tôn cũng coi như là thế đội thứ nhất tồn tại. Nhưng hắn tại trước mặt Lâm Chiêu còn có chút không đáng chú ý hoành. Lâm Chiêu ba đạo đem Thạch Hoàng khí thế đảo ngược đỉnh trở về, tiếp đó không dành cho để ý tới, trực tiếp mang theo có chút run rẩy Hỏa Lân Nhi hai người đi vào trong Bất Tử Sơn. Chặt cờ rút, Khương Hằng Vũ, Diệp Phàm đã nhìn ngây người. Nhân dục đạo tổ sư gia, cợt mở nở. Vừa mới cái kia kỵ sĩ không đầu tựa như là một cái chuẩn đế. Kết quả hắn ngay cả nhân hoàng tiền bối khí thế đều chịu không được. Diệp Hắc, nhân hoàng ngư bức. Diệp Phàm dù sao cũng là đường đường bản khoa tốt nghiệp cao tài sinh. Nhưng, hắn bây giờ là thật nghĩ không ra cái gì khen người từ ngữ. Chỉ có thể một câu như bức đi thiên hạ. Cái này để người ta không thể không hoài nghi. Hắn trình độ có phải giả hay không? Trong phòng trực tiếp, Lâm Chiêu đi tới Bất Tử Sơn chỗ sâu. Trước mặt hắn xuất hiện một gốc nộ đạo cổ trà thụ, đây là một gốc bất tử thần dược, cành lá phía trên cổ lá trà có trợ giúp nộ đạo, cũng coi như là một chút thứ tốt. Lâm Chiêu nhẹ nhàng vắt tay, hắn trực tiếp đem cổ lá trà toàn bộ đều thuận đi, tiếp đó trầm ngâm nhìn về phía trước mắt nộ đạo cổ trà thụ, một bội này bất tử dược tựa hồ không cách nào rời đi Bất Tử Sơn, nhưng nếu như đem nó ném vào hỗn độn châu bên trong thế giới đâu? Lâm Chiêu hơi trầm ngâm, hắn nghĩ tới làm đến, hiện tại quả quyết ra tay đem nộ đạo cổ trà thụ chung quanh thiên địa chia cắt ra tới, tiếp đó tính cả lấy toàn bộ thiên địa đều ném vào hỗn độn châu bên trong thế giới. Vâng. Sau một khắc, nộ đạo cổ trà thụ biến mất không thấy gì nữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức liền để trong Bất Tử Sơn mấy vị trí tôn mà bức. Thánh Hoàng càng là giận tí mặt, liền ăn mang cầm. Có người dạng này sao? Nhân Hoàng. Thánh Hoàng thanh âm lạnh như băng hưởng triệt hoàn vũ. Hắn cái kia thanh âm lạnh lùng bên trong tràn ngập nồng đậm đến mức tận cùng sát ý. Phía trước mặc cho người ta hoàng bước vào Bất Tử Sơn, đó là bởi vì hắn cho đối phương mặt mũi. Nhưng trước mắt vị này Nhân Hoàng tựa hồ không lĩnh tình a liền ăn mang cầm. Đây không phải là tại đánh hắn Thạch Hoàng khuôn mặt sao? Âm ầm kinh khủng cực đạo hoàng uy bao phủ thiên cung. Thiên hạ vạn linh đều bị cái này một cỗ khí thế cho rung động đến. Trời ạ, ngày xưa cổ hoàng đây là muốn cùng Nhân Hoàng buộc phát khoáng thế thần chiến. Còn sống cổ hoàng, trong Bất Tử Sơn còn có đã từng sống sót cổ hoàng. Giờ khắc này, cho dù là Chat Gờ giúp bên trong Khương Hàng Ngũ, Diệp Phàm cũng không nhịn được run rẩy lên. Gờ giúp Chat trực tiếp công năng cơ hồ đem cái này một cỗ kinh khủng cực đạo hoàng uy hoàn mỹ phục khắc trước mắt của bọn hắn. Cảm thụ được một cổ hơi thở kia, bọn hắn nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây chính là cổ chi đại đế uy thế sao? Diệp Hắc, tương lai ta cũng muốn thành là đại đế. Vâng. Lâm Chiêu đem Hỏa Lân Nhi hai người bảo hộ ở sau lưng. Hắn bình tĩnh đỡ được Thạch Hoàng buộc phát ra cực đạo hoàng uy, lập tức lạnh nhạt nói: "Trước đây không lâu, bản hoàng chứng đạo thời điểm, Bất Tử Sơn có một vị trí tôn mạo phạm ta, gốc cây này ngộ đạo cổ trà thụ liền xem như nhận lỗi a." "Ngươi?" Thạch Hoàng ánh mắt lạnh nhạt. Hắn cái kia thân hình cao lớn tại trong tiên nguyên lấp lóe, một đôi tròng mắt bên trong lửa giận đều nhanh muốn không giấu được, nhưng hắn cuối cùng vẫn nhẫn lại xuống. "Không có cách nào. Lâm Chiêu thật sự là quá mạnh mẽ." Nếu như đổi lại là những thứ khác kẻ thành đạo, Thánh Hoàng đã sớm từ trong tiên nguyên giết ra tới. Nhưng trước mắt vị này Nhân Hoàng không giống nhau, hắn không chỉ có phá vỡ trong vòng 500 năm không thể thành đạo ma chú, đồng thời còn là treo lên hoàng kim cổ hoàng đại đạo áp chế chứng đạo, loại tồn tại này cường đại không thể nghi ngờ. Dù là Thạch Hoàng cực kỳ tự ngạo, hắn cũng nguyện ý thừa nhận đối phương cường đại, đủ để bị hắn coi là sinh tử đại địch. Đương nhiên, nơi này hắn là chỉ chưa tự chém phía trước Thạch Hoàng. Nhân Hoàng đủ để bị chưa tự chém phía trước Thạch Hoàng coi là sinh tử đại địch, tự chém sau Thạch Hoàng nếu như muốn cùng Nhân Hoàng địch nổi lời nói, vậy thì chỉ có cực điểm thăng hoa. Nhưng cực điểm thăng hoa cũng liền tương đương liều mạng, vì một gốc bất tử dược liều lên tính mạng của mình, lợi bất cập hại. Cuối cùng Thạch Hoàng lựa chọn trầm mặc. Hắn lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Chiêu, đáy mắt sát ý cơ hồ nồng đậm đến cực hạn, nhưng vẫn không có lựa chọn phá phong mà ra. Thấy vậy, Lâm Chiêu có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Thạch Hoàng sẽ xuất thế đánh với mình một trận đâu. Dù sao vị này Thạch Hoàng uy danh ở trong nguyên tắc có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh a, vừa vặn Lâm Chiêu cũng có chút ngửa tay. Kể từ chứng đạo đi qua, hắn vẫn chưa từng ra tay, vốn muốn mượn cơ hội này kích động một chút Thạch Hoàng. Nhưng ai nào nghĩ Thạch Hoàng căn bản không mắc mưu, bất tử dược đối với Bất Tử Sơn tới nói chính xác thật trọng yếu, nhưng trọng yếu đến đâu cũng không trọng yếu bằng mạng sống. A Lâm Chiêu ánh mắt ở trong Bất Tử Sơn nhìn lướt qua. Thời khắc này Bất Tử Sơn hết thể chiếm cứ 7 tên hắc ám chí tôn, bọn hắn còn không có lọt vào hư không đại đế đánh đập, tại phương diện số lượng không kém gì khác cấm khu. Đối với mấy vị này chí tôn, Lâm Chiêu cơ bản có thể nhìn ra lai lịch của bọn hắn, nhưng chỉ có một vị chí tôn, hắn có chút nhìn không thấu đối phương. Bất Tử đạo nhân. Lâm Chiêu liếc mắt nhận ra tên kia chí tôn thân phận. Bất Tử đạo nhân là Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng thần, đồng dạng có không thiếu sót đại đế thực lực, chỉ cần thái cổ vạn tộc không đứt rời tín ngưỡng chi lực cung cấp, thực lực của hắn cũng sẽ không ngã xuống. Đương nhiên, cũng sẽ không dâng lên. Dừng Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe, hắn cũng không có lộ ra ánh sáng Bất Tử đạo nhân thân phận. Dù sao, đây là một tấm rất tốt át chủ bài, hắn hoàn toàn trước tiên có thể nắm trong tay. Chờ lúc nào đó Bất Tử Thiên Hoàng ló đầu, lại đem hắn đánh ra. Đến lúc đó, Bất Tử Thiên Hoàng sợ là sẽ tại bại lộ ở trong mắt các đại sinh mệnh cấm khu. Hắn những năm này đánh lén không thiếu lúc tuổi già cổ hoàng, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ rất có ý tứ. A, Dương Chiêu khẽ cười một tiếng, hắn quay người mang theo Hỏa Lân Nhi hai người rời đi. Oanh vô thượng hỗn độn đại đạo chưa từng tử sơn bên trong xa xa kéo dài mà ra. Giờ khắc này, thiên hạ vạn linh toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại. Đi ra, Nhân Hoàng chưa từng tử sơn bên trong bình yên vô sự chạy ra. Bất Tử Sơn hoàng giả là kiêng kỵ Nhân Hoàng thực lực sao? Bọn hắn thế mà không có buộc phát thần chiến. Nói nhảm. Nhân Hoàng cường đại cổ kim hiếm thấy, hắn phá vỡ vạn cổ đến nay vô thượng ma chú, cho dù là ngày xưa hoàng giả cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nhân Hoàng, vô thượng Nhân Hoàng, thiên hạ vạn linh toàn bộ đều phát ra reo hò. Cũng liền tại lúc này, bọn hắn phát hiện cái kia một đầu chưa từng tử sơn bên trong kéo dài mà ra hỗn độn đại đạo lại hướng về mặt khác một tòa sinh mệnh cấm khu kéo dài mà đi. Nhân hoàng cái kia vĩ đại bóng lưng sừng sững ở vạn đạo phía trên, hắn bước ra một bước, đi tới luân hồi hải. Và anh, cực đạo hoàng uy bao phủ trên trời dưới đất, nhân hoàng quân lâm luân hồi hải. Đợt, ngày mai lại có thành viên mới gia nhập vào tương thân tương ái chặt gỡ rút rồi. Đại gia có thể đoán một chút là vị nào, mặt khác liên quan tới nữ chính vấn đề, quyển sách sẽ có nữ chính, yên tâm yên tâm. Chương 13, chí tôn mật đàm săn giết lúc tuổi già nhân hoàng oanh kinh khủng cực đạo uy áp tịch quyển thiên hạ. Vô thượng hỗn độn đại đạo giao cảm thiên địa, diễn hóa ra từng đạo dị tượng, thanh long, bạch hổ tứ tượng tùy thị tả hữu, thiên hoa luật truy, địa dũng kim liên, ngàn vạn pháp tắc tạo thành trật tự thần liên rủ xuống. Lâm Chiêu mang theo Hỏa Lân Nhi hai người bông xuống luân hồi hải. Giờ khắc này, thiên hạ thế nhân toàn bộ đều rung động. Nhân hoàng thế mà tiến nhập luân hồi hải, hắn muốn tuần sát tất cả sinh mệnh cấm khu sao? Trời ạ, không hổ là nhân hoàng. Vũ trụ vạn linh nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tận mắt nhìn thấy nhân hoàng không bị thương chút nào chưa từng tử sơn bên trong đi ra, tiếp đó lại tiến nhập luân hồi hải, loại này xem cấm khu như hậu hoa viên thái độ, quả thực để cho không ít người rung động không thôi. Chặt gờ rút bên trong, Khương Hằng Vũ, Diệp Phàm đã trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tại phòng phát sóng trực tiếp hình chiếu phía dưới đích thân lãnh hội đến thái cổ hoàng giả uy thế, loại kia cường đại cùng bá đạo khí thế có 102 trên trời dưới đất, không người có thể so với bay. Nhân dục đạo tổ sư gia, đây chính là chân chính thái cổ hoàng giả sao? Thực sự là làm cho người hướng tới. Diệp Hắc, thật muốn trở thành nhân hoàng loại tồn tại này a? Giờ khắc này, Khương Hằng Vũ, Diệp Phàm trong lòng của bọn hắn không tự chủ sinh ra một khỏa tên là hướng tới tâm, bọn hắn cũng nghĩ trở thành sánh vai nhân hoàng một dạng tồn tại, cũng không biết sau này có thể hay không thực hiện. Luân hồi hải, đây là một tòa vô cùng thần bí cấm khu. Chấp trưởng giả chính là thái cổ thời kỳ đầu chứng đạo luân hồi chi chủ. Lâm Chiêu sừng sững thiên cung, hắn nhìn xuống trước mắt cái này một mảnh luân hồi hải. Bát ngát trong hải vực có vô cùng vô tận âm hồn hội tụ, từ nơi sâu xa có mấy đạo cường đại thần niệm bao trùm trên trời dưới đất. Luân hồi hải trong hết thảy có 4 tên chí tôn. Bọn hắn lạnh lùng nhìn xem trước mắt Lâm Chiêu, cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại mặc kệ tuần sát trên trời dưới đất, dù sao bọn hắn đã từng cũng là tới như vậy. Trẻ tuổi kẻ thành nói, trên trời dưới đất có ta vô địch. Tuổi già kẻ thành nói, cấm khu ca môn còn có vị trí sao? Cho ta đằng hàng đơn vị thôi. Hôm nay bọn hắn mặc cho người ta hoàng phách lối, nhưng đợi đến nhân hoàng lúc tuổi già đi qua cũng không giống nhau. Lâm Chiêu tại luân hồi hải trong dò xét một vòng, ánh mắt của hắn quán xuyên tầng tầng ngăn cản, cuối cùng dừng lại ở một cái tự phong tại tiên nguyên bên trong nhân tộc cổ hoàng trên thân. Đều trên miên, hoặc gọi hắn Tiêu Giao Thiên Tôn. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tiêu Giao Thiên Tôn xem như khi xưa một trong cựu đại thiên tôn, thực lực của hắn tuyệt đối không thể nghi ngờ, thậm chí sắp sánh vai chân chính tiên đế cấp. Nguyên tắc bên trong lấy tuổi già trạng thái lúc đánh ra ở giữa trường hạ, cơ hồ đem thánh thể đại thành Diệp Phàm cho đánh chết. Loại chiến lược này rất khó đi coi nhẹ. Chỉ tiếc, Tiêu Giao Thiên Tôn đi lầm đường. Lâm Chiêu trong lòng âm thầm lắc đầu. Lập tức, hắn quay người rời đi luân hồi hải. Nhân hoàng, Tiêu Giao Thiên Tôn nhìn chăm chú Lâm Chiêu bóng lưng rời đi, hắn có chút tiếc nuối thở dài, nếu là người có thể sớm mấy vạn năm chứng đạo là được rồi. Đến lúc đó, nói không chừng là hắn có thể đoạt xá Lâm Chiêu. Oanh hỗn độn đại đạo kéo dài tinh không, kinh khủng cực đạo hoàng uy chấn nhiếp hoàng vũ. Lâm Chiêu ở dưới sự chú ý của muôn người liên tiếp đi đến Tiên Lăng, Thần Cư, Táng Thiên Đạo. Hắn tại rất nhiều hắc ám chí tôn lạnh lùng ngưng thị phía dưới, dò xét từng tòa tĩnh mịch sinh mệnh cấm khu. Cuối cùng, hắn đi đến Thái Sơ cổ quáng. Ông đếm không hết thần niệm ở trong thiên địa xen lẫn. Rất nhiều hắc ám chí tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Chiêu cái kia vĩ đại bóng lưng, bọn hắn trò chuyện âm thanh thông thiên địa, quanh quẩn tại trong vũ trụ mênh mông. Chúng ta liền bỏ mặc hắn phách lối như vậy sao? Ai chờ hắn lúc tuổi già? Không ai có thể ngăn cản thành tiên dụ hoặc, lúc tuổi già đi qua hắn tự sẽ gia nhập vào chúng ta, hoặc tự thành một mảnh sinh mệnh cấm khu. Các vị đạo hữu, có người muốn nếm thử một chút hỗn độn mùi máu sao? Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nói tự động diễn hóa hỗn độn thể tuy nói không bằng tiên tiên hỗn độn thể, nhưng một thân tinh huyết vẫn như cũ không kém gì bất luận cái gì vô thượng bảo dược, huống chi còn là một vị hoàng giả huyết. Nếu là có thể tắm rửa nhân hoàng huyết, nói không chừng có thể làm cho chúng ta sống thêm một lần, trở lại đỉnh phong. Lời vừa nói ra, rất nhiều chí tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Bọn hắn thần niệm đan vào lẫn nhau, dù dịch, nhưng cuối cùng nhưng không ai mở miệng. Dù sao, nhân hoàng quá cường thế, hắn không chỉ có phá vỡ vạn cổ ma chú, thậm chí còn người vì diễn hóa ra hỗn độn thể, cho dù là không chọn bện, nhưng loại này tình tài tuyệt diễm hành vi vẫn như cũ đưa tới không thiếu cấm khu chí tôn sợ hai thằng phục. Loại tôn tại này đã chú định sẽ vô cùng cường đại, cùng là địch là thật không phải sáng suốt chọn. Bọn hắn thọ nguyên coi như dồi dào, không giống Trường Sinh Tiên Tôn đã tự chém trên trăm vạn năm, bọn hắn còn có thể kiên trì cực kỳ lâu. Nhìn lại một chút ta, có cấm khu chí tôn chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Trường Sinh Tiên Tôn có chút tiếc nuối, tuổi thọ của hắn còn thừa không nhiều, hoặc là xuất thế phát động hắc ám loạn lạc, hoặc là săn giết một vị hoàng giả tắm rửa hắn tinh huyết sống lại một đời, nhưng hắn lại không chắc chắn tự mình săn giết đương thời nhân hoàng. Thế là không thể làm gì khác hơn là mở miệng dụ hoặc Khát Chí Tôn. Nhưng thế là, Khát Chí Tôn không mắc mưu a, có lẽ địa phủ người sẽ có hứng thú. Trường Sinh Tiên Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thái Sơ cổ quáng, hỗn độn đại đạo kéo dài mà tới, kinh khủng cực đạo hoàng uy quân lâm thiên hạ. Lâm Chiêu mang theo Hỏa Lân Nhi hai người tiến vào bên trong. Ông băng lanh thần niệm đan vào lẫn nhau. Thái Sơ cổ quáng rất nhiều chí tôn từ trong ngủ say khôi phục. Bọn hắn chú ý tới Lâm Chiêu bên người Hỏa Lân Nhi, nhận ra nàng là Kỳ Lân cổ hoàng nữ nhi, hiện tại liền hơi hơi thu liễm khí tức, đồng thời cũng không có đối với Lâm Chiêu biểu đạt ra cái gì đối địch ý tứ. Thái sơ cổ quáng chí tôn tương đối ôn hòa, trong đó có không ít chí tôn mãi cho đến hậu thế cũng không có phát động qua hắc ám loạn lạc, thì như Vạn Long Hoàng, Hoàng Kim Cổ Hoàng, Kỳ Lân Cổ Hoàng, còn có chưa xuất thế Huyết Hoàng Cổ Hoàng. Đồng thời, nơi này chí tôn số lượng cũng là nhiều nhất. Lâm Chiêu thô sơ giản lược đảo qua, liền phát hiện thức tỉnh chí tôn thế mà không ít hơn 10 vị, trong đó còn có không ít chí tôn tại chiều sâu trong ngủ mê. Đi vào Thái sơ cổ quáng, chỉ thấy một cái vai hùng nam tử trung niên xuất hiện ở phía trước, thân hình của hắn khôi ngô, khí độ bất phàm, một đôi thâm thúy đôi mắt phóng ra thuộc về một đời hoàng giả khí tức. Phụ thân, Hỏa Lân Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng nhận ra trước mắt nam tử trung niên, rõ ràng là Kỳ Lân cổ hoàng. Giờ khắc này, nàng cũng nhịn không được nữa tâm tình trong lòng, nước mắt trong suốt từ trong mắt nhỏ xuống, không chút do dự hướng về phía trước nam tử trung niên nhào tới, tận tình khơi thông trong lòng kiềm chế thật lâu tưởng niệm. Phụ thân, Hỏa Kỳ tử run nhẹ nhẹ, trong mắt của hắn cũng có nước mắt sẽ qua. Không khóc. Kỳ Lân cổ hoàng ôn nhu an ủi trong ngực khuê nữ, nhưng thần sắc của hắn rất nhanh liền lạnh lùng xuống, hướng về bên cạnh Hỏa Kỳ tử khiển trách quá mắng. Khóc cái gì? Vi phụ còn chưa có chết đâu. Đối với Kỳ Lân cổ hoàng tới nói, khuê nữ là dùng để đau, nhi tử là dùng để kế thừa ý chí, đương nhiên muốn đối đãi khác biệt, cũng không thể để cho Hỏa Kỳ tử cũng nương môn chít chít khóc nhẹ à. Chương 14, không bắt đầu mẹ hắn thành viên mới vào nhóm. Một nhà ba người ấm áp nói chuyện với nhau rất lâu. Một lát sau, Kỳ Lân cổ hoàng mang theo nhi nữ đi tới Lâm Chiêu trước mặt, hắn hơi hơi chắp tay nói đa tạ nhân hoàng đạo hữu thành toàn. Nói thật, nếu như không phải Lâm Chiêu lời nói, chỉ sợ Kỳ Lân cổ hoàng sau này đều không thể cùng nhi nữ gặp mặt, trừ phi thành tiên lộ mở ra. Không có cách nào, sự thật chính là tàn khốc như vậy. Kỳ Lân cổ hoàng tuy nói coi trọng thân tình, nhưng hắn cũng có thuộc về mình truy cầu. Dưới tình huống không cần phải, hắn không có khả năng rời đi Thái sơ cổ quáng, tiếp đó trở về Hỏa Lân động cùng mình nhi nữ gặp mặt ôn chuyện. Cái này không quá thực tế. Dù sao, tuổi thọ của hắn thật sự không coi là nhiều. Không sao. Lâm Chiêu khẽ khoát tay, nói ta cùng với Lân Nhi, Hỏa Kỳ tử đạo huynh cũng là bằng hữu. Chuyện một cái nhấc tay, không cần nói cảm ơn. Ngươi xem một chút nhân hoàng. Kỳ Lân cổ hoàng lại hướng về nhi tử quát tháo một tiếng. Hỏa Kỳ tử yên lặng cúi đầu xuống, luôn cảm giác sau này đều phải sống ở nhân hoàng dưới bóng tối. Nhân hoàng đạo hữu, còn xin đi vào nói chuyện. Kỳ Lân cổ hoàng mời. Hảo. Lâm Chiêu khẽ gật đầu. Hắn đi theo Kỳ Lân cổ hoàng tiến nhập Thái sơ cổ quáng chỗ sâu. Trong lúc đó, Thái sơ cổ quáng những cái kia chí tôn toàn bộ đều tự giác thu hồi thần niệm, chỉ cần không quấy rầy bọn hắn ngủ là được rồi, bọn hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Đi tới một chỗ đỉnh nghỉ mát phía dưới. Kỳ Lân cổ hoàng mời Lâm Chiêu nhập tọa. Trong lúc nhất thời, pha trà luận đạo, nói chuyện trời đất, bầu không khí cũng là hòa thuận. Kỳ Lân cổ hoàng cảm khái nói: "Nhân hoàng đạo hữu, chúng ta đều không nghĩ đến ngươi lại có thể đánh vỡ trong vòng 500 năm không thể thành đạo ma chú, hơn nữa còn có thể cưỡng ép treo lên hoàng kim đạo hữu đại đạo áp chế chứng đạo thành hoàng. Hai điểm này, mặc kệ là một điểm kia, đều đủ để nhìn ra Lâm Chiêu cường đại. Chỉ sợ chỉ có ngày xưa thần thoại thời đại đế tôn có thể cùng nhân hoàng tương để tịch luận. Chỉ cần đủ mạnh, hết thảy đều có thể đánh vỡ." Lâm Chiêu từ tốn nói. Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hơi trầm ngâm phút chốc, nói Kỳ Lân đạo hữu có biết Bất Tử Thiên Hoàng? Bất Tử Thiên Hoàng? Kỳ Lân cổ hoàng nao nao. Thần sắc của hắn rất nhanh liền lạnh lùng xuống, Nhân Hoàng đạo hữu cũng phát giác Bất Tử Thiên Hoàng không chết. A. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc nhìn lại. Nhìn Kỳ Lân cổ hoàng dáng vẻ tựa hồ cũng biết thứ gì a. Chẳng lẽ? Hừ. Kỳ Lân cổ hoàng lạnh lùng nói, mấy chục vạn năm trước, bản hoàng lúc tuổi già thời kỳ, vị yêu Bất Tử Thiên Hoàng từng âm thầm tính thăm dò đánh lén qua ta, về sau chuyện này kinh động đến tại trong Thái sơ cổ quán ngủ say Vạn Long Hoàng, hắn giúp ta dọa lui đối phương. Vạn Long Hoàng. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Kỳ Lân cổ hoàng nói bổ sung Vạn Long Hoàng lúc tuổi già thời kỳ đã từng bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén qua. Thì ra là thế. Lâm Chiêu hơi gật đầu. Khó trách đối phương sẽ ra tay trợ giúp Kỳ Lân cổ hoàng dọa lùi Bất Tử Thiên Hoàng, nguyên lai là bàn sơ người bị hại a, trừ cái đó ra. Hoàng Kim cổ hoàng tại 5000 năm trước cũng bị Bất Tử Thiên Hoàng âm thầm đánh lén qua, nhưng bởi vì ta cùng với Vạn Long Hoàng âm thầm nhắc nhở hắn, cho nên Bất Tử Thiên Hoàng cũng không được như ý. Kỳ Lân cổ hoàng lại nói. Nghe vậy, Lâm Chiêu trong lòng hơi động một chút. Đây không phải là thiên nhiên minh hữu sao? Hắn trầm ngâm chốc lát, nói Kỳ Lân đạo hữu biết Bất Tử Thiên Hoàng lai lịch sao? Không biết. Kỳ Lân cổ hoàng khẽ lắc đầu. Ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, nói nhân hoàng biết được, có biết một hai. Lâm Chiêu chậm rãi mở miệng nói Bất Tử Thiên Hoàng đến từ tiên vực, hắn chính là tiên vực tiên hoàng nhất tộc, hắn sở dĩ có thể một mực tồn tại đến nay, đó là bởi vì hắn có tiên hoàng nhất tộc đặc thù bí pháp. Dựa vào tiên vực bí pháp, hắn không ngừng đánh lén lúc tuổi già kẻ thành đạo, lấy bọn hắn trường sinh tiên tinh thuế biến bản thân, cuối cùng lúc này mới sống đến nay. Cái gì? Kỳ Lân cổ hoàng chợt đứng dậy. Hắn đầy trong đầu chỉ có một cái từ ngữ tiên vực bí pháp. Tiên vực thế mà thật tồn tại. Nhân hoàng đạo hữu, chuyện này ngươi là như thế nào biết được? Kỳ Lân cổ hoàng ngữ khí dần dần ngưng trọng lên. Rất rõ ràng, hắn tin tưởng cái này một tin tức trình độ trọng yếu. Lâm Chiêu lạnh nhạt nói, cổ hoàng trong núi có Bất Tử Thiên Hoàng lưu lại hai quả tiên hoàng trứng, huyết mạch của bọn hắn là thường, chính là chân chính tiên vực sinh linh, đạo hữu nếu là không tin tưởng, ta có thể tiễn đưa một quả tiên hoàng trứng tới Thái sơ cổ quáng. Nói trở lại, Bất Tử Thiên Hoàng lại là như thế nào sinh hạ tiên hoàng trứng? Không cần. Kỳ Lân cổ hoàng đã triệt để tin. Hắn vốn là cùng Bất Tử Thiên Hoàng giao thủ qua, đối nó nội tình có chút hiểu, bây giờ mắt thấy Lâm Chiêu nói có lý có căn cứ, trong lòng tự nhiên không còn hoài nghi. đến nỗi tiên hoàng chứng, đạo hữu chiếm cứ cổ hoàng núi, bất tử tiên hoàng tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ ngươi lúc tuổi già, hắn nhất định sẽ âm thầm ra tay đánh lén. Kỳ Lân cổ hoàng phân tích nói, dưới mắt ngươi nếu là đem tiên hoàng chứng đưa tới Thái Sơ cổ quáng, hắn tất nhiên sẽ biết được ngươi cùng ta từng trò chuyện chuyện này, đến lúc đó nói không chừng cũng không dám ra tay rồi. Không tệ. Lâm Chiêu cười gật đầu. Kỳ Lân cổ hoàng trầm ngâm nói, đạo hữu lại yên tâm, chuyện này ta sẽ âm thầm cùng bạn Long Hoàng, Hoàng Kim cổ hoàng bọn hắn thương nghị một phen. Nếu như bất tử thiên hoàng sau này chân chính ra tay rồi, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mặc kệ là vì báo thù, vẫn là vì bất tử thiên hoàng trên người tiên vực bị pháp, Kỳ Lân cổ hoàng đều khó có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn tuy nói chính mình liền có thể đối phó bất tử thiên hoàng, nhưng hắn vẫn cũng không có cự tuyệt Kỳ Lân cổ hoàng đề nghị. Coi như nhiều cái át chủ bài a làm việc lưu lại thủ đoạn. Có thể. Lâm Chiêu gật đầu một cái. Hắn cùng với Kỳ Lân cổ hoàng tiếp tục thương lượng một phen, quyết định trong đó một ít chi tiết. Lập tức, hắn liền dự định rời đi. Trước khi đi, hắn còn tìm Kỳ Lân cổ hoàng cầm mấy khối Thái Sơ mệnh thạch. Dù sao cái đồ chơi này cũng coi là một cái đồ tốt. Hỏa Lân Nhi bọn hắn phiền muộn đi theo Lâm Chiêu rời đi Thái Sơ cổ quáng, hôm nay cùng cha từ biệt, bọn hắn cũng không biết lúc nào mới có thể tương kiến. Lâm Chiêu gặp bọn họ trầm mặc, cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Thân tình loại vật này, từ xưa cũng là như thế. Trở lại Nhân Hoàng núi, Lâm Chiêu phất tay đem Hỏa Lân Nhi bọn hắn đưa trở về. Lập tức, hắn cũng kết thúc trong chat gờ giúp trực tiếp. Chat gờ giúp bên trong, Khương Hằng Vũ, Diệp Phàm thảo luận khí thế ngất trời. Nhân dục đạo tổ sư ra, trời ạ. Không nghĩ tới trận này trực tiếp không ít thấy chứng nhận thái cổ hoàng như thế, đồng thời còn mắt thấy nhân hoàng tiền bối cùng thái cổ hoàng lưu đồ bí mật, bất tử thiên hoàng thế mà không chết. Hắn lại là tiên vực sinh linh. Tiên vực thế mà thật tồn tại. Diệp Hắc, tiên vực là tiên giới sao? Bất tử thiên hoàng là ai? Dương Chiêu âm thầm nhìn trộm màn hình nhìn một hồi. Đinh. Cũng liền tại lúc này, chat gờ giúp đột nhiên chuyển đến nhắc nhở. Vô thủy mẹ hắn xin gia nhập gờ giúp chat tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Ân. Dương Chiêu sững sờ nhìn trước mắt nhắc nhở. Vô thủy mẹ hắn. Đây là Tây Hoàng. Chương 15, phụng dưỡng nhân hoàng thiếu nữ hoang cổ đệ nhất nữ đế. Thái cổ thời đại. Nhân hoàng đản sinh tại Bắc Đẩu Táng Đế Tinh. Hắn tại trong nhân tộc tuyệt vọng nhất thời đại của khởi, đồng tu âm dương hai đạo, diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể, vẹn vẹn chỉ dùng hơn 400 năm, liền nhất cử đăng lâm chi cao, ở dưới sự chú ý của muôn người chứng đạo nhân hoàng chi vị. Đến nước này, bắt đầu nhân tộc triệt để của khởi. Bọn hắn đem nhân hoàng coi là vô thượng thần minh. Toàn bộ Bắc Đẩu bốn phía đều xây dựng nhân hoàng miếu thờ, dù là đến bây giờ thời đại hoang cổ, nhân hoàng tín ngưỡng vẫn như cũ không người có thể dung chuyện. Tại Bắc Đẩu nhân tộc trong lòng, nhân hoàng chính là thần. Một tọa nhân hoàng miếu thờ, một cái giống như tinh linh thiếu nữ đang quét miếu thờ bên trong hết thảy, nàng thân mang một bộ váy trắng, dáng người yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, một đôi mắt lạnh trong đôi mắt hình như có vô tận tinh quang lấp lóe, toàn thân tản ra một cỗ khí chất đặc biệt. Mơ hồ trong đó, thiếu nữ phảng phất cùng đại đạo tương hợp. Nàng mọi cử động tản ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, thời khắc cùng đại đạo giám bảo, tại từ nơi sâu xa đưa tới thiên địa tinh khí thân cận. Tiểu Doanh, miếu thờ bên ngoài đi vào một cái đoan trang mỹ phụ nhân. Mặt mũi của nàng ôn nhu, hai đầu lông mày tản ra vẻ vui mừng, âm thanh nhu hòa nói đương thời thánh thể chuyển nhân đoạn thời gian trước tìm được chúng ta, muốn hướng ngươi cầu hôn, cưới ngươi làm vợ. Lời vừa nói ra, đang quét nhân hoàng miếu thờ thiếu nữ sững sờ, nàng ngoái nhìn về phía mỹ phụ nhân, cao mày nói sư phó, ta không phải là nói sao, tiếp này chỉ nguyện chinh chiến đế lộ, sẽ không lập gia đình. Thanh âm của nàng linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, tuy nói nghe vào có chút huyền chuyển, nhưng lại tràn đầy kiên định. Nghe vậy, mỹ phụ nhân thở dài một tiếng, Tiểu Doanh à, nếu như là những người khác, vậy ta chắc chắn giúp ngươi cự tuyệt, nhưng mà lần này cầu hôn chính là thánh thể một mạch truyền nhân. Thánh thể a? Đại thành có thể khiêu chiến cổ chi đại đế, hơn nữa bị kia thánh thể truyền nhân nói, đợi hắn thánh thể đại thành đi qua, hắn nguyện ý vì ngươi hộ đạo, giúp ngươi chinh chiến tinh không cổ lộ, trở thành hoang cổ vị thứ nhất nữ đế. Thiếu nữ thần sắc không thay đổi, nàng âm thanh lạnh nhạt nói cần gì phải hắn hộ đạo, chẳng lẽ không có ai hộ đạo, ta liền không thể thành đế sao? Ngươi, mỹ phụ nhân có chút bất đắc dĩ, ngươi đứa nhỏ này làm sao lại như thế cứng đầu, ngươi luôn miệng nói muốn chứng đạo, nhưng ngươi cũng không nhìn một chút chứng đạo có bao nhiêu khó khăn. Gần trăm vạn năm qua, ngoại trừ thái cổ những năm cuối vị kia hoa hoàng, còn có vị nào nữ tử chứng đạo? Thú hổ, ngươi là tiên thiên đạo thai, cái này thể chất tuy nói cường đại, nhưng muốn chứng đạo nhưng cũng có chút độ khó, từ xưa đến nay cũng không phải không có đạo thai sinh ra, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ toàn bộ đều thất bại. Mỹ phụ nhân khuyên can ngươi nếu là có một vị đại thành thánh thể hộ đạo mà nói, sau này chứng đạo tỷ lệ tất nhiên có thể gia tăng thật lớn. Nghe vậy, thiếu nữ không nói, nàng tự mình nón chân lên quét dọn nhân hoàng pháp tướng bên trên cái kia không tồn tại cho bụi, phản phất căn bản không nghe thấy mỹ phụ nhân ngôn luận. Thấy vậy, mỹ phụ nhân có chút tức giận Tiêu Doanh Hoa, ngươi thật sự cho rằng dựa vào chính mình liền có thể chứng đạo sao? Kể từ 10 vạn năm trước Hằng Vũ đại đế mất đi đi qua, thế gian lại không đế giả sinh ra, chỉ có năm tôn vô địch đại thành thánh thể quân lâm thiên hạ, không có đại thành thánh thể nào nữa. Sư phó, thiếu nữ bình tĩnh xoay người, nàng gái kia trong một đôi sáng chói tinh mâu có vô tận đầy sao lấp lóe, khí chất linh hoạt kỳ ảo, phiêu miểu xuất trần, thanh âm thanh thúy vang vọng nhân hoàng miếu thờ, nói: thế gian ít có nữ tử chứng đạo, nhưng không có nghĩa là ta không thể chứng đạo, cổ kim không có đạo thai chứng đạo, cũng tương tự không có nghĩa là ta không thể chứng đạo, bọn hắn không cách nào chứng đạo. Đó là bởi vì bọn hắn yếu, ta không giống nhau. ta đã chú định sẽ trở thành thời đại hoang cổ vị thứ nhất nữ đế. Thanh âm của nàng bình tĩnh, phảng phất tại trình bày một sự thật. Nghe vậy, mỹ phụ nhân giận quá mà cười. Nàng xem thấy thiếu nữ trước mắt, bị tự tin của nàng sở kinh diễm đến, nhưng rất nhanh liền nghiêm mặt nói ngươi xác định không gả.
Không gả.
Thiếu nữ một ngụm từ chối. Cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu muốn gả chính ngươi gả.
Ngươi.
Mỹ phụ nhân tức giận mặt cười đỏ lên. Nhưng nàng lại không nỡ đánh bảo bối đồ đệ này, chỉ có thể tính khí nhẫn mại dỗ hơn mấy câu, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý dù sao. Thánh thể quá cường đại. Cái này một thể chất trước kia được xưng hô vì bất diệt kim thân. Tuy nói không cách nào chứng đạo thành đế, nhưng lại thành sau có thể so với kiên đại đế. Gần 10 vạn năm tới, thế gian tuy nói không đế sinh ra, nhưng lại có năm đời đại thành thánh thể liên tiếp xuất thế. Bọn hắn tại lần lượt hắc ám trong rối loạn che chở chúng sinh. Cuối cùng, bất diệt kim thân đổi tên là nhân tộc thánh thể. Thiếu nữ ánh mắt lấp lóe, nàng tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, dứt khoát chỉ vào nhân hoàng pháp tướng nói sư phó, ta hiện sau muốn gả cũng là gả cho nhân hoàng như vậy vô địch trên trời dưới đất nhân vật, mới không cần gả cho một cái chỉ có thể gọi là bản đại đế thánh thể. Mỹ phụ nhân ngẩn ngơ gả cho nhân hoàng nhân vật như vậy. Cái này, Đồ Nhi, ngươi xứng sao? Nhân hoàng là nhân vật bậc nào? Hắn là nhân tộc ta vô thượng thần minh, vạn tộc cộng tôn hoàng giả. Năm đó che chở nhân tộc 10 vạn năm, nghe đồn đã thành tiên tồn tại. Ngươi, nhân hoàng sợ là nhìn cũng sẽ không nhìn ngươi một mắt.
Hừ,
thiếu nữ hừ nhẹ nói là, nhân hoàng đương nhiên chướng mắt bây giờ ta đây, nhưng nếu như ta trở thành một vị nữ đế đâu, không được nữa vậy ta liền thành tiên.
Ngươi,
mỹ phụ nhân có chút bó tay rồi. Cái gì nữ tự phụ a? Còn gả cho nhân hoàng, ngươi xứng sao?
Thôi,
mỹ phụ nhân thở dài nói chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút a, nếu có một vị đại thành thánh thể hộ đạo, ngươi thành đế cơ hội thật sự rất lớn.
Nói xong,
nàng không do dự nữa, quay người liền rời đi nhân hoàng miếu thờ. Thiếu nữ nhìn chừng chừng lấy mỹ phụ nhân rời đi, nàng có chút dầu dĩ không vui, quay đầu nhìn chằm chằm nhân hoàng pháp tướng là người. Kỳ thực nàng cũng biết chính mình không xứng với nhân hoàng, nhưng phía trước muốn cự tuyệt bức hôn, vậy cũng chỉ có thể khoe khoang khoác lác. Khi chưa có bước vào tu hành giới, thiếu nữ là cái nào đó thế giới phàm tục nhân hoàng miếu thánh nữ. Cái gì là thánh nữ? Nơi này thánh nữ cũng không phải là những thánh địa này thánh nữ, mà là chuyên môn phụng dưỡng nhân hoàng tồn tại. Nhân hoàng miếu thánh nữ đời này kiếp này đều không được lấy chồng, bởi vì kể từ các nàng bước vào nhân hoàng miếu một khắc này, các nàng cũng đã là nhân hoàng người bên cạnh. Lấy chồng, muốn gả cũng là gả cho nhân hoàng. Thiếu nữ tức giận lẩm bẩm.
Đinh,
vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không?
Ân.
Thiếu nữ ngơ ngác nhìn trước mắt hư không, chỉ thấy một đạo trong suốt mặt ngoài xuất hiện ở trước mắt của nàng.
Vợ giúp chặt
tương thân tương ái người một nhà. Thiếu nữ chợt ngước mắt nhìn về phía người trước mắt hoàng pháp tướng. Sẽ không phải là nhân hoàng hiện linh a?
Giờ khắc này,
thiếu nữ hơi hơi hé miệng, nàng có chút kích động mặc niệm đồng ý đinh.
Vào nhóm xin đã gửi đi,
xin chờ đợi nhân viên quản lý phê duyệt. Thiếu nữ kiên nhẫn chờ đợi, đại khái qua thời gian một hơi thở, trước mắt trong suốt mặt ngoài liền lại độ chuyển đến nhắc nhở.
Đinh,
nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn, đã đồng ý ngài vào nhóm xin. Trước mắt gờ giúp chat công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gờ giúp chat trực tiếp. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Trước mắt gờ giúp chat thành viên, nam, chủ nhóm Hoàng Thiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn. Nhóm viên Diệp Hắc, Bần Đại Đế. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn, tứ cực bí cảnh.
Ân.
Thiếu nữ trợn to con mắt, nàng không để ý đến trước mắt đại bộ phận tin tức, một đôi mắt lạnh đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm gờ giúp chặt nhân viên quản lý phía sau tên nhân hoàng Lâm Chiêu.
Nhân hoàng,
nhân hoàng hiển linh.
Chương 16, hỏng.
Ta giống như đem không bắt đầu cả không còn chặt gờ giúp bên trong. Khương Hằng Vũ, Diệp Phàm hai người nói chuyện khí thế ngất trời. Bọn hắn đang thảo luận phía trước Lâm Chiêu đang phát sóng trực tiếp một loạt kiến thức. Diệp Phàm liền cùng một hiếu kỳ bảo bảo một dạng, đông vấn tây vấn. Khương Hằng Vũ cũng đúng là thật sự đem Diệp Phàm coi là bằng hữu, không sợ người khác làm phiền giải thích tu hành giới rất nhiều tin tức tương quan. Nhân dục đạo tổ sư gia, tiên vực nghe đồn có chân tiên tồn tại, muốn ngươi nói như vậy, gọi là tiên giới cũng là dư xài. Đến nỗi bất tử thiên hoàng, vị này là thái cổ thời đại khai ích giả, hắn là thái cổ thời đại vị thứ nhất vô thượng hoàng giả, mở ra một đời bất hủ thần triều, từng là thái cổ vạn tộc thần trong con mắt minh, không nghĩ tới hắn lại là tiên vực sinh linh.
Sách,
càng khiến người ta không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Nhân hoàng tiền bối chính là thái cổ trung kỳ tồn tại, bất tử thiên hoàng nhưng là thái cổ thời kỳ đầu hoàng giả, giữa song phương có chừng gần 100 vạn năm khoảng cách, theo lý thuyết vị này bất tử thiên hoàng ước chừng sống trên 100 vạn năm.
Diệp Hắc, cái gì?
Sống trên 100 vạn năm? Đây chẳng phải là đã thành tiên?
Nhân dục đạo tổ sư gia, hẳn là không.
Đinh,
nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn, đã đồng ý vô thủy mẹ hắn, tứ cực bí cảnh, gia nhập vào chặt gỡ rút.
Diệp Hắc, hoan nghênh tân nhân.
Nhân dục đạo tổ sư gia, hoan nghênh tân nhân.
Diệp Hắc, vô thủy mẹ hắn.
Hảo như bức tên a,
người mới chẳng lẽ là cái nữ sinh sao?
Nhân dục đạo tổ sư gia, còn có con.
Vô thủy mẹ hắn,
a,
cái tên này thật kỳ quái.
Ta rõ ràng mới 19 tuổi nha, làm sao lại có hải tử?
Nhân hoàng núi.
Lâm Chiêu nhìn xem chat gờ giúp bên trong tin tức, hắn nhịn không được hơi hơi nhíu mày. 19 tuổi,
nguyên lai là Tây Hoàng còn không có thành đế thiếu nữ thời kỳ a.
Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu tại trong gờ giúp chặt lên tiếng.
Nhân hoàng Lâm Chiêu, chat gờ giúp xưng hảo không cần thiết quá mức để ý, hẳn là cái nào đó chế tạo chat gở giúp người tại chơi ác. Diệp Hắc, nhân hoàng tiền bối ở trong tối phúng quyền hạ. Đinh. Nhóm viên Diệp Hắc, bên lại đế, đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế cấm luôn 1 năm. Nhân dục đạo tổ sư gia. Vô thủy mẹ hắn, nhân hoàng Lâm Chiêu ngài thật là nhân hoàng sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, thật 100%. Nhân hoàng tiền bối chính là thái cổ thời đại cái vị kia vô thượng thần minh. Vô thủy mẹ hắn. Nhân hoàng tiền bối vừa mới còn trực tiếp nữa nha, chúng ta nhìn tận mắt hắn tiến vào bắt đầu táng đế tinh các đại sinh mệnh cấm khu cùng Hắc Ám Chí Tôn giằng co. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân, thế nhân chính xác gọi ta là nhân hoàng. Đinh. Nhân hoàng Lâm Chiêu gửi một cái hồng bao. Nhóm viên Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia nhận lấy hồng bao. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn nhận lấy hồng bao. Nhân hoàng Lâm Chiêu, phía trước lấy được một điểm là tràng nội đạo, đối với ta tác dụng không coi là quá lớn, cho các ngươi chia một ít ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, cảm tạ nhân hoàng tiền bối. Vô thủy mẹ hắn, cảm tạ nhân hoàng. Nhân dục đạo tổ sư gia, vô thủy mẹ hắn quên giới thiệu cho ngươi một chút, ta bản danh Khương Hàn Vũ, mặt khác cái kia gọi Diệp Hắc đạo hữu bản danh Diệp Phàm, chúng ta cũng là ở vào thời đại khác nhau người, cái bầy này nói chuyện công năng chính là để chúng ta có thể vượt tuyến thời gian nói chuyện tiếng. Vô thủy mẹ hắn, Khương Hàn Vũ. Ngươi là Hàn Vũ đại đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hàn Vũ đại đế. Trên đời có cái này đại đế sao? Ta mới tứ cực bí cảnh a, hẳn không phải là ta đi. Vô thủy mẹ hắn, ta tại bắt đầu táng đế tinh, trước mắt là nhân hoàng miếu một vị thánh nữ, gần nhất một vị đại đế là hơn 10 vạn năm trước Hàng Vũ đại đế. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hàng Vũ đại đế tại bắt đầu táng đế tinh a. Cái kia hẳn là không phải ta, chúng ta tại sao tử vi đâu? Sao tử vi? Khương Hàng Vũ có chút phiền muộn. Hại hắn trăng kích động một hồi đâu. Hắn còn tưởng rằng tương lai chính mình thật trở thành một đời đại đế nữa nha. Xách, Hàng Vũ đại đế. Cái danh hiệu này đơn giản chính là chuyên môn vì ta mà chuẩn bị. Khương Hằng Vũ có chút tiếc nuối. Nếu như vị này vô thủy mẹ hắn không nói bắt đầu táng đế tinh mà nói, hắn thật đúng là cho là cái gọi là Hằng Vũ đại đế chính là hắn đâu. Bất quá, vị này lai lịch người mới tựa hồ có chút không tầm thường a. Nhân hoàng miếu thánh nữ, chẳng lẽ là nhân hoàng tiền bối hậu bối? Khương Hằng Vũ người tại sao tử vi, hắn cũng không biết bắt đầu trước mắt cách cục, cũng không biết bắt đầu trước mắt khắp nơi đều có nhân hoàng miếu thờ sự tình. Nhân hoàng núi. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc. Nhân hoàng miếu thánh nữ, Tây hoàng thiếu nữ thời kỳ thế mà cùng hắn có quan hệ. Lâm Chiêu có thể cảm nhận được. Bây giờ bắt đầu đã có không ít người vì hắn xây dựng miếu thờ, toàn bộ bắt đầu nhân tộc cả ngày lẫn đêm triều bái, hương hỏa không ngừng, tín ngưỡng không dứt. Bây giờ, Lâm Chiêu cũng tại từ nơi sâu xa cảm nhận được đậm đà tín ngưỡng chi lực ra thân. Chỉ là hắn không để ý đến thôi. Đinh. Cũng liền tại lúc này, Lâm Chiêu thu đến nói chuyện riêng nhắc nhở. Vô thủy mẹ hắn, a a a. Nhân hoàng nhân hoàng. Ngài lại là thật sự nhân hoàng. Tiền bối. Ta gọi Tiêu Doanh Hoa. Là thời đại hoang cổ một vị nhân hoàng miếu thánh nữ, trước mắt là tứ cực bí cảnh tu vi, thể chất là tiên thiên đạo thai, hôm nay sư phó muốn để cho ta lấy chồng. Đối phương là một vị thánh thể. À đúng, thánh thể chính là bất diệt kim thân, đại thành sau đủ để khiêu chiến đại đế. Hu hu, ta không muốn gả người, ta muốn chứng đạo, ta muốn trở thành một đời nữ đế. Tiếp đó ta liền lặng lẽ mượn ngươi một chút đâu danh tiếng, cự tuyệt cái kia thánh thể chuyển nhân cầu hôn. Nhìn thấy phía trước, Lâm Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nghĩ thầm Tây hoàng thiếu nữ thời kỳ vẫn rất khả ái, nhưng khi hắn nhìn thấy phía sau tin tức đi qua, sắc mặt của hắn liền dần dần ngưng trọng lên. Hoàng ta giống như đem vô thủy cho cả không còn. Lâm Chiêu nội tâm trầm xuống. Hắn lên tiếng. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ngươi mượn thế nào dùng thanh danh của ta? Vô thủy mẹ hắn, ta nói ta muốn gả cũng là gả cho nhân hoàng loại tồn tại này, tiếp đó liền cự tuyệt đối phương cầu hôn. Thấy vậy một màn, Lâm Chiêu khỏe miệng có chút co lại. Hắn đột nhiên cảm giác sự tình giống như có chút không kiểm soát. Vô thủy mẹ hắn, ngài sinh khí rồi. Lâm Chiêu có chút trầm mặc. Hắn nhìn xem thiếu nữ Tây hoàng thận trọng lên tiếng. Phản phất cách chặt gờ giúp nhìn thấy nàng cái kia hèn mọn tư thái, vì không lấy chồng tôi. Nàng có lỗi gì? Dù sao, nàng mới 19 tuổi a nghĩ tới đây. Lâm Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Vận mệnh đã sớm tại từ nơi sâu xa sắp xếp xong xuôi hết thảy. Hắn bận tâm cái gì? Nhân hoàng Lâm Chiêu, ngươi không phải chuyên môn phụng dưỡng ta thánh nữ sao? Mượn dùng tên tuổi của ta cũng là thuộc về ngươi một điểm nhỏ quyền lợi, ta sẽ không tức giận. Vô thủy mẹ hắn, trấn đát. Nhân hoàng Lâm Chiêu, đương nhiên, tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một đời nữ đế. Tây hoàng có thể trở thành nhất đại nữ đế. Thật là bởi vì có đại thành thánh thể hộ đạo sao? Không có đại thành thánh thể hộ đạo Tây hoàng cũng không có biện pháp thành đế sao? Không nhất định. Từ cổ chí kim kẻ thành đạo không có một cái là kẻ yếu. Dù là không có ai hộ đạo, bọn hắn vẫn như cũ có thể đăng lâm tuyệt đỉnh, ngang dọc trên trời dưới đất không đối thủ. Khinh thường cổ kim tương lai chư thiên tiêu. Chương 17, Hàng Vũ gặp nạn Diệp Phàm tu đi. Tây hoàng đế lộ. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở thành một đời nữ đế. Nhân hoàng trong miếu. Thiếu nữ nao nao. Nàng ngước mắt nhìn về phía người trước mắt hoàng pháp tướng. Mơ hồ trong đó phảng phất trông thấy nhân hoàng tại hướng về chính mình mỉm cười, cái kia tràn ngập thần tính lại thấy không rõ dung mạo pháp tướng, tại thời khắc này không hiểu nhiều một chút ôn nhu. Nhân hoàng. Tiêu Doanh Hoa có chút kích động, mặt đẹp của nàng đỏ bừng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Giờ khắc này, lòng của thiếu nữ bên trong tràn ngập kiên định, nàng đối với đế lộ tranh phong đã nắm chắc phần thắng. Dù là không có đại thành thánh thể hộ đạo, dù là sư môn trưởng bối đối với nàng tràn đầy chất vấn, nàng vẫn không có bất kỳ nhụt chí. Ta tự tung bay trước thiên hạ, sử thượng ít có nữ tử chứng đạo. Không có nghĩa là nàng không thể chứng đạo, cổ kim không có đạo thai thành đế, không có nghĩa là nàng không thể thành đế. Sau này, nàng ắt sẽ lấy bản thân chi lực, nhất cử đánh vỡ thế nhân thành kiến cùng chất vấn. Tuy nghĩ thế, thiếu nữ hơi hơi quay người, nàng tại nhân hoàng pháp tướng chăm chú, kiên định đi ra cái này một ngôi miếu. Kỳ thực tại nàng bước ra nhân hoàng miếu một khắc này, đế lộ cũng đã xuất hiện ở dưới chân của nàng, nàng kế tiếp chỗ đi mỗi một bước đều sẽ trở thành nàng đang lầm tuyệt đỉnh quá trình, mỗi một cái dấu chân đều sẽ trở thành nàng đúc thành vô thượng căn cơ nội tình. Theo bên đại đế bị quyền hạn lại một lần nữa cấm ngôn chế tài, chắc gờ giúp liền dần dần vắng lạnh xuống. Khương Hằng Vũ tựa hồ cũng bắt đầu đem trọng tâm bỏ vào trên tu hành, trước đó không lâu Tiêu Doanh Hoa một câu kia Hằng Vũ đại đế cho hắn đến không nhỏ xúc động, tuy nói hắn cảm thấy hết thảy đều là trùng hợp, nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất hắn chính là vị kia Hằng Vũ đại đế đâu. Theo chắc gờ giúp dần dần vắng vẻ, Lâm Chiêu cũng bắt đầu một vòng mới tu hành. Hắn một thế này đã đem chiến lược đẩy tới đỉnh phong, nhất cử tại thiên đế trong lĩnh vực đứng vững vàng vừa vặn, cơ hồ tiến không thể tiến, trừ phi tiến hành thuế biến, sống ra tân sinh. Bằng không thì chiến lược của hắn rất khó đang phát sinh thay đổi, dù sao hắn thật sự là quá mạnh mẽ, cũng tại một thế này đạt đến trước mặt cực hạn. Lột xác sự tình tạm thời không đổi. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói, hắn đối với tự thân thuế biến đã chế định một cái minh xác kế hoạch, hắn chủ tu hỗn độn đại đạo, đạo này bao quát vật tượng, dung luyện mạch kinh, hắn hoàn toàn có thể một thế tu hành một đạo, cuối cùng chín đạo hợp nhất, phân hóa vật đạo, thành tựu chân chính hỗn độn vô cực. Đến loại này trình độ, đã không có gì tiên thiên hỗn độn cùng hậu thiên hỗn độn đã phân biệt. Dù sao, đại đạo nào có tiên thiên hậu thiên, trước mắt cần có nhất lưu ý, vẫn là nút trong bóng tối bất tử thiên hoàng. Lâm Chiêu hơi trầm âm, hắn tuy nói tự tin bản thân không kém gì bất tử thiên hoàng cái này tạp bao điều, nhưng cuối cùng vẫn là phải cẩn thận một chút. Bất tử thiên hoàng tương lai dù sao cũng là một tôn hồng trần tiên, cho dù hắn tại phẩm hạnh bên trên có chút ác liệt, nhưng ngươi cũng không cách nào phủ nhận hắn kinh tài tuyệt diễm. Tuy nghĩ thế, Lâm Chiêu dứt khoát đi tới tiên hoàng trứng trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt hai quả tiên hoàng trứng, thâm thủy ánh mắt quán xuyên tầng tầng trở ngại, nhìn thấy trong trứng dựng dục hai cái tiểu tiên hoàng. Vâng, cực đạo uy áp chấn nhiếp toàn bộ nhân hoàng núi. Hai cái tiểu tiên hoàng nhịn không được tại trong trứng run lẩy bẩy. Bất tử thiên hậu, tám bộ thần tướng một đám cổ hoàng núi dương nghiệt run run trốn ở trong góc, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem người trước mắt hoàng, có lòng muốn ngăn cản hành vi của hắn, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Linh Phi, người ở chỗ nào? Vì cái gì còn chưa tới cứu ta? Bất tử thiên hậu gương mặt xinh đẹp có chút thất kinh. Ông, Dương Chiêu không để ý đến bọn hắn. Hắn chừng chừng quan sát đến trước mắt tiên hoàng trứng, kinh khủng thần niệm bao trùm trên trời dưới đất, âm thầm quan sát lấy tiên hoàng trong huyết mạch đại đạo phù văn, muốn nhờ vào đó tìm kiếm bất tử tiên hoàng lực điểm. Trong lúc đó, Tiêu Doanh Hoa cho hắn phát không thiếu PM, có lúc là thỉnh giáo tu hành phương diện vấn đề, có lúc là đơn thuần nói chuyện hiếm. Dương Chiêu có rảnh rỗi đều biết hồi phục một chút. Vạn ác quyền hạ, địa cầu, Diệp Phàm nhịn không được thầm chửi một câu. Hắn có chút cuộc đời không còn gì đáng tiếc nhìn trước mắt chặt gỡ giúp giao diện. Đinh, ngài đã bị chủ nhóm Hoang Tiên Đế cấm luôn một năm. Ai? Diệp Phàm nhẹ nhàng thở dài, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể đóng lại chặt cờ rút, lập tức bình tĩnh lại bắt đầu cảm ngộ sinh mệnh chi luân tồn tại. Tu hành bước đầu tiên, mở bể khổ, muốn mở bể khổ, đầu tiên là phải cảm ngộ sinh mệnh chi luân. Nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Phàm sinh mệnh chi luân từ đầu đến cuối không có một gợn sóng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm ứng, càng không có biện pháp mở bể khổ. Đây là có chuyện gì? Diệp Phàm trong lòng sinh ra một chút hoang mang, hắn có lòng muốn trưng cầu ý kiến một chút người trong bầy, nhưng đột nhiên nghĩ đến lá trà ngộ đạo. Đúng a? Ta còn có nhân hoàng tặng cho lá trà ngộ đạo. Diệp Phàm có chút kích động từ chặt gờ giúp bên trong lấy ra một mực cất giữ lá trà ngộ đạo. Chặt gờ giúp có một cái cỡ nhỏ tồn trữ không gian, có thể tùy thời tùy chỗ cất giữ bất kỳ vật gì, vô cùng thuận tiện. Lấy ra lá trà ngộ đạo sau, Diệp Phàm cầm một cái chén ngọc trang một chút thủy, sau đó đem lá trà ngộ đạo bỏ vào ngâm nửa canh giờ. Hắn trước đây đã trưng cầu ý kiến qua nhóm hưu, lá trà ngộ đạo có thể xưng chân chính vô thượng thần vật. Đối với hắn một phàm nhân tới nói, một mảnh lá trà ngâm nước đều có thể dùng rất lâu. Sau nửa canh giờ, Diệp Phàm đem pha qua thủy trà ngộ đạo Diệp trùng tân tu trở về gờ giúp chặt không gian. Át chủ bài chính là một cái tiết kiệm. Lập tức, Diệp Phàm đem chén ngọc bên trong lá trà ngộ đạo thủy một ngụm uống vào. Vâng. Giờ khắc này, Diệp Phàm đại não hiện ra một cỗ nhàn nhạt thanh lương cảm giác, hắn đột nhiên cảm giác đầu óc hơi ngứa chút, giống như muốn giải đầu óc. Mượn nhờ cái này thời cơ, Diệp Phàm chậm rãi nhắm mắt tu hành. Hắn hao tốn gần nửa tháng thời gian, cuối cùng cảm ứng được sinh mệnh chi luân tồn tại, tiếp đó tại người thiện lương muốn nói tổ sư ra giúp đỡ phía dưới, nuốt đại lượng dùng để mở bể khổ dục dịch. Cuối cùng thành công mở ra bể khổ. Ầm ầm. Tại bể khổ mở ra một khắc này, trong cơ thể của Diệp Phàm phóng ra vô tận quang huy. Khổ hải của hắn hiện ra sáng chói kim sắc, kinh khủng sóng biển sóng lớn mãnh liệt, kèm theo sấm sét vang dội, vô tận thần huy ngút trời. Khổ hải của ta, tại sao có màu vàng? Diệp Phàm trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc. Hắn bây giờ đã không phải là tu hành tiểu bạch, tại một loạt kiến thức căn bản hành tạc phía dưới, hắn bây giờ phóng tại tu hành giới cũng coi như là nhà trẻ tiểu bản tốt nghiệp. Dựa theo Hằng Vũ đạo huynh lời nói, người bình thường bể khổ hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng cổ hải của ta lại hiện ra một mảnh kim sắc, chẳng lẽ ta cũng có đặc thù gì thể chất sao? Diệp Phàm tâm bên trong vui mừng, hắn vừa định tại mở ra chat gờ giúp nói chuyện riêng hỏi một chút, nhưng mà đúng lúc này một đạo tin tức trước tiên tại công cộng nói chuyện phiếm khu vực chợt lóe lên. Nhân dục đạo tổ sư ra, các đại lao cứu mạng a! Diệp Phàm tâm bên trong trầm xuống, Hằng Vũ đạo huynh gặp nguy hiểm. Hắn vừa định lên tiếng hỏi thăm, Kết quả, đinh, ngài đã bị chủ nhóm Hoang Thiên Đế, Tiên Đế cấm luôn. Diệp Phàm tâm bên trong giận tím mặt. Hắn bây giờ thế nhưng là mở ra bể khổ bèn đại đế. Vạn ác quyền hạ. Chương 18, bắt được Thái Âm Thánh Nữ. Chặt gờ rút tên nơi phát ra. Chặt gờ rút bên trong. Khương Hằng Vũ đột nhiên xuất hiện tin cầu cứu giống như một quả cục đá đầu nhập vào tĩnh mịch trong đầm nước, nổi lên tầng tầng gợn sóng, đưa tới mấy vị nhóm viên chú mục. Cho dù là đang tại tu hành Lâm Chiêu, bây giờ cũng mở ra hai con người. Vô Thủy mẹ hắn, a. Khương đạo hữu gặp phải nguy hiểm sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, ai? Ngoài ý muốn chọc phải một vị đại giáo thánh tử, tiếp đó bị hắn truy sát dòng dã 3 ngày 3 đêm, bây giờ bị vây ở trong một tòa cổ trận pháp tạm thời không cách nào đào thoát. Vô Thủy mẹ hắn, a. Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Bị một vị đại giáo thánh tử truy sát 3 ngày 3 đêm. T. Khương Hằng Vũ sẽ không phải là đem nhân gia con dâu, thánh nữ cho trói lại a? Cảm giác rất có thể a, dù sao Khương Hằng Vũ thế nhưng là nhân dục đạo tổ sư gia a, danh xưng thánh nữ sát thủ. Vô Thủy mẹ hắn, ta chỗ này có một cái tiên nhị đại năng cấp bậc binh khí, tiếp đó còn có mấy cái huyền ngọc đài, Khương đạo hữu cần thiết không? Ta có thể tạm thời cho ngươi mượn. Nhân dục đạo tổ sư gia, muốn. Đa tạ đạo hữu. Vô Thủy mẹ hắn, không có chuyện gì. Đinh. Vô Thủy mẹ hắn hướng nhân dục đạo tổ sư gia gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Nhân dục đạo tổ sư gia đã nhận lấy hồng bao. Diệp Phàm đang âm thầm nhìn trộm màn hình. Hắn tại nhìn thấy Khương Hằng Vũ tự xưng bị người đuổi giết 3 ngày 3 đêm đi qua, trong lòng lập tức cả kinh, vội vàng phát VM hỏi thăm. Diệp Hắc, đạo hữu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không có việc gì làm sao sẽ bị người đuổi giết? Nhân dục đạo tổ sư gia, ai? Đừng nói nữa. Ta chẳng qua là trong đám người nhìn nhiều mấy lần Thái Âm Thánh Nữ, nàng liền nói ta là dâm tặc, tiếp đó nhất định phải theo đuổi giết ta, ta chắc chắn không có khả năng thúc thủ chịu trói a, cuối cùng hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể trở tay đem nàng trấn áp. Tiếp đó Thái Âm Thánh Tử liền đến truy sát ta. Diệp Hắc, quả nhiên, nguyên lai là Khương Hằng Vũ đem nhân gia tương lai con dâu cho nhốt ta. Khó trách bị người đuổi giết đâu. Diệp Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn những ngày này đã nhìn thấu Khương Hằng Vũ, cả ngày ngoài miệng nói bằng hữu của ta cổ hoa không phải kéo ta tới, nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng sẽ không cự tuyệt. Nhân dục đạo tổ sư gia, trước tiên không tán gẫu nữa, ta chạy trước nói sau. Diệp Hắc, hảo. Sao Tử Vi? Một tọa cổ trận pháp bên trong. Khương Hằng Vũ nhận lấy nhóm hữu gửi tới hồng bao, tiếp đó lấy được một kiện đại năng binh khí, tiện thể còn có mấy cái có thể chuyển tống chạy trốn huyền ngọc đài. Có những vật này, chạy trốn hẳn không có vấn đề. Khương Hằng Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vất tay lấy ra một ngụm màu đỏ thắm lò, đây là binh khí của hắn Ly Hỏa Lô. Oeng, mở ra lò, chỉ thấy một cái dáng người yêu kiều thức tha Thái Âm Thánh Nữ đang một mặt xấu hổ bị trấn áp tại trong lò, mặt đẹp của nàng dâng lên hiện ra một vòng xấu hổ giận dữ, một đôi lạnh lùng ánh mắt hung tợn trừng mắt phía trước Khương Hằng Vũ. Dâm tặc, mau thả ta đi ra, bằng không thì ta Thái Âm giáo chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe vậy, Khương Hằng Vũ bên trên phía dưới đánh giá trước mắt thánh nữ. Thái Âm Thánh Nữ bị ánh mắt nhìn của hắn có chút trong lòng run rẩy, nhịn không được đưa tay che ngực, ánh mắt trốn tránh, giống như là một cái bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Ai? Nhân dục đạo Khương Hằng Vũ tổ sư ra thở dài nói thánh nữ, ta thật không phải là cái gì dâm tặc à? Lại nói, ngươi gặp cái nào dâm tặc có ta đẹp trai như vậy? Nghe vậy, Thái Âm Thánh Nữ căm tức trừng mắt liếc hắn một cái. Tuy nói Khương Hằng Vũ người này chính xác thật đẹp trai, phong thần như ngọc, phiên phiên quân tử, nhưng nàng bây giờ chắc chắn không thể thừa nhận sự thật này. Ngươi nếu không phải dâm tặc, vậy còn không mau mau thả ta? Thả ngươi? Khương Hằng Vũ hỏi ngược lại, ta bây giờ thả ngươi, phía ngoài Thái Âm Thánh Tử có thể buông tha ta sao? Thái Âm Thần Giáo người có thể buông tha ta sao? Nghe vậy, Thái Âm Thánh Nữ hơi hơi hé miệng. Xem đi, tất nhiên bọn hắn không bỏ qua ta, vậy ta tại sao muốn bỏ qua ngươi? Ngươi liền ngoan ngoãn trở tại trong ta thần nữ lô thật tốt hưởng thụ à? Khương Hằng Vũ lần nữa đem nàng trấn áp. Làm xong đây hết thảy, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ngoại giới, lập tức ánh mắt hơi lóe lên phút chốc, trực tiếp quang minh chính đại đi ra ngoài. Tặc tử, ngươi thế mà còn dám ra? Canh giữ ở phía ngoài Thái Âm Thánh Tử giận tím mặt. Kết quả, hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Khương Hằng Vũ nói thánh tử đạo huynh những ngày này một mực canh giữ ở bên ngoài trông chừng đâu. Đa tạ đa tạ, ta cùng với thánh nữ tại trong trận pháp cùng chung đêm xuân, hổ thẹn hổ thẹn. Ngươi? Thái Âm Thánh Tử thần sắc ngẩn ngơ. Khương Hằng Vũ lại nói đúng, thánh nữ nàng rất nhuận. Lời vừa nói ra, Thái Âm Thánh Tử sắc mặt nhăn nhó. Hắn cái kia kinh ngạc đấy mắt tràn đầy sắc ý, lập tức hung tợn trừng mắt về phía Khương Hằng Vũ tặc tử. Ta muốn giết. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Khương Hằng Vũ trực tiếp thúc dục một kiện đại năng binh khí đột nhiên đập tới. Vâng. Thái Âm Thánh Tử thần sắc cả kinh. Hắn không nghĩ tới Khương Hằng Vũ lại có thể lấy ra một kiện đại năng cấp bậc binh khí, lúc này vội vàng thi triển thủ đoạn ngăn lại một chiêu này, nhưng chờ hắn muốn tiến hành lúc phản kích, Khương Hằng Vũ đã khởi động huyền ngọc gai chạy. Thánh tử đạo huynh, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố thật tốt thánh nữ. Bên hai truyền đến Khương Hằng Vũ cái kia trong trẻo tiếng cười to. Không, Thái Âm Thánh Tử tuyệt vọng giống to. Hắn đột nhiên cảm giác trên đầu có từng điểm lục. Thuận lợi đào thoát sau, Khương Hằng Vũ liền ở trong bầy báo cái bình an. Nhân dục đạo tổ sư gia, Vô Thủy mẹ hắn đa tạ đạo hữu hỗ trợ. Huyền ngọc đài ta dùng một cái, sau này ta sẽ dùng ngang nhau cấp bậc tài nguyên cùng ngươi trao đổi, đại năng binh khí ta bây giờ phát cho ngươi. Nhân dục đạo tổ sư ra hướng Vô Thủy mẹ hắn gửi một cái bao tiền lì xì dành riêng. Vô Thủy mẹ hắn nhận lấy hồng bao. Vô Thủy mẹ hắn, Khương đạo hữu khách khí. Đại gia xem như nhóm hữu tự nhiên hẳn là lẫn nhau hỗ trợ. Nhân dục đạo tổ sư ra, hảo, Tiêu đạo hữu nếu là có cái gì cần giúp đỡ chỗ, cứ mở miệng. Diệp Phàm đạo hữu cũng là. Nhân hoàng tiền bối nếu như cũng có cần vãn bối hỗ trợ chỗ, nhưng bằng phân phó. Nhân hoàng Lâm Chiêu, thiện. Nhân hoàng núi. Lâm Chiêu trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Bây giờ chặt gỡ giúp mấy vị thành viên tuy nói tu vi đều tương đối thấp, nhưng bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ trưởng thành là đại đế cấp bậc tồn tại. Một ngày này có lẽ sẽ tới rất nhanh, dù sao đại gia tuyến thời gian tốc độ chạy khác biệt. Bởi vậy, dưới tình huống tất yếu, Dương Chiêu cũng biết ra tay giúp một đám nhóm viên. Tương lai chờ bọn hắn trưởng thành là đại đế cấp cao thủ, đại gia cũng có thể cùng một chỗ pha trà luận đạo. Hàng ngũ tứ cực bí cảnh thiên hạ đệ nhất, Tây Hoàng đạo cung bí cảnh thiên hạ đệ nhất, Diệp Phàm tương lai cựu thế hồng trần thành thiên, xem như lịch đại đại đế, trên người của bọn hắn đều có thể lấy chỗ. Nói không chừng tương lai Dương Chiêu liền có thể từ trên người bọn họ thu được dẫn dắt. Đây là một hồi cùng có lợi tương trợ. Ngươi giúp ta, ta cũng có thể giúp ngươi. Vậy đại khái chính là gờ giúp chắc tương thân tương ái người một nhà tên nơi phát ra. Chương 19, tình cảm trưng cầu ý kiến đại sư Khương Hàng Vũ. Diệp Phàm lựa chọn. Thời gian một năm vội vàng mà qua. Diệp Phàm tại một năm này thời gian bên trong làm rất nhiều chuyện. Hắn nghỉ vào tự thân đã mở ra bể khổ, thế là liền dự định thăm dò một chút địa cầu huyền diệu, bởi vì hắn cảm thấy địa cầu có lẽ vô cùng bất phàm, khả năng cùng cổ kim mấy vị đại đế thiên tôn có liên quan. Căn cứ vào nhóm hữu lời nói, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn đều là thật sự tồn tại nhân vật, bọn hắn là thần thoại thời đại ba vị vô thượng thiên tôn. Mà địa cầu cũng có liên quan tới Tam Thanh truyền thuyết. Có lẽ thần thoại thời đại ba vị thiên tôn đã từng buông xuống qua địa cầu. Tại một năm này thời gian bên trong, Diệp Phàm thăm dò quốc nội rất nhiều danh sơn. Hắn từng xâm nhập Thần Lĩnh, đã từng tại Thần Nông Giá tu hành qua một đoạn thời gian, về sau càng là đi tới Vạn Sơn chi tổ Côn Luân Sơn. Cuối cùng, hắn thật đúng là phát hiện một chút không thích hợp. Diệp Phàm tại trong Côn Luân Sơn phát hiện chút ít tiên địa tinh khí, rất ít, ít đến tương cảm, nhưng mà ở địa cầu lại hết sức hiếm thấy. Địa cầu ở vào mạt pháp thời đại, trong điểm này Diệp Phàm tâm tin tưởng, hắn trước đây tu luyện thời điểm phát hiện giữa thiên địa căn bản không có bao nhiêu tinh khí, thế là liền tìm vạn năng nhóm hữu hỏi thăm một phen. Cuối cùng ra kết luận, địa cầu đã tiến nhập mạt pháp thời đại. Con đường tu hành triệt để mai táng ở đi qua trong năm tháng. Có lẽ, địa cầu đã từng huy hoàng qua. Diệp Phàm tại trong Côn Luân Sơn thăm dò rất lâu, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện nửa điểm manh mối, ngoại trừ cái kia chút ít tinh khí, hắn không thu hoạch được gì, không hề phát hiện thứ gì. Diệp Phàm có chút hoang mang. Trực giác của hắn nói cho hắn biết Côn Luân Sơn tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, đây chính là Vạn Sơn chi tổ a, hắn nhưng cũng không phát hiện được huyền diệu trong đó. Vậy chỉ có thể nói tu vi của hắn quá thấp, căn bản không thể nhận ra cảm giác đến Côn Luân Sơn không thích hợp. Cho nên, là thời điểm hỏi thăm vạn năng nhóm hữu. Diệp Phàm dự định trưng cầu ý kiến một chút nhân hoàng, nếu như thần thoại thời đại ba vị thiên tôn thật sự buông xuống qua địa cầu, như vậy địa cầu trong những tháng năm đã qua chắc chắn không phải cái gì bừa bãi vô danh tinh cầu, nói không chừng nhân hoàng thật sự biết cái gì đâu. Bất quá, tại trưng cầu ý kiến nhân hoàng phía trước, Diệp Phàm dự định trước tiên cùng hảo huynh đệ Khương Hàng Vũ tâm sự cảm tình phương diện vấn đề, có quan hệ với hắn tự thân cảm tình. Thời gian một năm đi qua, chắc gờ giúp cấm luôn đã kết thúc. Diệp Phàm trực tiếp tại công cộng gờ giúp chat khu vực lên tiếng. Diệp Hắc, nhân dục đạo tổ sư gia huynh đệ, ta có chút liên quan tới cảm tình phương diện vấn đề muốn hỏi hỏi một chút ngươi. Nhân dục đạo tổ sư gia, cảm tình. Vậy ngươi thật là vấn đối người. Đến đây đi. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Diệp Hắc, là như vậy, một năm này thời gian ta không phải là một mực tại truy cầu con đường tu hành sao. Tại bước vào tu hành phía trước, ta gặp một cô gái, nàng rất tốt, cũng rất ôn nhu. Những năm này tại ta truy cầu con đường tu hành trong lúc đó, nàng vẫn luôn đang giúp ta chiếu cố phụ mẫu, để cho ta có thể buông tay buông chân tìm tòi thế giới. Nhân dục đạo tổ sư gia, là cô gái tốt. Diệp Hắc, ta bây giờ có chút do dự, ta không biết mình muốn hay không cùng nàng tiếp tục phát triển tiếp, ta cảm giác ta của tương lai có thể sẽ một mực tại trên con đường tu hành kiên định không thay đổi tiếp tục đi. Đến lúc đó, ta có thể sẽ xem nhẹ đến nàng. Chuyện này đối với nàng không công bằng. Nhân dục đạo tổ sư gia, nói không sai, nhưng mà Diệp Minh A, ta có một cái vấn đề. Diệp Hắc, ngươi thuyết. Nhân dục đạo tổ sư gia, nàng biết ngươi đang tu hành sao? Diệp Hắc, không biết. Nhân dục đạo tổ sư gia, hảo, vậy ta liền muốn ngươi nói một chút không phải. Nhân gian nữ hải tại không biết ngươi đang làm cái gì điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ chịu mệt nhọc một mực giúp ngươi chiếu cố phụ mẫu, kết quả ngươi bây giờ nói không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng. Tu hành là cái gì? Tu hành không phải đoạn tình tuyệt dụng. Có nhiều thứ, muôn ngàn lần không thể mấy người bỏ lỡ lại đi hối hận, bộ dạng này sẽ chỉ làm sau này một đời đều ở vào hối tiếc trạng thái, người đều phải ích kỷ một điểm, dạng này một cái cô gái tốt người thật sự nguyện ý bỏ lỡ sao? Vạn nhất ngày nào đó nàng thật sự kết hôn, sau đó cùng cuộc sống khác hài tử tính danh bên trong còn có ngươi cái bóng, ngươi sẽ ra sao? Diệp Hắc, ta sẽ rất khổ sở. Nhân dục đạo tổ sư gia, cho nên à, người đều phải ích kỷ một điểm, tốt như vậy nữ hài ngươi không nên bỏ lỡ, vậy cũng chớ bỏ lỡ. Đến nỗi lo lắng của ngươi, những cái kia đều không phải là chuyện gì. Thực sự không được ngươi liền để nàng cũng bước vào tu hành. Diệp Hắc, ta minh bạch. Diệp Phàm yên lặng đóng lại chặt gờ giúp giao diện. Hắn trong đầu suy tư rất lâu, kết hợp Khương Hàng Vũ vừa mới mấy câu nói kia, cuối cùng làm ra một cái chính xác lựa chọn. Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, hắn cho người gửi một đầu tin tức. Hứa Bình, ngươi nguyện ý chờ ta một đoạn thời gian sao? Hảo. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu dò ngó gờ giúp chặt tin tức. Hắn đem Diệp Phàm cùng Khương Hằng Vũ đối thoại toàn bộ đều thu vào mi mắt, đồng thời cũng đoán được để cho Diệp Phàm xoắn xuýt cái kia một nữ tử thân phận. Hứa Quỳnh sao? Lâm Chiêu hơi hơi nhíu mày. Hắn bình tĩnh nhìn trong chat gờ rút tin tức, cũng không có lựa chọn nhúng tay, dù sao đây là thuộc về Diệp Phàm chính mình sự tình. Diệp Phàm nhìn bề ngoài giống như trưng cầu ý kiến Khương Hằng Vũ, nhưng kỳ thật, nội tâm của hắn đã có đáp án. Khương Hằng Vũ lời nói cũng bất quá là để cho nội tâm của hắn càng thêm kiên định một chút thôi. Lâm Chiêu khẽ lắc đầu. Trong lúc hắn dự định đóng lại chat gờ rút giao diện, trong đám đột nhiên có người hắn. Diệp Hắc, Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Nhân Hoàng tiền bối, ta gần nhất thăm dò một chút ta bên này thế giới, tại lịch đại trong truyền thuyết thần thoại phát hiện cổ thiên tôn vết tích, ta hoài nghi trước đây thật lâu có lẽ có thiên tôn tại ta bên này vùng xuống qua, muốn hỏi hỏi ngài biết địa cầu sao? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, địa cầu? Trên địa cầu có cái gì ký hiệu địa vực sao? Có lẽ địa cầu chỉ là nguyên niên đại đó cách gọi. Diệp Hắc, có Côn Luân Sơn. Vô Thủy mẹ hắn, Côn Luân Sơn. Ngươi nói là Côn Luân nơi thành tiên sao? Nghe đồn đây là một chỗ tiên thổ, chính là thần thoại những năm cuối đế tôn mở ra. Diệp Hắc, Vô Thủy mẹ hắn ngươi biết Côn Luân Sơn sao? Vô Thủy mẹ hắn, ân. Tại cổ tịch nhìn lên gặp qua một chút miêu tả, chỉ biết là đây là một chỗ tiên thổ, khi xưa cổ thiên đỉnh chi chủ đế tôn từng tại Côn Luân Sơn luyện chế được một kiện tiên khí. Nhân dục đạo tổ sư gia, Ngưu Bức. Diệp Hắc, thiên đỉnh chi chủ. Cùng ta bên này truyền thuyết thần thoại có chút khác biệt à, ta bên này đều lưu truyền Côn Luân Sơn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trưởng. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, nghe đồn thần thoại những năm cuối đế tôn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn đời thứ hai. Diệp Hắc, cái gì? Vô Thủy mẹ hắn, a. Nhân dục đạo tổ sư gia, Ngưu Bức. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, nếu như Côn Luân Tiên Sơn thật sự tại ngươi bên kia, như vậy ngươi sinh hoạt một ngôi sao kia cầu nên gọi là Hồng Hoang Cổ Tinh. Diệp Hắc, Hồng Hoang. Rất quen thuộc tên. Ta bên này cũng có liên quan tới Hồng Hoang nghe đồn. Chương 20, Côn Luân nơi thành tiên hoa. Đế thi thông linh. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu xếp bằng ở đỉnh núi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Chat Gơ Rút, đáy mắt lóe lên một vòng trầm tư. Nói lên Côn Luân Sơn, vậy thì không thể không nhắc lên Đế Tôn. Đế Tôn người này ở trong nguyên tắc biểu hiện thật sự là có chút kỳ quái, xem như một đời tiên đỉnh chi chủ, có đại khí phách cường giả đỉnh cao, đến kịch bản hậu kỳ trực tiếp biến thành một cái chùm phản diện. Đây coi như là cái gì? Kịch bản giết. Phải biết Đế Tôn đã từng làm ra cả giáo phi thăng hành động vĩ đại. Hán tài hoa không thể nghi ngờ. Một câu thiên địa vị thần, cùng bái Đế Tôn hiển thị rõ bức cách. Loại tồn tại này tại sao lại tính bất ngờ tình đại biến? Kết quả trong đó chuyện gì xảy ra? Là thật có chút để cho người ta suy nghĩ không thấu. Nếu như Đế Tôn thực sự là một cái chùm phản diện, vậy hắn lại vì cái gì muốn ngồi nhìn nhân gian vũ trụ đản sinh ra Diệp Thiên Đế, Vô Thủy Đại Đế, Nữ Đế như vậy nhân kiệt, trực tiếp thừa dịp bọn hắn còn không có quật khởi thời điểm toàn bộ giết không được sao? Nhưng Đế Tôn không có làm như vậy. Hắn không chỉ không có làm như vậy, ngược lại còn tại Diệp Phàm bọn hắn toàn bộ thành tiểu hồng trần tiên thời điểm nhảy ra lấy một đi ba. Đây không phải là đang tìm cái chết sao? Đường đường tiên đỉnh chi chủ như thế không có đầu óc, không có khả năng. Trừ phi hắn thật sự một lòng muốn chết. Lâm Chiêu đối với Đế Tôn trạng thái đồng thời không rõ ràng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía sâu trong vũ trụ, quán xuyên tầng tầng trở ngại, nhìn thấy một quả thủy lam sắc cổ tinh, có lẽ hắn có thể đi Hồng Hoang cổ tinh nhìn một chút. Chặt gờ rút bên trong, Diệp Phàm mấy người đang thảo luận. Vô Thủy mẹ hắn, nghe đồn Côn Luân nơi thành tiên chính là Đế Tôn lấy 99 tọa lớn Long Sơn thai nghén mà thành, một khối này tiên thổ hấp thu rất nhiều sinh mệnh cổ tinh tinh khí, cuối cùng tạo thành một khối mênh mông tiên thổ. Diệp Hắc, nơi thành tiên. T. Quả nhiên là thật là lớn khí phách a. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta chỉ biết là cổ thiên đỉnh chi chủ Đế Tôn luyện chế ra một kiện chân chính tiên khí. Trừ cái đó ra cũng không biết cái gì những tin tức khác. Vô Thủy mẹ hắn, ta biết cũng không nhiều, đại bộ phận cũng là từ cổ tịch phía trên biết được, Đế Tôn luyện chế cái kia một kiện tiên khí tựa như là một ngục đỉnh. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, thành tiên đỉnh đây là Đế Tôn tại nơi thành tiên đoạt vô thượng tạo hóa dựng dục ra tới tiên khí, đáng tiếc về sau bị đánh nát. Diệp Hắc, a, tiên khí đều có thể bị đánh nát. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, thần thoại những năm cuối, Đế Tôn ý đồ cả giáo phi thăng, về sau bị bất tử thiên hoàng phản bội cùng rất nhiều chí tôn đánh lén, thành tiên đỉnh chính là trong tại kia chàng kinh thiên thần chiến bị đánh nát. Vô Thủy mẹ hắn, thiên nột. Nhân dục đạo tổ sư gia, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Hắc, Ngưu Bức. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu đóng lại chặt gờ rút. Hắn chậm rãi đứng dậy đứng chắp tay. Hồng Hoang cổ tinh. Trong lòng Lâm Chiêu nói nhỏ. Ánh mắt của hắn quán xuyên khoảng cách vô tận, nhìn về phía sâu trong vũ trụ viên kia thủy lam sắc cổ tinh, lập tức lặng yên không tiếng động rời đi bắt đầu. Bá. Lâm Chiêu thân hình lóe lên. Khi hắn lại độ xuất hiện một khắc này, hắn đã tới hoàn toàn tĩnh mịch trong tinh vực. Oanh mênh ngông tinh vực tịch liêu im lặng. Nơi xa có một quả thủy lam sắc cổ tinh. Lâm Chiêu có chút phức tạp nhìn chăm chú cái này một khỏa sinh mệnh cổ tinh, cuối cùng vẫn tiếc nuối lắc đầu, nơi đây cuối cùng đã cùng hắn không có quan hệ. Bất quá, Già Thiên Vũ Trụ địa cầu lai lịch rất bất phàm. Một khối này địa phương nho nhỏ hết thảy đi ra ba vị trí cao thiên đế. Vô tận năm tháng phía trước, ở đây còn bị gọi là Đại Hoang, tiếp đó có một vị yêu nhất uống sữa thú nại hoa từ trong đi ra, hắn một đời độc đoán vạn cổ, cuối cùng trở thành một đời thiên đế. Về sau, Đại Hoang đã biến thành một hành tinh cổ. Có một vị lái mẹ xe đét Benz thiên đế từ trong đi ra. Nghe đồn, Đế Tôn tiền thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là từ Hồng Hoang cổ tinh đi ra. Cụ thể là thật hay giả, còn chờ khảo sát. Vâng, kinh khủng thần niệm một phát. Lâm Chiêu trong một ý niệm liền dò xét cả viên cổ tinh. Thân hình của hắn dạo bước tại trong tinh hải, ngay sau đó, hắn phảng phất phát giác cái gì, thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang cổ tinh một góc nào đó. nơi nào có một cái nhân tộc bộ lạc. Cái bộ lạc này tên là Hoa. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Hoang cổ tinh, hơn nữa đi tới Côn Luân Tiên Sơn, vừa mới nhân tộc kia bộ lạc ngay tại dưới núi cách đó không xa. Lâm Chiêu thần sắc bình tĩnh. Hấp dẫn hắn cũng không phải nhân tộc kia bộ lạc, mà là trên Côn Luân Sơn một cái tồn tại nào đó. Lâm Chiêu bước ra một bước, hắn trong nháy mắt đi tới Côn Luân Sơn chỗ sâu, nơi này có một tòa kinh khủng cực đạo sát trận bao phủ toàn bộ Tiên Sơn khu vực hạch tâm nơi thành tiên. Vâng. Vô số đạo sát trận vòng này bọc vòng kia, bọn chúng chặt chẽ lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đồng thời cùng Côn Luân Sơn 99 tọa Long Sơn tương liên, tạo thành một tòa kinh khủng cực đạo sát trận, hơn nữa trong trận còn đã đản sinh ra một đạo linh trí. Người đến dừng bước, trong trận thần linh phát giác được có người buông xuống. Hắn hiện hóa ra hư ảo thân hình, uy áp kinh khủng quét tán, tiếp đó, Lâm Chiêu bình tĩnh nhìn hắn một mắt. Vâng. Trong khoảnh khắc, kinh khủng cực đạo thần uy chấn nhiếp vân tiêu. Tên kia trong trận thần linh thân thể hơi hơi cứng đờ, hắn lập tức hiểu rõ Lâm Chiêu thân phận, lúc này cùng kính hành lễ. Gặp qua nhân hoàng. Nói xong, hắn còn chủ động mở ra trận pháp. Hắn tuy nói là đế tôn cùng minh tôn liên thủ bố trí cực đạo sát trận, nhưng tối đa cũng chỉ có chấn sát chí tôn năng lực thôi. Nếu như Lâm Chiêu nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong một ý niệm xóa đi đối phương linh trí. Lâm Chiêu không để ý đến đạo này thần linh, hắn cũng không sợ đối phương làm cái gì tiểu động tác, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào nơi thành tiên. Dù sao, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế cũng là hư vô. Vâng, đi vào nơi thành tiên, đậm đà thiên địa tinh khí đập vào mặt. Trung quanh bốn phía đều mọc đầy bảo dược, ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo, ở đây cơ hồ khắp nơi đều là. Lâm Chiêu nhìn lướt qua, hắn tiện tay nhặt được một chút thiên tài địa bảo, tiếp đó lấy bao tiền lì xì hình thức phát đến trong đám. Những vật này đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với trong đám chưa trưởng thành Diệp Phàm bọn hắn tới nói lại là đồ tốt. Lập tức, Lâm Chiêu một đường xâm nhập, hắn rất nhanh liền đã đến một chỗ vực sâu. Ở đây cũng không phải là nơi thành tiên nội địa, mà là một chỗ long mạch giao hội chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một bộ quan tài thủy tinh, trong quan nằm một bộ không có chút sinh cơ nào nữ thi. Dáng người của nàng yêu kiều thức tha, cao gầy tinh tế, da thịt trắng nõn, dù là chết đi nhiều năm, trên người nàng vẫn như cũ tản ra khó có thể tưởng tượng uy áp, nhàn nhạt hoàng uy từ trong quan quyết tán, Quân Lâm thiên hạ. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi ngưng lại, hắn nhìn chăm chú lên trước mắt trong quan tài nữ thi, phát hiện đối phương thể nội tràn ngập một đại đoàn tử khí, nhưng nếu như nhìn kỹ, mơ hồ có thể phát hiện không hợp lý. Cái kia một đoàn tử khí đang chậm rãi cực âm chuyển dương, nhất sinh nhất tử. Đây là tạo hóa. Ở mà mênh mông uy áp chấn nhiếp vân tiêu, một cái xưa cũ văn tự từ bên trong quan tài kiếm hiện ra. Hoa. Chương 21, nơi thành tiên dưỡng thi địa mới đúng. Âm ầm kinh khủng cực đạo uy áp của tới. Trước mắt cái này một bộ nữ thi khi còn sống tuyệt đối là một vị đã thành đạo, cũng không biết là thần thoại thời đại thiên tôn, vẫn là thái cổ thời kỳ đầu cổ hoàng. Ông. Nhan nhã sát trận hiện ra. Trong hư không ngưng tụ ra một cái hoa chữ, đây là nữ thi khi còn sống lưu lại thủ đoạn, chuyên môn dùng để cảnh cáo đặt chân nơi này người. Thấy vậy, Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hoa. Hắn nhìn xem trước mắt cái này một bộ nữ thi, trong lòng không tự chủ được nghĩ tới một người thời đại hoang cổ nữ hoa đại đế. Chẳng lẽ trước mắt cái này một bộ nữ thi chính là tương lai nữ hoa đại đế? Lâm Chiêu trong lòng nở tới, liền từ trước mắt tình huống đến xem, trước mắt cái này một bộ nữ thi đang đứng ở cực âm chuyển dương thời khắc mấu chốt, có lẽ trăm vạn năm sau, trong cơ thể của nàng liền có thể sinh ra vẻ sinh cơ, cuối cùng thành công tại chỗ này nơi thành tiên bên trong dưỡng thi thành công đế thi thông linh. Trăm vạn năm sau không sai biệt lắm chính là thời đại hoang cổ, cho nên cái này một bộ nữ thi thật có khả năng là tương lai nữ hoa đại đế. Lâm Chiêu hơi kinh ngạc, hắn nhìn xem trước mắt cái này một bộ nữ thi, có lòng muốn giúp nàng một cái, giúp đỡ tăng tốc cực âm chuyển dương tiến độ, bởi vì hắn muốn quan sát một chút đế thi thông linh quá trình, tương lai có lẽ có thể từ trong nhận được cảm ngộ, tại sau này thuế biến trên đường thiếu đi chút đường quanh co. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu không chần chờ nữa, chỉ thấy hắn bước ra một bước, đi tới quan tài thủy tinh bên cạnh, lập tức phất tay xóa đi trùng quanh trận pháp, mở ra nắp quan tài khoảng cách gần quan sát một chút nữ thi. Dù là chết đi mấy chục trên trăm vạn năm, nữ thi thân thể vẫn như cũ sung mãn, đầy co giãn, da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha, giống như một vị ngủ mỹ nhân giống như ưu nhã tinh xảo. Lâm Chiêu khoảng cách gần quan sát một phen. Hắn đang nhìn chăm chú nữ thi thể nội tử khí, tự hỏi nên như thế nào trợ giúp đối phương tăng tốc thông linh tiến độ. Trải qua một phen quan sát sau, Lâm Chiêu trong lòng liền có ý nghĩ, hắn vất tay ở chúng quanh bố trí một tòa trận pháp, tính nhắm vào mượn nhờ Côn Luân nơi thành tiên long khí đến giúp đỡ nữ thi tăng tốc cực âm chuyển dương quá trình. Có tòa trận pháp này trợ giúp, cái này một bộ nữ thi có lẽ có thể tại 5 vạn năm bên trong thông linh thành công. Làm xong đây hết thảy, Lâm Chiêu liền quay người rời đi. Hắn tính toán chờ 5 vạn năm sau lại đến xem xét. Lâm Chiêu tiếp tục hướng về nơi thành tiên nội địa xâm nhập, ở đây hết thảy có 99 tọa Long Sơn đan vào lẫn nhau, trong đó các đại long mạch giao hội mà nhiều vô số kể, quả thực là thiên nhiên dưỡng thi địa. Côn Luân nơi thành tiên. Không không không, gọi nó dưỡng thi địa càng thích hợp hơn. Giả tạo táng đế tinh bắt đầu. Chân thực táng đế tinh hồng hoang. Lâm Chiêu tiếp tục đi về phía trước một hồi, hắn rất nhanh liền lần nữa nhìn thấy một bộ quan tài, cái này một bộ quan tài rõ ràng càng thêm cổ phác, nhàn nhạt cực đạo uy áp từ trong quyết tán, làm cho không người nào có thể tới gần. Lâm Chiêu nhịn không được hơi sững sờ. Còn có a? Vâng. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái bóng mở từ trong cổ quan hiện ra. Đó là một tên trẻ tuổi đạo nhân, hắn người mặc một bộ hắc bạch đạo bào, thâm thúy trong đôi mắt có tiên thiên bát quái cùng âm dương thái cực lưu chuyển, toàn thân tản ra nhàn nhạt uy áp, đây là một vị thần thoại thời đại cổ thiên tôn. Bần đạo vô lượng, tương lai nếu có đạo hữu ngộ nhập nơi đây, còn xin chớ có quấy rầy bần đạo ở đây ngủ say. Hư ảnh hơi hơi chắp tay, lại nói nhưng nếu như đạo hữu có năng lực tương trợ mà nói, bần đạo nguyện ý dùng cái này sinh thần thông bí pháp coi như thủ lao thỉnh đạo hữu tương trợ. Đạo này hư ảnh là vô lượng thiên tôn trước khi chết chuyên môn lưu lại một đạo hình chiếu, vì chính là tránh sau này có người phá hư hắn ngủ say. Vô lượng thiên tôn, Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này một vị cổ thiên tôn tại thần thoại thời đại cũng coi như là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có điều danh tiếng không phải rất tốt. Dù sao cũng là một vị thiên tôn, kết quả cuối cùng lại bị chưa thành đạo hỗn độn thể vương ba liều chết, vẹn vẹn chỉ là một điểm liền đủ để cho hắn bị thế nhân ghi khắc. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu vô lượng thiên tôn yếu. Hắn trước kia cùng hỗn độn thể chém giết thời điểm đã là lúc tuổi già thời kỳ. Chỉ có thể nói hỗn độn thể vẫn là quá mạnh mẽ. Lâm Chiêu hơi trầm âm. Hắn tiến lên nhẹ nhàng mở ra cổ quan. Trong quan không chỉ có lấy một bộ đế thi ngủ say, còn có một khóa quan cầu, trong đó ghi lại rõ ràng là vô lượng thiên tôn khi còn sống tất cả đạo và pháp. Lâm Chiêu tiện tay nhận quan cầu. Dù sao cũng là một vị thiên tôn đạo và pháp, giúp một tay cũng không lỗ. Lâm Chiêu quan sát một chút vô lượng thiên tôn thi thể. Hắn phát hiện vô lượng thiên tôn cùng trước mặt nữ thi tình huống không sai biệt lắm, hiện tại liền bố trí một tòa trận pháp giúp hắn tính nhắm vào điều chỉnh một phen hấp thu long khí tiến độ. Nhiều nhất mấy vạn năm, vô lượng thiên tôn thi thể liền có thể thông linh. Nhưng muốn hồi phục triệt để thu được tân sinh lời nói, ít nhất cũng phải mấy chục vạn năm. Nghe nói thời đại hoang cổ phục hy đại đế chính là vô lượng thiên tôn đế thi thông linh, cũng không biết là thật hay giả. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Hắn giơ tay khép lại cổ quan, không có tiếp tục quấy rầy, quay người liền rời đi nơi đây. Quanh Lâm Chiêu thần niệm bao trùm toàn bộ nơi thành tiên. Hắn rất nhanh liền lần nữa phát hiện không thích hợp. Quả nhiên còn có. Lâm Chiêu khỏe miệng có chút co lại. Đây mới thật sự là táng đế tinh a. Thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một chỗ vực sâu. Đây là nơi thành tiên khu vực hạch tâm, cùng trước mặt long mạch giáo hội mà khác biệt. Nơi đây chính là 99 tọa long sơn trung tâm nhất khu vực. Đồng thời, ở đây cũng là thích hợp nhất dưỡng thi chỗ. Lần này lại là ai? Lâm Chiêu trong lòng có chút hiếu kỳ. Hắn một bước vào vực sâu. Rất nhanh liền tại chỗ sâu nhất nhìn thấy một cái mặt mũi hiền lành lao đạo. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia một cái lao đạo xếp bằng ở long mạch khu vực hạch tâm, hắn thật chặt nhắm mắt, toàn thân tản ra một cỗ nhàn nhạt cực đạo uy áp, quanh thân còn có một bộ xưa cũ thái cực đồ đang vì hắn hộ đạo. Thái cực đồ, đây là đạo đức thiên tôn. Lâm Chiêu trong lòng có chút kinh ngạc. Đúng lúc này, hắn lại phát hiện một kiện càng để cho người rung động sự tình. Bá, mơ hồ trong đó, Lâm Chiêu tại trong cơ thể của đạo đức thiên tôn cảm ứng được một tia nhàn nhạt sinh cơ lưu chuyển. Cái này, đạo đức thiên tôn không chết. Lâm Chiêu ánh mắt hơi kinh hãi. Và anh. Cùng lúc đó, yên lặng thật lâu thái cực đồ hồi phục. Nó tựa hồ phát giác có người ngoài bước vào đạo đức thiên tôn bế quan chỗ, hiện tại liền lập tức tự chủ khôi phục. Trong bản vẽ có một đạo thần linh mở ra hai con ngươi, cảnh giác nhìn về phía Lâm Chiêu. Ông. Thái cực đồ thần linh hiện ra. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt Lâm Chiêu, tại phát hiện người tới là một vị thiên tôn sau đó, hắn không chỉ không có trầm tĩnh lại, ngược lại còn trở nên càng thêm cảnh giác. Gặp qua thiên tôn. Thái cực đồ thần linh hướng về Dừng Chiêu hơi hơi hành lễ. Nghe vậy, Dừng Chiêu hơi gật đầu. Hắn nhìn xem trước mắt đạo đức thiên tôn, nói đạo đức thiên tôn đây là cái tình huống gì? Chương 22, đời thứ nhất giao trì thánh nữ thành viên mới vào nhóm. Đối với đạo đức thiên tôn tình huống, Lâm Chiêu trong lòng có chừng chút ngờ tới. Đạo đức thiên tôn trước mắt tựa hồ lâm vào một loại chết giả trạng thái, trong cơ thể của hắn có tử khí nồng nặc, nhưng trong đó lại có vẻ sinh cơ treo hy vọng cuối cùng, để cho hắn lâm vào một loại xen vào sinh cùng tử ở giữa trạng thái. Giống như nguyên tắc bên trong nữ đế. Nữ đế tại thuế biến lúc xảy ra một chút ngoài ý muốn, dẫn đến đằng sau tiến nhập ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái. Loại trạng thái này liền cùng đạo đức thiên tôn trước mắt trạng thái tương tự. Rất rõ ràng, đạo đức thiên tôn cũng đi lên thuế biến chi lộ. Chỉ bất quá hắn tại trong một thế thuế biến xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng mới đã biến thành dạng này. Bây giờ, thái cực đồ thần linh mắt thấy Lâm Chiêu tựa hồ không có toát ra cái gì để ý, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên tôn từng sống tam thế, hắn đời thứ nhất lúc tuổi già phục dụng bất tử dược, về sau đời thứ hai lúc tuổi già nghiên cứu ra một môn kim đan thuế biến chi pháp, mượn nhờ phương pháp này đem tự thân luyện thành một khỏa đại đạo kim đan, lấy vô thượng thiên địa tạo hóa chi lực, sống ra đời thứ ba. Thái cực đồ thần linh cẩn thận từng ly từng tí nói. Hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Lâm Chiêu, phát hiện Lâm Chiêu cũng không có bởi vì đạo đức thiên tôn sống ra tam thế mà kinh ngạc, hiện tại liền tiếp theo nói. Về sau, thiên tôn hắn nghiên cứu đời thứ tư, hắn đi tới chỗ này nơi thành tiên, muốn mượn nơi thành tiên long mạch chỉ hoãn tự thân suy bại, tiến tới lĩnh hội sinh tử, ý đồ tại thời khắc sinh tử sống ra đời thứ tư. Chỉ tiếc, hắn thất bại. Nói xong, thái cực đồ thần linh có chút bi ai. Thất bại. Lâm Chiêu khẽ lắc đầu, đạo đức thiên tôn trước mắt còn không có thất bại, nhưng cũng sắp. Dưới mắt đạo đức tiên tôn đang đứng ở một loại sinh cùng tử ở giữa trạng thái, hắn còn không có triệt để thuế biến thất bại, nhưng cũng sắp đợi đến thể nội cuối cùng một tia sinh cơ triệt để tiêu tan đi qua, đạo đức tiên tôn cũng sẽ chân chính mất đi. Tương lai, hắn thi thể sẽ tại nơi đây thêm một bước thai nghén thông linh, giành lấy cuộc sống mới, dùng tên giả lão tử bước vào tiên vực. Nhưng vấn đề là, đế thi thông linh người hay là khi xưa cái kia người sao? Nó cùng luân hồi ấn chi pháp có gì khác biệt? Khác nhau lớn. Đế thi thông linh cùng độ kiếp tiên tôn luân hồi ấn chi pháp hoàn toàn chính là hai cái con đường. Đế thi thông linh thì tương đương với một bộ thân thể đản sinh ra mới ý thức cùng ý nghĩ, bình cũ trang mới thủy, nhưng luân hồi ấn chi pháp khác biệt, thân thể cùng ý thức từ đầu đến cuối cũng không có phát sinh biến hóa. Như trước vẫn là người kia. Hai người không thể nói nhập là một. Cái gì? Thái cực đồ thần linh tại nghe thấy đạo đức thiên tôn còn không có thất bại qua sau, hắn trong lòng lập tức vui mừng, đội vàng hướng về Lâm Chiêu hành lễ. Còn xin các hạ xuất thủ tương trợ. Ta nguyện ý đem thiên tôn ngày xưa khai sáng kim đan thuế biến chi pháp tặng cho các hạ. Nghe vậy, Lâm Chiêu hơi gật đầu có thể. Hắn đối với đạo đức thiên tôn khai sáng kim đan thuế biến chi pháp vẫn rất cảm thấy hứng thú. Đoạt tiên địa tạo hóa thai nén kim đan, tiếp đó sống ra tân sinh. Như thế nào cảm giác như thế giống thánh linh thuế biến pháp đâu? Thánh linh thuế biến pháp chính là nguyên tắc bên trong Vũ Hóa Đại Đế sử dụng thuế biến pháp. Vũ Hóa Đại Đế chính là cổ thiên đỉnh truyền nhân. Hắn thi triển thánh linh pháp hẳn là đế tôn truyền xuống. Thái cực đồ thần linh đã nhìn ra trước mắt Lâm Chiêu cũng không có cái gì ác ý bởi vậy. Hắn để tỏ lòng thành ý trước tiên đem kim đan thuế biến pháp truyền cho Lâm Chiêu. Bá. Lâm Chiêu cẩn thận cảm ngộ trong đầu kim đan thuế biến pháp. Một lát sau, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi đạo đức thiên tôn không hổ là khi xưa một trong cựu đại thiên tôn, một thiên này thuế biến pháp quả thật có thể cướp đoạt thiên địa tạo hóa, lựa gạt thượng thường, mượn nhờ vô tận tạo hóa sống ra tân sinh. Lâm Chiêu cảm khái nói. Lập tức, hắn tại thái cực đồ thần linh ánh mắt mong chờ phía dưới chậm rãi đi tới đạo đức thiên tôn bên người, cẩn thận quan sát đến đạo đức thiên tôn trạng thái, tự hỏi nên như thế nào giúp hắn vượt qua nan quan. Đạo đức thiên tôn cùng vô lượng thiên tôn, nữ thi khác biệt. Trước mắt hắn cũng không có chân chính chết đi, chỉ là lâm vào một loại xen vào sinh cùng tử ở giữa trạng thái thôi. Muốn giúp được hắn, vậy thì không thể dùng thủ đoạn thông thường. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn thử nghiệm điều động trong linh đài hỗn độn châu, từ trong lấy ra một tia hỗn độn chi khí, lấy món này chí bảo hỗn độn chi khí che lại đạo đức thiên tôn cuối cùng một tia sinh cơ. Chỉ cần có cái này sợi hỗn độn chi khí, như vậy đạo đức thiên tôn cuối cùng một tia sinh cơ thì sẽ không tiêu tan. Chỉ cần sinh cơ vẫn còn tồn tại, như vậy đạo đức thiên tôn tương lai sớm muộn có một ngày sẽ nghịch thiên trở về sống ra đời thứ tư. Tốt. Lâm Chiêu nói khẽ, ta giúp đạo đức thiên tôn duy trì được thể nội cuối cùng một tia sinh cơ, nhưng tương lai hắn có thể hay không nộ ra sinh tử, vậy thì phải xem bản thân hắn. Thuế biến chi lộ, người khác không cách nào nhúng tay. Lâm Chiêu chắc chắn không có khả năng giúp đạo đức thiên tôn nộ ra sinh tử áo nghĩa a. Loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn có thể làm cũng chỉ có trợ giúp đạo đức thiên tôn kéo dài tính mạng một đoạn thời gian. Nghe vậy, Thái cực đồ thần linh nói cảm tạ đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ. Không sao. Lâm Chiêu khẽ quát tay. Nếu như đạo đức thiên tôn tương lai thật sự có thể nghịch thiên sống ra đời thứ tư, vậy đối với hắn tới nói kỳ thực cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao, đi một mình hồng trần tiên lộ thật sự là quá buồn tẻ. Trong chat gờ giúp mấy vị thành viên trên tu vi thấp, cùng hắn cũng không có gì chủ đề có thể làm luận. Lúc này bên cạnh nếu có một vị đạo hữu có thể lẫn nhau luận đạo mà nói, vậy dĩ nhiên là một chuyện tốt. Lâm Chiêu quay người rời đi nơi đây. Hắn cẩn thận dò xét một chút toàn bộ nơi thành tiền, tại phát hiện không có cái gì những thứ khác không thích hợp sau, trong lòng lúc này mới buông lòng xuống. Lâm Chiêu đi tới nơi thành tiên nội địa. Nơi này có một ngụm tiên trì. Trong ao linh thủy có thể so với tiên dịch, bất quá đối với Lâm Chiêu không có một chút tác dụng nào, hắn nghĩ dứt khoát thu một điểm tiếp tục tại trong chat gờ giúp phát hồng bao. Nhân hoàng Lâm Chiêu, phía trước ta tới nơi thành tiên đi một chuyến, bên trong đồ tốt không thiếu, nhưng đối với ta không có tác dụng gì, các ngươi cầm lấy đi dùng à. Đinh. Nhân hoàng Lâm Chiêu gửi một cái hồng bao. Diệp Hắc nhận lấy hồng bao. Vô thủy mẹ hắn nhận lấy hồng bao. Nhân dục đạo tổ sư ra nhận lấy hồng bao. Diệp Hắc, cảm tạ nhân hoàng tiền bối. Lại nói nhân hoàng tiền bối tới ta lão gia a. Vô thủy mẹ hắn, cảm tạ nhân hoàng. Nhân dục đạo tổ sư ra, cảm tạ nhân hoàng tiền bối hồng bao. Nhân hoàng Lâm Chiêu, ân, phía trước tới nơi thành tiên đi một chuyến, ngoài ý muốn phát hiện có hai vị cổ thiên tôn thi thể mai táng ở nơi đây, mặt khác còn nhìn thấy đạo đức thiên tôn. Diệp Hắc, cổ thiên tôn thi thể. Chờ đã. Nhìn thấy đạo đức thiên tôn. Nhân hoàng ý của tiền bối là đạo đức thiên tôn không chết. Nhân hoàng Lâm Chiêu, trước mắt còn chưa có chết. Nhân dục đạo tổ sư ra, tê. Kinh khủng như vậy. Vô thủy mẹ hắn, lịch đại thiên tôn, cổ hoàng, đại đế cũng là chân chính vô thượng thiên tiêu. Bọn hắn có lẽ đã có ít người tại mênh mông trong hồng trần tìm được thuộc về mình thành tiên lộ. Nhân hoàng Dừng Chiêu, không tệ. Kỳ thực mỗi người chỗ đi lộ cũng là thành tiên lộ. Dừng Chiêu hơi xúc động. Mỗi người chỗ đi lộ cũng là thành tiên lộ. Khác biệt duy nhất bất quá là thành công hay không thôi. Đinh. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ xin gia nhập gờ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Chương 23, không bắt đầu, cha. Nương. Các ngươi không chết ta giao chỉ thánh địa. Chỗ sâu nhất một mảnh tiên trì tỉnh thổ. Nhàn nhạt tiên khí từ trong ao bay lên. Thiếu niên ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, bên cạnh hắn là một đống bể tan cảnh thần nguyên, tiên lệ lục kim tháp tại đỉnh đầu của hắn khẽ run, từng sợi khí tức ôn hòa nhẹ nhàng an ủi ở trên người hắn. Tiểu Vô Thủy ánh mắt có chút bi ai. Loại này một buổi sáng thức tỉnh, đưa mắt không quen cảm giác thật sự là quá làm cho người ta nặng nề, hắn bây giờ cũng mới 7, 8 tuổi mà thôi. Tuổi còn nhỏ, liền muốn chịu đựng mất đi thân nhân thống khổ. Dù là hắn dù thế nào sớm thông minh biết chuyện, bây giờ cũng không nhịn được trong lòng run nhẹ nhẹ. Cha, nương, các ngươi nói qua muốn một mực buổi tiếp ta. Tiểu Vô Thủy có chút bi ai nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn trong đầu nhớ lại đã từng cùng phụ mẫu cùng một chỗ vượt qua thời gian tốt đẹp, nhìn lại trước mắt một mảnh cô tịch giao chỉ cảm thấy một cỗ nồng nặc bi ai. Loại kia cảm giác để cho người hít thở không thông đem hắn nuốt hết, phản phất muốn kéo vào vực sâu đồng dạng, rất khó tưởng tượng. Hắn đến tột cùng là như thế nào tiếp tục gánh vác. Ông. Đúng lúc này, đỉnh đầu tiên lệ lục kim tháp nhẹ nhàng run rẩy. Chỉ thấy một cái thần nữ từ trong tháp đi ra, nàng thân mang một bộ hoa lệ váy dài, dáng người thướt tha, da thịt trắng nõn, dung mạo tuyệt thế, cùng khi xưa vị kia Tây Hoàng không khác nhau chút nào. Tiểu Vô Thủy kinh ngạc nhìn trước mắt thần nữ, hắn sau một hồi trầm mặc, nói: "Ngươi không phải mẫu thân?" "Ân." Thần nữ khẽ gật đầu. Nàng là tiên lệ lục kim tháp thần linh, tuy nói không phải Tây Hoàng bản thân, nhưng cũng có thể nhìn làm là Tây Hoàng tại giới này khác loại kéo dài. "Cha, nương bọn hắn đến tụt cùng đi nơi nào?" Tiểu Vô Thủy trầm mặc nói. "Nghe vậy, Đế binh thần linh hơi hơi do dự, đại đế cùng nhân hoàng đã không tại thế gian." Nàng ý tứ là, đại đế cùng nhân hoàng đã không ở nhân gian vũ trụ. Nhưng Tiểu Vô Thủy tựa hồ hiểu sai ý tứ, hắn run rẩy nhìn xem trước mắt Đế binh thần linh, đáy mắt toát ra một vòng nồng nặc bi ai. "Cha mẹ đã chết rồi sao?" "Không, hắn không cho phép. Hắn tuyệt đối không cho phép. Trên đời nhất định có biện pháp phục sinh người khác. Hắn muốn đem phụ thân cùng mẫu thân phục sinh. Hắn muốn sáng tạo một cái có cha mẹ thế giới. Vô Thủy muốn phục sinh song thân." Đế binh thần linh nhìn ra Tiểu Vô Thủy tựa hồ hiểu sai ý tứ, nhưng nàng không có giảng giải, tựa hồ cũng nghĩ Tiểu Vô Thủy có thể có chút động lực. "Ngươi có mạnh nhất trong lịch sử thiên phú cùng thể chất, dù là thân là đệ tử, sau này cũng đã chú định sẽ cường thế chứng đạo thành đế, đánh vỡ đệ tử không thể thành đế vạn cổ ma chú. Đi tu hành a, ta sẽ một mực ngồi bên cạnh ngươi." Nghe vậy, Tiểu Vô Thủy yên lặng gật đầu một cái. Hắn chậm rãi đứng dậy đi tới tiên trì bên cạnh, nhìn xem trong ao cái bóng của mình thiếu niên thân hình phong dài, hắn dài cực kỳ đẹp đẽ, mi thanh mục tú, da thịt tinh tế tỉ mỉ, một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng. "Ta sẽ trở thành đế, nhất định sẽ." Tiểu Vô Thủy trong lòng tràn đầy kiên định. Hắn không chỉ có muốn thành đế, hắn còn muốn thành tiên, bởi vì muốn phục sinh thân nhân, chỉ bằng vào thành đế cũng không đủ. "Đinh." Đúng lúc này, từ nơi sâu xa có một thanh âm vang lên. Tiểu Vô Thủy có chút mờ mịt nhìn xem xung quanh, hắn mới đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi, nhưng rất nhanh liền lần nữa nghe thấy cái kia một thanh âm vang lên. "Đinh. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không?" Tiểu Vô Thủy trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo hình ảnh hư ảo, hắn nhìn xem trước mắt văn tự, đáy mắt lập tức toát ra một chút nghi hoặc. "Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Người nhà?" Tiểu Vô Thủy hơi trầm mặc. Hắn theo bản năng gật đầu mặc niệm đồng ý đinh. "Ngài vào nhóm xin đã gửi đi. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi nhân viên quản lý xét duyệt thông qua." Tiểu Vô Thủy kiên nhẫn chờ đợi phút chốc, hắn tuy nói không biết cái gờ giúp chặt này là cái gì, nhưng mơ hồ có thể đoán được lai lịch của nó không thể coi thường. Một lát sau, tiếng nhắc nhở lại độ chuyển đến. "Đinh. Nhân viên quản lý nhân Hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn, đã thông qua được ngài vào nhóm xin. Trước mắt gờ giúp chặt công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gờ giúp chặt trực tiếp. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, 6. Chủ nhóm Hoàng Tiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý nhân Hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn. Nhóm viên Diệp Hắc, Mệnh Đại Đế. Nhóm viên nhân Dục Đạo Tổ Sư Gia, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên đời thứ nhất Giao Trì Thánh Nữ, phàm nhân. Ân. Tiểu Vô Thủy hơi sững sờ. Hắn không để ý đến trước mặt đại bộ phận tin tức, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nhân viên quản lý phía sau tên nhân Hoàng Lâm Chiêu. Đây không phải cha hắn sao? Tiểu Vô Thủy xoay chuyển ánh mắt. Sự chú ý của hắn lại bị một cái khác nhóm viên danh xưng hấp dẫn Vô Thủy mẹ hắn. "Cha, nương, các ngươi không chết à?" Tiểu Vô Thủy ngơ ngác nói nhỏ. Đời thứ nhất Giao Trì Thánh Nữ, chẳng lẽ là Vô Thủy? Lâm Chiêu đáy mắt có chút quái dị. Hắn một bên đồng ý Giao Trì Thánh Nữ vào nhóm xin, một bên ngờ tới Tây Hoàng có thể hay không cùng Vô Thủy tiến hành mẫu tử nhận nhau đâu. "Đinh. Đời thứ nhất Giao Trì Thánh Nữ gia nhập vào gờ giúp chat. Diệp Hắc, a, lại có người mới tiến nhóm. Hoan nên hoan nên. Nhân Dục Đạo Tổ Sư gia, hoan nên tân nhân. Vô Thủy mẹ hắn, hoan nên tân nhân. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, hoan nên. Nhân Dục Đạo Tổ Sư gia, người mới là nữ sinh sao? Đời thứ nhất Giao Trì Thánh Nữ. Ta giống như chưa nghe nói qua cái này thánh địa tên. Vô Thủy mẹ hắn, ta cũng không nghe nói qua ai. Diệp Hắc, người mới tại sao không nói chuyện? Là bởi vì thẹn thùng sao? Nhân Dục Đạo Tổ Sư gia, cho người mới giới thiệu một chút chat gờ giúp tình huống à? Chúng ta phân biệt đến từ khác biệt tuyến thời gian. Ta gọi Khương Hàn Vũ. Diệp Hắc, ta gọi Diệp Phàm. Vô Thủy mẹ hắn, ta gọi Tiêu Doanh Hoa. Tiểu Vô Thủy nhìn xem trước mắt chat gờ giúp. Tại trải qua Khương Hàn Vũ giới thiệu sơ lược đi qua, hắn đại khái hiểu rồi chat gờ giúp tình trạng. Gờ giúp chat này có thể đem khác biệt thời gian tuyến người tụ tập cùng một chỗ, tiếp đó trao đổi lẫn nhau. Cho nên bây giờ có phụ thân là thái cổ thời đại vừa mới chứng đạo phụ thân, mẫu thân vẫn chỉ là một cái tứ cực tu sĩ. Tiểu Vô Thủy bừng tỉnh đại ngộ, hắn có chút hơi khó nhìn xem chat gờ giúp, nghĩ thầm làm như thế nào giới thiệu chính mình à, cũng không thể đi lên trực tiếp liền hô cha mẹ à. Mặt khác, Tiểu Vô Thủy nhìn xem Vô Thủy mẹ hắn cái danh xưng này, hắn cảm thấy chính mình giống như không thể tự buộc tên thật, nhất định phải lộng một cái tên giả đi ra, nếu không ai cũng không biết có thể hay không bởi vì hắn tồn tại quấy nhiễu được đi qua tuyến thời gian, vạn nhất cha mẹ hắn bởi vì ngoại ý muốn không đi đến cùng một chỗ, vậy hắn chẳng phải là trực tiếp mất. Cho nên Tiểu Vô Thủy bây giờ cần gặp phải mấy vấn đề. Đệ nhất, hắn cần ở trong gờ giúp chặt bên trong che giấu mình thân phận. Thứ hai, hắn cần tác hợp cha mẹ cùng một chỗ. Vô Thủy, ta đi tác hợp cha mẹ cùng một chỗ, tiếp đó sinh hạ chính ta. Chương 24, ta giúp ta nương truy cha ta sinh hoạt hàng ngày. Chặt gờ giúp bên trong, mấy vị nhóm viên đang tại nhiệt liệt hoan nghênh người mới. Vô Thủy mẹ hắn, người mới tên gọi là gì nha? Đời thứ nhất Giao Chỉ Thánh Nữ,
ta gọi Lâm Thủy.
Vô Thủy mẹ hắn, Lâm Thủy. Tên rất dễ nghe ải, ngươi là nữ sinh sao?
Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ.
Ân, cảm tạ, tên của ngài cũng rất êm hay.
Nhân dục đạo tổ sư gia, ngài.
Người mới không cần quá khẩn trương.
Vô Thủy mẹ hắn nàng cũng là nữ sinh, các ngươi cứ tỉ bội xứng tính toán.
Vô Thủy mẹ hắn, đúng thế đúng thế.
Ta năm nay 19 tuổi.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ ngươi bao lớn nha?
Nếu như nhỏ hơn ta mà nói, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ a.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta năm nay 7 tuổi.
Nhân dục đạo tổ sư gia, a.
Nhỏ như vậy.
Diệp Hắc, Lâm Thủy muội muội mới 7 tuổi a.
Khó trách tu vi vẫn chỉ là phàm nhân.
Vô Thủy mẹ hắn, hoa.
Ngươi mới 7 tuổi nha.
Vậy ngươi có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ a.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ, tỷ tỷ.
Diệp Hắc, Lâm muội muội gọi ca ca.
Nhìn xem tin tức trong group,
Lâm Chiêu cười miệng đều không khép lại được.
Ngay từ đầu, hắn còn hơi nghi ngờ vị này sơ đại giao chỉ thánh nữ thân phận, nhưng theo đối phương nói ra tên của mình, hắn liền không còn hoài nghi.
Lâm Thủy,
bắt đầu.
Đây không phải là Vô Thủy đại đế sao?
Nghe đồn Vô Thủy đại đế chính là giao chỉ đời thứ nhất thánh nữ, cái này cũng là hắn tại sao lại đưa lưng về phía chúng sinh nguyên nhân, bởi vì hắn không mặt mũi thấy người.
Bất quá,
Vô Thủy đại đế vì sao lại họ Lâm? Chẳng lẽ là trùng hợp?
Lâm Chiêu nhẹ nhàng nhíu mày.
Hắn cảm thấy hẳn là trùng hợp, dù sao trên thế giới nhiều như vậy cái họ Lâm, chắc chắn không có khả năng Vô Thủy đại đế là con của hắn a.
Xách, suy nghĩ một chút liền tốt.
Lâm Chiêu khẽ lắc đầu.
Hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía Chát Gơ Rút.
Tại nhìn thấy Diệp Phàm để cho Vô Thủy đại đế gọi ca ca một khắc này,
Lâm Chiêu lại nhịn không được cười ra tiếng.
Gọi ca ca.
Chờ Diệp Phàm đi đến bắt đầu táng đế tinh đi qua, hắn hát hoàng ca ca sẽ dạy hắn là người.
Bây giờ, trong Chát Gơ Rút đám người đang tại lửa nóng trong thảo luận.
Vô Thủy mẹ hắn, ai?
Ta gần nhất gặp phải chút phiền toái sự tình.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, thế nào?
Diệp Hắc, Lâm muội muội thật cao lãnh à, nguyện ý làm người khác tỉ tỉ, cũng không nguyện ý bảo ta một tiếng ca ca.
Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Hắc đừng khi dễ Lâm muội muội, một hồi cho nàng hụ chạy.
Nhân hoàng Lâm Chiêu, Vô Thủy mẹ hắn ngươi gặp phải chuyện phiền phải gì?
Vô Thủy mẹ hắn, chính là lúc trước sư phó nàng muốn để cho ta lấy chồng nhà, nhưng mà ta không muốn gả, tiếp đó bây giờ có một chút thế lực đối địch đang mượn lý do này hướng sư phụ ta làm loạn.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, lấy chồng.
Sư phó ngươi nhường ngươi gả cho người đó.
Vô Thủy mẹ hắn, một cái thánh thể truyền nhân.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không thể gả.
Muôn ngàn lần không thể gả.
Diệp Hắc, Lâm muội muội vì sao kích động như vậy?
Nhân dục đạo tổ sư gia, Lâm muội muội nhìn qua quả thật có chút kích động a.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ách ta cũng không có rất kích động, ta chỉ là muốn nói cho Tiêu tỷ tỷ, chúng ta nữ sinh hôn nhân hẳn là tự mình làm chủ, muôn ngàn lần không thể gả cho một cái chính mình không thương người.
Hàng bạn hàng nghìn.
Vô Thủy mẹ hắn, Lâm muội muội nói có đạo lý, nhưng mà bọn hắn một mực bức bách sư phụ ta, mượn nhờ lý do này hướng sư phó bọn hắn làm loạn, cũng rất phiền.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cần giúp một tay không?
Ta chỗ này có một cái cực đạo đế binh, nếu như ngươi cần, ta có thể đem đế binh cho ngươi mượn.
Nhân dục đạo tổ sư gia, đế binh.
Diệp Hắc, ngoa tảo.
Vô Thủy mẹ hắn, a,
đế binh cho ta mượn.
Lâm muội muội không sợ ta nuốt riêng sao?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi sẽ không?
Vô Thủy có chút mừng rỡ ở trong gờ giúp chặt bên trong lên tiếng.
Có thể cùng cha mẹ gặp lại,
đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt.
Chỉ là
hắn bây giờ tựa hồ có chút nguy hiểm.
Nếu như mẫu thân gả cho những người khác,
vậy ta chẳng phải là sẽ không ra sinh?
Không được,
ngàn vạn không được.
Vô Thủy trong lòng có chút sợ hãi.
Hắn ở trong gờ giúp chặt bên trong cùng mẫu thân tiến hành nói chuyện riêng.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ, tuyệt đối không nên hướng người khác khuất phục. Chúng ta nữ sinh tuyệt đối không thể gả cho một cái chính mình không thích tồn tại.
Vô Thủy mẹ hắn,
ân.
Lâm muội muội nói rất đúng.
Tương lai ta coi như thật muốn lấy chồng, cũng muốn gả cho nhân hoàng loại tồn tại này.
Vô Thủy mừng rỡ trong lòng.
Đúng đúng đúng.
Chính là muốn gả cho nhân hoàng.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, không tệ.
Người ưa thích nhân hoàng sao?
Ta có thể giúp ngươi truy hắn.
Vô Thủy mẹ hắn,
a.
Cái này, ta đối với nhân hoàng kỳ thực rất có hảo cảm rồi, nhưng chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chênh lệch.
Chờ ngươi thành đế đi qua, giữa các ngươi liền không có chênh lệch.
Vô Thủy mẹ hắn, thành đế thật là khó đâu.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ta giúp ngươi.
Vô Thủy mẹ hắn, cảm tạ Lâm muội muội.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi bây giờ không phải gặp phải phiền phải sao?
Ngươi có thể mượn nhờ lý do này đi tìm nhân hoàng nói chuyện riêng, hỏi hắn một chút có ý kiến gì, dù sao thì là tìm thêm hắn tâm sự.
Vô Thủy mẹ hắn,
a.
Lâm muội muội ngươi hiểu thật nhiều à, bất quá ta đi tìm nhân hoàng trò chuyện những chuyện nhỏ nhặt này, có thể hay không quá phiền phức hắn nha?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, chắc chắn sẽ không.
Nhân hoàng chỉ cần biết trở về ngươi, vậy thì đại biểu hắn bây giờ cũng không có việc gì làm, ngược lại tìm thêm hắn tâm sự.
Vô Thủy mẹ hắn,
hành.
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đúng, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên lấy văn bối thân phận đi thỉnh giáo nhân hoàng.
Vô Thủy mẹ hắn,
vì cái gì?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, bởi vì một khi ngươi lấy văn bối thân phận đi thỉnh giáo nhân hoàng, cái kia nhân hoàng liền sẽ một cách tự nhiên đem ngươi trở thành làm văn bối.
Vô Thủy mẹ hắn,
a,
thì ra là thế. Lâm muội muội ngươi hiểu thật nhiều a, ngươi thật sự mới 7 tuổi sao?
Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ,
là.
Vô Thủy mẹ hắn,
Lâm muội muội có thể để cho ta nhìn ngươi hình dạng thế nào sao?
Hình ảnh,
đây là hình của ta,
để cho ta nhìn một chút ngươi có hay không hảo. Vô Thủy ấn mở ảnh chụp. Trong tấm ảnh là một tên thân mang váy trang thiếu nữ. Dung mạo của nàng nghiêng nước nghiêng thành, da thịt trắng nõn, một đôi mắt lạnh đôi mắt giống như thu thủy, đáy mắt nộn nhạo một vẻ ôn nhu ý cười, gương mặt đáng yêu bên trên còn có hai cái xinh đẹp lún đồng tiền nhỏ. Đây chính là nương bộ dáng lúc còn trẻ sao? Vô Thủy nội tâm có chút thân cận, nhưng hắn tại nhìn thấy Tiêu Doanh Hoa nói chiếu yêu cầu sau, trong lòng lại nhịn không được có chút hốt hoảng. Hắn là nam a, nếu như nói chiếu chẳng phải lộ ham sao? Trừ phi, Vô Thủy nội tâm có chút xoắn xuýt. Tướng mạo của hắn kỳ thực là tương đối nữ tính hóa, lại thêm tuổi nhỏ duyên cớ, nếu như nữ trang mà nói, bình thường không có người có thể nhận ra được. Thật sự chỉ có thể nữ trang sao? DS, 12 giờ chưa đi qua còn có đổi mới. Đại gia có thể chờ mong một chút Lâm Muội Muội nữ trang. Chương 25, nữ trang không bắt đầu đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ danh xứng với thực. Vô Thủy do dự rất lâu, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thỏa mãn nhà mình mẹ nói chiếu yêu cầu. Dù sao, đó là mẹ hắn, hắn không sủng ai sủng đâu. Nương, trước kia là ngươi sủng ta, bây giờ liền đổi ta tới sủng ngươi đi. Vô Thủy tìm kiếm lên trước đó lưu lại váy nhỏ. Không tệ, chính là trước đó lưu lại. Hắn trước đó từng xuyên qua váy nhỏ tại giao chỉ múa dẫn đầu, điểm này trừ hắn cha mẹ bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào khác biết. Một lát sau, Vô Thủy thay xong váy nhỏ, hắn ngơ ngác đứng tại tiên trì bên cạnh, cứ như vậy nhìn xem cái bóng trong nước, chỉ thấy một cái thanh tú thiếu nữ đứng tại tiên trì bên cạnh. Hắn mặc một bộ trắng thuần váy dài, dáng người tinh tế, da thịt trắng nõn, mi thanh mục tú, trên đầu còn treo lên một cây ngốc mao. Vô Thủy trong lòng có chút xấu hổ. Hắn nhanh chóng dùng chặt gờ giúp công năng chụp một tấm ảnh chụp tiếp đó tư phát cho mẫu thân. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hình ảnh. Vô Thủy mẹ hắn, hoa. Lâm Muội Muội thật đáng yêu. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cảm tạ. Tiên lệ lục kim tháp lơ lửng ở giữa không trung. Đế binh thần linh kỳ thực vẫn luôn ở vào hồi phục trong trạng thái, nàng xem thấy đột nhiên mặc vào nữ trang tiểu Vô Thủy, trong lòng lập tức sinh ra vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi tiểu Vô Thủy đây là tượng đại đế. Dù sao, tiểu Vô Thủy mặc váy là Tây Hoàng trước kia một châm nhất tuyến khẽ hở đi ra ngoài. Bá. Đúng lúc này, tiên chỉ ra ngoài hiện một thân ảnh. Chỉ thấy giao chỉ thánh địa đương thời vương mẫu cung kính đi vào bên trong tiên chỉ, nàng liếc mắt liền nhìn thấy thay đổi váy nhỏ Vô Thủy, đáy mắt lập tức hiện ra lướt qua một cái nghi hoặc. Nữ hải? Không đúng, đại đế lưu lại không phải đế tử sao? Tại sao đột nhiên biến thành đế nữ? Vương mẫu hơi chần chờ, nàng phát hiện Vô Thủy còn không có phát giác được chính mình đến, thế là liền chủ động lộ ra một chút động tĩnh. Giang giác Vô Thủy nghe thấy động tĩnh sau lưng, hắn lập tức nhịn không được khẽ run lên, lập tức đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy giao chỉ đương đại vương mẫu đang một mặt nghi hoặc nhìn chính mình. Xong, Vô Thủy trong lòng trầm xuống, còn không có thành đế một thế anh danh liền hủy sạch. Giờ khắc này, Vô Thủy không chút do dự quay người, hắn đưa lưng về phía vương mẫu, dự định từ nay về sau đều phải đưa lưng về phía tất cả mọi người. Ngài, vương mẫu hơi nghi hoặc một chút, nàng không rõ Vô Thủy vì sao muốn đưa lưng về phía mình. Ngươi tính tại một thế này xuất thế sao? Vương mẫu dò hỏi. Ân, Vô Thủy đưa lưng về phía vương mẫu gật đầu. Vậy ta nên như thế nào an bài cho ngài thân phận? Vương mẫu đạo. Vô Thủy trầm mặc nói không cần an bài, ta sẽ tự mình bước vào tu hành giới. An bài thân phận? Giao chỉ có thể an bài thân phận gì? Giao chỉ thánh nữ sao? Nếu quả thật treo lên giao chỉ thánh nữ thân phận bước vào tu hành giới, cái kia Vô Thủy một thế anh danh liền thật sự không còn. Nhân Hoàng núi, Lâm Chiêu trở lại nơi đây, Côn Luân nơi thành tiên một nhóm để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Vô Lượng Tiên Tôn đạo và pháp, Đạo Đức Thiên Tôn Kim Đan thuế biến chi pháp, nữ thi sau này còn có thể quan sát nàng như thế nào cực âm phản dương. Không chút nào khoa trương mà nói, Lâm Chiêu chuyến này có thể xưng thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong chat gỡ giúp việc vui. Vô Thủy cùng Tây Hoàng tỷ muội xứng. Diệp Thiên Đế để cho Vô Thủy gọi ca ca. Vô Thủy đại đế trở thành Lâm muội muội. Đây hết thảy đều sẽ trở thành Vô Thủy đại đế tương lai hắc lịch sử, cũng không biết chờ nhóm viên môn lẫn nhau biết thân phận của nhau đi qua, bọn hắn sẽ có bao nhiêu lung túng. Diệp Thiên Đế Lâm muội muội, ta là ngươi Diệp ca ca a. Nghĩ đến đây cái, Lâm Chiêu liền không nhịn được cười đau bụng. Đinh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thu đến nói chuyện riêng nhắc nhở. Vô Thủy mẹ hắn, hình ảnh. Lâm Chiêu nao nao. Hắn ấn mở Tiêu Doanh tóc bạc tới hình ảnh liếc mắt nhìn. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một thiếu nữ đứng tại tiên trì bên cạnh, hắn thân mang một bộ trắng thuần váy dài, dáng người yếu đuối tinh tế, da thịt tinh tế tỉ mỉ, gương mặt thanh tú thượng lưu lộ ra một chút thẹn thùng, đỉnh đầu còn có một túm ngốc mao. Đây là ai? Lâm Chiêu trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn lên tiếng hỏi thăm. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, đây là Vô Thủy mẹ hắn, đây là trong đám Lâm muội muội. Có phải hay không rất khả ái nha? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Thủy. Vô Thủy mẹ hắn, Lâm Thủy. Lâm Chiêu trừng to mắt. Hắn một lần nữa ấn mở hình ảnh cẩn thận liếc mắt nhìn. Một lát sau, giám định hoàn tất. Nam. Lâm Chiêu có chút ngượng bức. Hắn đối với sơ đại giao chỉ thánh nữ thân phận càng khẳng định, tuyệt đối chính là Vô Thủy đại đế. Nhưng hắn tại sao phải cho Tiêu Doanh tóc bạc nữ trang đâu? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, ngươi từ đâu tới hình của hắn? Vô Thủy mẹ hắn, hắn. Nhân Hoàng dùng sai từ rồi. Hẳn là nàng mới đúng đâu, ảnh chụp là ta chuyên môn hỏi Lâm muội muội muốn. Thì ra là thế. Lâm Chiêu bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đại khái hiểu Vô Thủy ý nghĩ. Vô Thủy hẳn là sợ mình xuất hiện can thiệp đến Tây Hoàng nhân sinh tương lai hướng đi, cho nên mới lựa chọn giấu giếm thân phận viện một cái tên giả, tiếp đó nói dối chính mình là nữ hải, nhờ vào đó giấu giếm thân phận. Tiếp đó, Tiêu Doanh Hoa muốn xem hình của hắn, Vô Thủy lại không tốt cự tuyệt mẫu thân yêu cầu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nữ trang chụp ảnh. Dù sao hắn nói chính mình là nữ hải, chính mình tạo thành nguyên nhân, cho dù là khóc cũng phải tiếp tục giả bộ nữa. Bất quá, ngươi thật đúng là đừng nói, Vô Thủy nữ trang quả thật có chút hương vị. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ đáng mặt ái nhân Hoàng Lâm Chiêu, là thật đáng yêu. Vô Thủy mẹ hắn, đúng không? Đúng người hoàng, ta có một việc muốn hỏi hỏi ngươi. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, sự tình gì? Vô Thủy mẹ hắn, chính là phía trước nói chuyện kia nha, những cái kia thế lực đối địch mượn nhờ lý do này hướng sư phụ ta bọn hắn phát khởi thế công, ta cụ thể giải quyết như thế nào mới tốt nha. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, chuyện này a, kỳ thực giải quyết rất dễ. Một chữ giết. Đã ngươi lựa chọn đế lộ tranh phong, như vậy đây cũng là ngươi bước vào đế lộ đệ nhất chiến. Con đường chứng đạo cho tới bây giờ cũng là tràn ngập máu và lửa, lựa chọn của ngươi quyết định ngươi tương lai thành tựu. Giết. Vẫn là nhân tử. Cái này sẽ là ngươi bước vào đế lộ khóa thứ nhất. Vô Thủy mẹ hắn, ta hiểu, cảm tạ nhân hoàng. Lâm Chiêu nhìn xem Tiêu Doanh tóc bạc tới tin tức, không có tiếp tục hồi phục. Kỳ thực hắn rất hiểu ý nghĩ của đối phương, dù sao hắn trước đây cũng là đi tới như vậy, đế lộ tranh phong chỉ có máu và lửa xen lẫn, hết thể nhân tử chỉ có xây dựng ở ngươi có thực lực cơ sở phía dưới. Nếu như ngươi có chuẩn đế cựu trọng thiên tu vi, như vậy có người gây phiền phức cho ngươi, ngươi có thể đại nhân không so đo tiểu nhân qua, đó là ngươi rộng lượng. Nhưng nếu như ngươi chỉ có đạo cung bí cảnh tu vi, vậy ngươi cũng chỉ có thể đem đối phương chém tận giết tuyệt. Cái này gọi là chạm thảo trừ căn, kẻ yếu vĩnh viễn không có nhân từ cơ hội, bởi vì nhân từ sẽ chỉ làm chính mình lâm vào vô tận phiền phức ở trong. Chỉ có cường giả mới có cơ hội nhân từ. Đương nhiên, cường giả đồng dạng cũng sẽ không nhân từ, dù sao đều đi đến bước này, ai không phải cái sát phạt quả đoán tồn tại. Thì như nào đó bức vương một câu nói, vương không thể đủ. Chương 26, chín con rồng kéo hồng quan tài. Đế lộ tranh phong, nhóm viên chứng đạo bước đầu tiên. Nhân hoàng trong miếu, Tiêu Doanh Hoa cung kính cho người ta hoàng pháp tướng dâng một nén nhang. Lập tức, nàng chậm rãi quay người đi ra nhân hoàng miếu. Ngoài miếu đứng một cái thị nữ, thánh nữ. Tên kia thị nữ cung kính hành lễ nói, ân. Tiêu Doanh Hoa khẽ gật đầu, nàng nhẹ nói, mấy nhà kia thế lực người còn tại tuyên dương khắp chốn sao? Là. Thị nữ nói có chút tức giận, thánh nữ, bọn hắn mấy nhà kia thế lực những ngày này vẫn luôn tại bốn phía truyền bá ngài nói xấu, bọn hắn nói ngài miệt thị thánh thể một mạch, thậm chí dự định liên hợp lại đòi một lời giải thích. Lấy thuyết pháp. Tiêu Doanh Hoa có chút khí cười. Trên thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết sâu mọt. Cái gọi là lấy thuyết pháp, bất quá là muốn nhu cầu lợi ích thôi. Mấy nhà kia thế lực cùng Tiêu Doanh Hoa chỗ đạo thống thuộc về quan hệ thù địch, bây giờ chính là chuyên môn mượn lý do này làm loạn. Nhân gia thánh thể một mạch đều không nói cái gì, hết lần này tới lần khác bọn hắn nhất định phải nhảy ra. Tiêu Doanh Hoa thần sắc bình tĩnh, ngươi đi nói cho mấy nhà kia thế lực, bọn hắn không phải là muốn đòi một lời giải thích sao? Vậy liền để bọn hắn tới. Ta nói cho bọn hắn pháp là. Thị nữ thận trọng liếc mắt nhìn Tiêu Doanh Hoa, nàng đột nhiên cảm giác hôm nay thánh nữ có chút đáng sợ. Nửa tháng sau, mấy nhà kia thế lực tại thu đến Tiêu Doanh Hoa đưa tin sau, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Doanh Hoa sở thuộc thế lực là dự định thỏa hiệp đâu, thế là liền phái ra vài tên hóa long láo già đến đây thương nghị lợi ích phân phối. Nhiều mặt thế lực tương kiến sau, mấy nhà kia thế lực rất nhanh liền lộ ra ý nghĩ trong lòng. Một vị nào đó hóa long láo già cười nói, chuyện này trung quy là Tiêu thánh nữ ngươi không đúng, thánh thể một mạch vì thiên hạ thương sinh làm ra cống hiến to lớn, ngươi sao có thể cự tuyệt thánh thể truyền nhân đâu? Không tệ. Chuyện này trung quy là Tiêu thánh nữ không đúng. Nếu như Tiêu thánh nữ nguyện ý để cho quý phái từ bỏ Bắc vực mới nhất khai thác ra cái kia vài tòa quan thô, chúng ta cũng có thể đại nhân không so đo tiểu nhân qua, tạm thời thả xuống chuyện này. Đúng gì đúng gì. Chuyện này ảnh hưởng kỳ thực cũng không lớn. Cụ thể thì nhìn quý phái muốn như thế nào giải quyết. Mấy phe thế lực hóa long lão giả cười ha hả lộ ra tiểu tâm tư. Nghe vậy, Tiêu Doanh Hoa cười lạnh một tiếng. Như thế nào giải quyết? Ta nghĩ giải quyết như vậy như thế nào? Nói xong, Tiêu Doanh Hoa quả quyết độc thủ. Nàng lấy tứ cực bí cảnh tu vi cường thế đối với một vị hóa long lão già ra tay, lập tức nhất kích tất sát, tại chỗ liền đem đối phương chém đầu. Xuy, đâm máu đầu người phóng lên trời. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn rất nhanh phản ứng lại, lập tức căm tức nhìn trước mắt Tiêu Doanh Hoa, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Lớn mật, đây chính là ngươi huyền nữ phái thái độ. Ngươi huyền nữ phái đây là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Ngươi xong, ngươi lại dám động thủ. Trên trời dưới đất không có người có thể cứu được ngươi. Chúng ta cùng tiến lên. Ba vị hóa long lão giả hướng về Tiêu Doanh Hoa cường thế giết tới đây. Bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Doanh Hoa lại đột nhiên động thủ, nhưng động thủ cũng tốt, bọn hắn cũng có thể mượn nhờ cơ hội này hướng huyền nữ phân phát khó khăn, nhất cử đoạt lấy huyền nữ phái tại Bắc vực mới nhất khai thác ra cái kia vài tòa quan thô. Các ngươi không phải vẫn muốn cái thuyết pháp sao? Đây chính là ta thuyết pháp, đây chính là huyền nữ phái thuyết pháp. Ai có khương phục đều có thể tới tìm ta tiếp tục đòi hỏi thuyết pháp. Tiêu Doanh Hoa rõ ràng lạnh tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa. Nàng một bộ váy trắng đón gió bay lên, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế, trong lúc đưa tay diện hóa vô thượng diệu pháp, lấy tứ cực bí cảnh tu vi cường thế cùng ba vị hóa long lão già triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Vâng. Tiêu Doanh Hoa đem tiên thiên đạo thai ưu thế phát huy đến cực hạn, nàng toàn thân tản ra linh hoạt kỳ ảo khí tức mờ ảo, vạn pháp tề xuất. Vâng. Sáng chói thần thuật trong nháy mắt liền đánh giết một vị hóa long lão giả, đem hắn đánh hình thần câu diện, thân thể trực tiếp hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Thấy vậy một màn, còn lại hai vị hóa long lão giả biến sắc. Làm sao có thể? Thất cấm, ngươi thế mà nắm giữ thất cấm chiến lực. Tiêu Doanh Hoa không nói. Nàng bình tĩnh thi triển thần thuật trấn áp thô bạo trước mắt còn lại hai vị Hóa Long lão giả, cuối cùng sừng sững ở thi thể của bọn hắn bên cạnh, thản nhiên nói: "Đây chính là ta thuyết pháp, làm xong đây hết thảy." Tiêu Doanh Hoa trong lòng dễ dàng cầu khí, nàng không chút do dự quay người rời đi, đồng thời mở ra chat group rút, ở trong bảy cùng nhóm viên chia sẻ lên vừa mới phát sinh hết thảy. Vô Thủy mẹ hắn, sự tình giải quyết. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, giải quyết. Giải quyết như thế nào? Diệp Hắc, cậu một. Nhân dục đạo tổ sư gia, cậu một. Vô Thủy mẹ hắn, có mấy nhà thế lực một mực mượn cơ hội này hướng sư phụ ta bọn hắn làm loạn, luôn miệng nói muốn đòi một lời giải thích, tiếp đó ta liền đem bọn hắn hẹn đi ra, một hơi giết hết, đây chính là ta thuyết pháp. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ, liền nên dạng này. Cần đế binh tùy thời tìm ta. Nhân dục đạo tổ sư gia, bá khí. Diệp Hắc, cờ mờ nở. Một hơi giết hết. Vô Thủy mẹ hắn, cũng không toàn bộ giết, chỉ là giết mấy cái Hóa Long bí cảnh lao giả mà thôi. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hóa Long lao giả, Vô Thủy mẹ hắn ngươi chiến lược mạnh như vậy sao? Vô Thủy mẹ hắn, trước mắt có thất cấm a. Diệp Hắc, thất cấm là cái gì? Nhân dục đạo tổ sư gia, thất cấm ý tứ chính là có thể vượt qua 7 cái tiểu cảnh giới đối địch. Diệp Hắc, nhân dục đạo tổ sư gia vậy ngươi bây giờ có mấy cấm? Nhân dục đạo tổ sư gia, miễn cưỡng bắt cấm. Diệp Hắc, Vô Thủy mẹ hắn, chờ ta tại tứ cực bí cảnh tiếp tục nghiên cứu một đoạn thời gian, hẳn là cũng có cơ hội tiến vào bắt cấm lĩnh vực. Diệp Hắc, đều mạnh như vậy, còn tốt có Lâm Muội Muội ở trong bầy bồi ta hạ chót. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngượng ngùng, ta đã mở mệnh tuyển. Diệp Hắc, cái gì? Ngươi đoạn thời gian trước không phải một điểm tu vi cũng không có sao? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, mở mệnh tuyển mà thôi, với ta mà nói nửa tháng đều dùng không đến. Diệp Hắc, tiếng người. Vô Thủy mẹ hắn, ta đã dự định thử nghiệm chinh chiến đế lộ, tương lai có lẽ sẽ bước vào tinh không cổ lộ. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta còn tại trong bị đuổi giết. Diệp Hắc, vẫn là Thái Âm giáo. Thực sự không được ngươi liền đem nhân gia Thái Âm thánh nữ thả a. Nhân dục đạo tổ sư gia, không có khả năng. Diệp Hắc, ta gần nhất có một cái họp lớp, chờ lần này họp lớp sau khi kết thúc, ta liền định một lòng chìm vào tu luyện ở trong, xem có thể hay không tại ta trên thế giới này gặp phải những thứ khác người tu hành. Nhân dục đạo tổ sư gia, họp lớp. Diệp Hắc, ân, chính là ngày xưa đồng môn cùng một chỗ họp gặp, ăn một bữa cơm, thổi một chút như bước, tiếp đó lại đi trên Thái Sơn tản bộ một vòng. Loại tụ hội này rất không có ý nghĩa. Ta tính toán đợi lần này tụ hội sau khi kết thúc, liền cùng những bạn học kia cắt đứt liên lạc, toàn tâm toàn ý đắm chìm tại trên con đường tu hành. Đợt, sau này cơ bản ổn định tại trên dưới 12 giờ chưa đổi mới. Cầu truy đọc qua. Chương 27, chế định vở giúp chặt quy tắc thánh thể nguyên rủa nhân hoàng núi. Lâm Chiêu chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn nhìn xem trước mắt chặt gở giúp giao diện, đáy mắt toát ra một chút vẻ cân nhắc. Họp lớp, 9 con rồng kéo hòm quan tài muốn bắt đầu lên đường sao? Lâm Chiêu thầm nghĩ nói. Đối với 9 con rồng kéo hòm quan tài hắn kỳ thực cũng không muốn đi qua nhiều tiếp xúc, bởi vì vật này lai lịch thật sự là quá thần bí, liên quan đến khắp cả Già Thiên Tam Bộ khúc bí mật lớn nhất. Bệnh lão nhân, cũng có thể gọi hắn hồng ma quái. Tam thế đồng quan, có thể chôn xuống 3 người. Bọn hắn phân biệt đại biểu đi qua, bây giờ, tương lai, cũng chính là Già Thiên Tam Bộ khúc 3 vị thiên đế hoang diệp sở. Tam thế đồng quan có thể có đại phiền toái, cũng có khả năng có lớn cơ duyên. Chỉ có điều, đối với Lâm Chiêu mà nói, bản thân hắn cũng không phải là thế giới này người. Ngược lại có thể không đi đón sở tam thế đồng quan vậy thì tốt nhất đừng tiếp xúc. Nếu không, quỷ mới biết hắn sau này lại biến thành ai. Tứ Hoang, Diệp, Sở ba người dài cực kỳ tương tự điểm này liền có thể nhìn ra tam thế đồng quan quỷ dị. Lâm Chiêu khẽ lắc đầu. Hắn chứng đạo đến nay cũng không có nhìn thấy 9 con rồng kéo hòm quan tài bóng dáng, tuy nói có thể là bởi vì hắn không có chủ động đi tìm, nhưng đối phương cũng không có chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Cứ như vậy cũng thật không tệ. Lâm Chiêu mở ra chat gỡ giúp. Hắn hơi trầm ngâm, lên tiếng. Nhân hoàng Lâm Chiêu, chư vị, chat gỡ giúp trước mắt nhân số đang tại thêm một bước tăng thêm, sau này có thể còn sẽ có thành viên khác gia nhập vào, dưới tình huống nhân số nhiều, ta nghĩ chúng ta có cần thiết chế định một cái gỡ giúp chat quy tắc. Diệp Hắc, đồng ý. Nhân dục đạo tổ sư gia, cộng 1. Vô Thủy mẹ hắn, cộng 1. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cộng 1. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối có ý kiến gì không sao? Chúng ta vô điều kiện nghe theo an bài. Diệp Hắc, không tệ, chắc gỡ giúp trở nên tốt hơn, chúng ta cũng có thể thu được càng nhiều tiện lợi. Nhân hoàng Lâm Chiêu, hảo, vậy ta thì đơn giản chế định mấy cái bày ở ngoài sáng quy tắc ra, dễ cho mọi người sau này lẫn nhau hỗ trợ. Đệ nhất, tài nguyên trao đổi cùng hưởng. Đại gia có thể ở trong bầy tùy ý trao đổi riêng phần mình tài nguyên, bao quát nhưng không hạn chế tại bí thuật, tu luyện kinh văn, tài nguyên, tin tức các loại. Thứ hai, gỡ giúp chắc thành viên không thể lẫn nhau tổn thương. Đại gia tuy nói ở vào khác biệt tuyến thời gian, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nguyên nhân, tương lai sớm muộn có một ngày sẽ tiến hành chạm mặt, một ngày này có lẽ không bao lâu nữa sẽ tới. Hy vọng đại gia có thể nắm lấy lẫn nhau hỗ trợ nguyên tắc, không nên thương tổn lẫn nhau. Trước mắt cũng chỉ có hai điểm này bày ở ngoài sáng quy tắc, đại gia có gì cần bổ sung tùy thời cũng có thể nói ra. Nhân dục đạo tổ sư gia, ta một ý kiến. Vô Thủy mẹ hắn, ta nghe người ta hoàng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cộng 1. Diệp Hắc, ta cũng không ý kiến gì, bất quá ta có chút ngượng ngùng à, tất cả mọi người như bức như vậy, duy chỉ có ta bên này cái gì đều giúp không đến ngươi nhóm. Nhân dục đạo tổ sư gia, Diệp Minh nói lời này liền có chút khách khí, ngươi xem chúng ta bây giờ cũng không giúp được nhân hoàng tiền bối cái gì, nhưng nhân hoàng tiền bối vẫn như cũng nguyện ý cho chúng ta cung cấp trợ giúp, ngươi nếu là không có ý tốt mà nói, vậy chúng ta toàn bộ đều ngượng ngùng. Vô Thủy mẹ hắn, đúng nha. Tuy nói chúng ta bây giờ không giúp được Nhân Hoàng tiền bối cái gì, nhưng chờ chúng ta trưởng thành đi qua, sớm muộn có một ngày có thể đến rút. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, nói không sai. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cố gắng tu luyện liền tốt. Diệp Hắc, Lâm muội muội nói rất đúng. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ. Diệp Hắc, đúng, có chuyện quên hỏi một chút các vị, thể chất của ta giống như có chút đặc thù, trước đây mở bể khổ thời điểm hao tốn không thiếu khí lực, ngoài ra ta bể khổ cũng có chút khác hẳn với thường nhân. Nhân Dục đạo tổ sư gia, a. Diệp huynh có cái gì thể chất đặc thù sao? Diệp Hắc, khổ hải của ta là màu vàng. Vô Thủy mẹ hắn, kim sắc. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, kim sắc bể khổ. Vậy ngươi hẳn là thánh thể. Nhân Dục đạo tổ sư gia, thánh thể. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cái này một thể chất đã từng cũng được xưng hô vì bất diệt kim thân. Vô Thủy mẹ hắn, nhưng mà thánh thể cần có tài nguyên tu luyện cũng không có rất nhiều đi. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, cần cái này nhìn Diệp Phàm vị trí thời đại, nếu như là hoang cổ những năm cuối mà nói, thánh thể muốn tu luyện chính xác cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Diệp Hắc, nói thế nào? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, hoang cổ những năm cuối, thiên địa đại biến, thánh thể lọt vào thiên địa áp chế, trở nên rất khó tu luyện, thậm chí một trận biến thành phế thể. Diệp Hắc, a, ý là ta là phế vật. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có thể nói như vậy, thánh thể đột phá tứ cực bí cảnh thời điểm, sẽ lọt vào thiên địa nguyên rủa áp chế, trước mắt tại ta thời đại này thánh thể đã biến thành ven đường một đầu. Ân, dựa theo sự miêu tả của ngươi đến xem, ngươi vị trí thời đại cũng hẳn là sau hoang cổ. Diệp Hắc, đã hiểu, ta là ven đường một đầu. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, không sao, chỉ là thiên địa nguyên rủa thôi, chờ ngươi đột phá tứ cực bí cảnh thời điểm, ta có thể hạ xuống một tia thần niệm giúp ngươi đánh vỡ áp chế. Diệp Hắc, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, mau chóng trưởng thành a, bằng không thì như thế nào lẫn nhau hỗ trợ. Mặt khác, ta chỗ này có mấy thiên bí thuật, các ngươi có thể cầm lấy đi tu luyện một chút. Đinh. Nhân Hoàng Lâm Chiêu gửi một cái hồng bao. Nhân Dục đạo tổ sư ra thu được bí thuật bí chữa bình. Vô Thủy mẹ hắn thu được bí thuật Hỗn Nguyên Tù Thiên Chỉ. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ thu được bí thuật Giai Tự Bí. Diệp Hắc thu được bí thuật Hỗn Nguyên Quyền. Nhân Dục đạo tổ sư ra, CMN, một trong cửu bí chữa bình. Đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Diệp Hắc, đa tạ Nhân Hoàng tiền bối. Vô Thủy mẹ hắn, cảm tạ Nhân Hoàng. Bất quá Hỗn Nguyên Tù Thiên Chỉ là bí thuật gì nha? Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đây là Nhân Hoàng khai sáng Hỗn Độn Tiên Kinh bên trong ghi lại bí thuật cấm kỵ. Diệp Hắc, a, vậy ta Hỗn Nguyên Quyền cũng là Nhân Hoàng khai sáng bí thuật cấm kỵ sao? Nhân Hoàng Lâm Chiêu, không tệ, ta khai sáng Hỗn Độn Tiên Kinh vẹn vẹn thích hợp Hỗn Độn thể tu hành, nhưng phía sau bí thuật cấm kỵ ngược lại là không có gì yêu cầu. Nhìn đến đây, Vô Thủy hơi trầm âm, hắn lập tức cho mẹ ruột nói chuyện riêng tin tức. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, tỷ tỷ có thể đi tìm Nhân Hoàng nói chuyện riêng, liền hỏi bí thuật phương diện có chỗ nào không hiểu có thể hay không nói chuyện riêng thỉnh giáo hắn. Vô Thủy mẹ hắn, ai, dạng này có thể hay không quá phiền toái. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, sẽ không, quan hệ cũng là từng bước một tấm lên, ngươi không tìm nhiều cơ hội cùng hắn tâm sự cái gì, quan hệ như thế nào thân cận đứng lên. Vô Thủy mẹ hắn, có đạo lý. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, nhanh đi nhanh đi. Vô Thủy mẹ hắn, tốt tốt tốt, ta bây giờ liền đi hỏi Nhân Hoàng. Chương 28, Hắc Hoàng, ta là Vô Thủy đại đế, về ta 50. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu đóng lại chat gở giúp giao diện. Hắn đối với chat gở giúp công năng đã có tiến một bước nhận thức. Đầu tiên là tốc độ thời gian trôi qua phương diện. Mỗi thành viên vị trí tuyến thời gian khác biệt, lẫn nhau tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, nhưng chỉ cần mở ra chat gở giúp giao diện, như vậy quần thành viên tuyến thời gian tốc độ chạy liền sẽ tiến hành đồng bộ. Nhưng nếu như đóng lại chat gở giúp tiến vào trạng thái hạ tuyến, quần thành viên lẫn nhau tốc độ thời gian trôi qua liền sẽ trở lại trạng thái như cũ. Lấy một thí dụ, đóng lại chat gở giúp tiến vào trạng thái hạ tuyến. Như vậy thì tính toán Lâm Chiêu bên này đi qua 10 ngày nửa tháng thời gian, chat gở giúp bên trong có thể mới trôi qua mấy giây, dạng này có thể hữu hiệu tránh bỏ lỡ trong đám đó đại sự. Đương nhiên, thời gian cụ thể tốc độ chạy như thế nào, cái này còn phải nhìn sáng tạo chat gở giúp người. Chủ nhóm Hoang Thiên Đế không chắc chắn có thể đủ trưởng khống môi quần thành viên tuyến thời gian tốc độ chạy, nhưng hắn nhất định có thể trưởng khống chat gở giúp bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Đinh. Đúng lúc này, Lâm Chiêu đột nhiên thu đến nói chuyện riêng nhắc nhở. Vô Thủy mẹ hắn, Nhân Hoàng tiền bối, ta tại phương diện bí thuật có không biết vấn đề có thể tới hỏi một chút ngươi đi. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, có thể. Vô Thủy mẹ hắn, cảm tạ Nhân Hoàng. Lâm Chiêu đóng lại chat gở giúp. Hắn bây giờ đang suy tư một vấn đề. Phía trước Vô Thủy khi nâng lên thánh thể nguyên rủa, cũng làm cho hắn đã nghĩ tới địa phủ. Mọi người đều biết, địa phủ từng nghiên cứu qua hỗn độn thể. Dưới mắt, Lâm Chiêu vừa vặn chính là hỗn độn thể. Tuy nói hắn là tự chủ diễn hóa hậu thiên hỗn độn thể, nhưng đây đối với địa phủ mà nói, cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Tương lai, chờ Lâm Chiêu lúc tuổi già, nói không chừng địa phủ người cũng biết hiện thân. Bất tử thiên hoàng, địa phủ. Lâm Chiêu ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Đây là hắn lúc tuổi già vô cùng có khả năng gặp phải nguy cơ. Bất quá, cũng liền bất tử thiên hoàng uy hiếp lớn một điểm. Địa phủ uy hiếp giới hạn tại tiên khí thông thiên minh bảo. Dù sao, địa phủ chí tôn cũng liền mấy cái kia. Trấn Ngục Hoàng, Nguyên Thần, Nguyên Quỷ, Hỗn Độn Quái Vật. Bọn hắn coi như toàn bộ cùng tiến lên cũng không chắc chắn có thể đủ uy hiếp được Lâm Chiêu. Một thế thiên đế cấp chiến lực, tuyệt đối không phải chỉ là mấy cái chí tôn có thể người già bị đụng. Tuy nghĩ thế, Lâm Chiêu liền yên lòng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, tinh tâm bắt đầu suy tính sau này thuế biến chi lộ, vì đời sau thuế biến làm chuẩn bị. Thời gian vội vàng, tuế nguyệt trôi qua, rất nhanh, 5000 năm thời gian trôi qua. Lâm Chiêu đối với sau này thuế biến chi lộ đã có một cái minh xác kế hoạch, hắn tính toán lấy các đại thể chất đặc thù làm căn bản tiến hành thuế biến, đem hỗn độn thể đặc tính ẩn giấu vào thể nội chỗ sâu. Ta có thể đem hậu thiên hỗn độn thể đặc tính ẩn giấu vào nhân thể bí cảnh bên trong. Sau đó mỗi một thế thuế biến một loại thể chất, cuối cùng cửu thế, 9 loại thể chất, 9 loại đại đạo ngưng luyện quy nhất, phóng thích nhân thể bí cảnh trùng cực áo nghĩa, đem hỗn độn thể đặc tính cùng rất nhiều đại đạo hợp nhất, tạo thành bản nguyên nhất là hùng hậu hỗn độn đại đạo. Cứ như vậy, ta không chỉ mỗi một thế đều có thể thuế biến sống ra tân sinh, chiến lực cũng sẽ nhận được tăng lên cực lớn. Một thế này là hậu thiên hỗn độn thể, nhưng nếu như ta đời sau diễn hóa đạo thai mà nói, vậy ta thể chất chính là ẩn tính hỗn độn đạo thai. Lâm Chiêu thầm nghĩ nói, tuy nói hỗn độn thể bao quát và tượng, nhưng nếu như hắn đem hắn bản nguyên ẩn giấu vào các đại bên trong bí cảnh lời nói, như vậy mới thể chất liền sẽ che lại hỗn độn thể. Nhưng hết lần này tới lần khác hỗn độn thể cũng sẽ không tiêu thất. Cứ như vậy, mặc kệ Lâm Chiêu diễn hóa cái gì thể chất, đạo thai vẫn là thánh thể, cuối cùng đều biết biến thành hỗn độn đạo thai, hỗn độn thánh thể. Như vậy đời thứ hai diễn hóa cái gì thể chất tốt đâu? Lâm Chiêu hơi trầm ngâm, hắn tính toán diễn hóa tiên tiên đạo thai. Dù sao trong đám liền có một cái có sẵn đạo thai, Tây Hoàng xem như mạnh nhất trong lịch sử tiên tiên đạo thai, nàng đối với đạo thai khai phát tuyệt đối vượt qua cổ kim tất cả mọi người. Sau này, Lâm Chiêu mặc kệ có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời tùy chỗ đi hỏi thăm Tiêu Doanh Hoa, đủ để giảm bớt không thiếu phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Chiêu trong lòng quyết định. Đinh. Đúng lúc này, chắc G giúp chuyển đến nhắc nhở. Hắc Hoàng xin gia nhập G giúp chắc tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Ân. Lâm Chiêu thần sắc thoáng có chút quái dị. Hắc Hoàng, không biết là thời kỳ nào Hắc Hoàng, sẽ không phải là cùng Diệp Phàm cùng một thời kỳ a? Sách. Nếu quả là như vậy, cái kia sau này chặt gỡ giúp sợ rằng phải có không ít việc vui. Lâm Chiêu đồng ý Hắc Hoàng vào nhóm xin. Đinh. Hắc Hoàng gia nhập vào gỡ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà. Nhân dục đạo tổ sư gia, Hoàng. Diệp Hắc, T. Lại một vị thái cổ hoàng gia nhập vào gỡ giúp chặt. Hắc Hoàng, Vương. Đây là thứ quỷ gì? Diệp Hắc, thái cổ hoàng vì sao lại học chó sủa? Hắc Hoàng, Vương. Chó sủa thế nào? Bản hoàng chính là một đời cầu hoàng. Diệp Hắc, cầu hoàng. Nhân dục đạo tổ sư gia thái cổ thời đại có cầu chứng đạo thành hoàng sao? Nhân dục đạo tổ sư gia, không có a. Hắc Hoàng, Vương. Đó là các ngươi ánh mắt thiệt cận. Cho nên đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Diệp Hắc, đây chính là chặt gỡ giúp à? Chúng ta cũng là khác biệt thời gian tuyến tồn tại, bởi vì chặt gỡ giúp nguyên nhân mới có thể tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Hắc Hoàng, Vương. Huyên Huyên nói cái gì đó? Mấy người bản hoàng nghiên cứu thật kỹ một phen. Trong một khối cực lớn thần nguyên, chỉ thấy một cái đuôi chọc đại hắc cầu bị phong ấn ở trong đó. Nó tựa hồ đã thức tỉnh. Một đôi mắt chó trừng thật to láo đại rồi, trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt hư không, phản phất trước mắt có cái gì hấp dẫn người đồ vật tồn tại. Trước mắt gờ giúp chặt công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gờ giúp chặt trực tiếp. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Trước mắt gờ giúp chặt thành viên, 7. Chủ nhóm Hoàng Tiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý nhân Hoàng Dương Chiêu, cực đạo chí tôn. Nhóm viên Diệp Hắc, Bần Đại Đế. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên Vô Thủy mẹ hắn, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên đời thứ nhất giao trì thánh nữ, luân hải bí cảnh. Nhóm viên Hắc Hoàng. Hắc Hoàng trừng mắt phía trước chặt gỡ giúp mặt ngoài. Nó liếc mắt liền nhìn thấy nhân viên quản lý phía sau cái kia một chuỗi tên. Nhân Hoàng Dừng Chiêu. Nhân Hoàng. Hắc Hoàng trừng to mắt. Nó tiếp tục hướng phía dưới nhìn. Diệp Hắc. Bần Đại Đế. Vương. Thứ độ gì? Một chút cũng không dễ nghe. Hắc Hoàng trong lòng tràn ngập khinh thường. Bần Đại Đế. Cái gì rách dưới danh hảo? Không bằng Vô Thủy Đại Đế một quả lông. Vô Thủy Đại Đế thiên hạ đệ nhất như bức. Hắc Hoàng tiếp tục nhìn xuống. Vô Thủy mẹ hắn. Thần nguyên bên trong Hắc Hoàng trừng to mắt. Cái này. Nó có phải là nhìn lầm rồi hay không? Hắc Hoàng cố gắng nhắm mắt lại, tiếp đó lại tiếp tục mở ra. Vô Thủy mẹ hắn. Cơ mờ nở. Thật hay giả? Thật chẳng lẽ là Tây Hoàng? Nhân Hoàng cũng tại trong đám, chẳng lẽ đều là thật đó ép, cầu truy qua. Chương 29, Diệp Phàm ta nhìn ngươi vẫn là đổi tên đen phạc a. Cực lớn thần nguyên bên trong. Hắc Hoàng cố gắng nháy mắt. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm trước mắt một chỗ hư không. Nhìn xem cái kia hai cái tên. Nhân Hoàng Lâm Chiêu, Vô Thủy mẹ hắn. Hắc Hoàng chỉ cảm thấy có chút không thực tế, Nhân Hoàng cùng Tây Hoàng đều ở trong bầy. Cái kia đại đế sẽ không phải cũng tại trong đám a? Nó thầm nghĩ nói. Lập tức, Hắc Hoàng ánh mắt tiếp tục rời xuống. Rất nhanh, nó liền chú ý đến một cái nhóm viên tên. Đời thứ nhất giao chỉ thành nữ. Hắc Hoàng lập tức trừng lớn một đôi mắt chó. Nó nhìn chằm chằm trước mắt mặt ngoài, chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Xem như Vô Thủy đại đế cậu. Hắc Hoàng đối với đại đế quá khứ rõ ràng có chút hiểu. Bởi vậy, nó tại nhìn thấy một cái tên này đi qua, trong lòng lập tức đoán được cái nào đó khả năng sẽ không phải. Hắc Hoàng do dự phút chốc, nó đưa tay ở trong bầy lên tiếng. Hắc Hoàng, Nhân Hoàng Lâm Chiêu ngài thực sự là Nhân Hoàng sao? Diệp Hắc nói nhảm. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân viên quản lý đúng là thái cổ thời đại vị kia Nhân Hoàng. Hắc Hoàng, Vô Thủy mẹ hắn vậy ngài là? Vô Thủy mẹ hắn, ai? Lại có thành viên mới vào nhóm sao? Người tốt, ta gọi Tiêu Doanh Hoa. Hắc Hoàng, ngài khỏe. Ngài bảo ta tiểu Hắc liền tốt. Diệp Hắc, Hắc Hoàng ngươi thực sự là cậu a? Hắc Hoàng, vâng. Ngươi biết bản hoàng? Nhìn tên của ngươi bên trong cũng mang theo một cái chữ màu đen, chẳng lẽ là bản hoàng tương lai hậu đại? Diệp Hắc cái tên này không dễ nghe, vẫn là đổi thành Hắc Diệp A, cùng bản hoàng một cái họ. Diệp Hắc, cho chết. Ta mẹ nó gọi Diệp Phàm. Hắc Hoàng, Vương. Ngươi gọi Hắc Phàm. Cái tên này thật không tệ. Nhân dục đạo tổ sư gia, cấp 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 cấp. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, Hắc Hoàng các hạ là một vị thái cổ hoàng. Hắc Hoàng, ngài bảo ta tiểu Hắc liên tốt, ta cũng không phải cái gì thái cổ hoàng, ta chỉ là khu khu một cái yêu tộc đại thánh thôi, cùng ngài cùng so sánh thật sự là không ra gì. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi biết ta. Hắc Hoàng, nhận biết, ngài là vị kia đế tử. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ân. Nhìn đến đây, dù là Hắc Hoàng tại trong thần nguyên, nó cũng không nhịn được toàn thân run rẩy lên. Đại đế, thật là ngươi a. Hắc Hoàng nhịn không được ở trong lòng gào thét. Nó vừa mới vẹn vẹn chỉ là dò xét một chút. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, đế tử. Hai cái điều kiện này kết hợp với nhau, đó không phải là vô thủy đại đế sao? Chỉ là, trong đám vị này vô thủy đại đế dường như là chưa trưởng thành giai đoạn. Nhưng mà không sao. Đại đế thiên phú bỏ tuyệt cổ kim tương lai. Không người có thể so với bay. Nhiều nhất 300 năm. Đại đế liền có thể chứng đạo chí cao. Hắc Hoàng đấy mắt lóe lên một chút kích động. Tại trong lòng của nó, vô thủy đại đế chính là vô địch. Bây giờ, chặt gờ giúp bên trong. Rất nhiều nhóm viên nghị luận ở Mỹ Diệp Hắc, đế tử. Nhân dục đạo tổ sư gia, cờ mờ nở. Lâm muội muội là một vị đế tử a. Khó trách có thể tiện tay lấy ra cực đạo đế binh đâu. Vô thủy mẹ hắn, ai? Lâm muội muội lai lịch lớn như thế sao? Hắc Hoàng, Lâm muội muội. Đây là. Hắc Hoàng nhìn xem vô thủy mẹ hắn mở miệng một tiếng Lâm muội muội, lập tức liền trợn tròn mắt. Không phải, cái này chơi gì vậy? Thật tốt mẫu tử quan hệ như thế nào đột nhiên biến thành quan hệ tỉ muội? Đinh. Đúng lúc này, Hắc Hoàng thu đến nói chuyện riêng nhắc nhở. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, ngươi biết ta? Hoặc có lẽ là ngươi biết ta của tương lai. Hắc Hoàng, là. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, phiền phức không cần bại lộ thân phận của ta. Hắc Hoàng, tốt. Hắc Hoàng trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Nó lập tức minh bạch đại đế ý nghĩ. Đại đế đây là sợ mình xuất hiện sẽ làm nhiều đến Tây Hoàng cùng Nhân Hoàng kinh nghiệm sao? Thì ra là thế. Hắc Hoàng cơ trí ánh mắt xem thấu hết thảy. Nhân Hoàng núi. Lâm Chiêu vừa chú ý trong chat gờ giúp tin tức, vừa đem hỗn độn châu bên trong ngộ đạo cổ trà thụ cho Di Thực đi ra. Ha ha, Lâm Chiêu nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhìn xem Hắc Hoàng tự tiện đổi tên là cho Diệp Phàm Hắc Phàm liền không nhịn được muốn cười. Hai hàng này quả nhiên là người một đường. Đằng sau nếu là tới một cái nữa đoạn đức lời nói, Gia Thiên ba tiện khách liền tề tiểu. Vâng. Lâm Chiêu đem ngộ đạo cổ trà thụ tấy ghép đến Nhân Hoàng núi chi đỉnh. Một bội này bất tử dược tại hỗn độn châu bên trong kinh nghiệm số lớn hỗn độn khí cải tạo, đã có thể tại đại bộ phận trong hoàn cảnh cắm rễ sinh trưởng. Hơn nữa, lá trà ngộ đạo hiệu quả trở nên tốt hơn, trong đó mơ hồ bổ sung thêm một chút hỗn độn khí đặc tính, đối với ngộ đạo hiệu quả tăng phúc tăng lên không thiếu. Đinh. Đúng lúc này, chắc gờ giúp lần nữa truyền đến nhắc nhở. Bình thường không có gì lạ cơ hư không xin gia nhập gờ giúp chắc tương thân tương ái người một nhà. Xin hỏi có đồng ý hay không? Trước mắt truyền đến một đạo vào nhóm xin nhắc nhở. Thấy vậy, Lâm Chiêu đáy mắt thoáng có chút kinh ngạc. Lại có người xin vào nhóm. Nhanh như vậy? Bình thường không có gì lạ cơ hư không? Hư không đại đế sao? Lâm Chiêu trong lòng hơi động một chút. Hắn đồng ý đối phương vào nhóm xin. Thánh ngay, nơi đây vốn là Bất Tử Sơn một bộ phận, chính là đương thời đại thành thánh thể cường thế chưa từng tử sơn đoạn ra một tòa sơn mạch, nó cứ như vậy sừng sững ở đông hoang bên trên đại địa, cùng phương xa sinh mệnh cấm khu xa xa giằng co. Dưới núi, một cái dung mạo thông thường người trẻ tuổi chậm rãi leo lên tiến nhập thánh ngai bậc thang, hắn gọi cơ hư không, bắt đầu đương đại tối cường thiên tiêu. Hắn lấy hóa long bí cảnh tu vi chấn áp thu bạo cùng thế hệ tất cả mọi người, một tay hư không thần thuật chấn áp hoàn vũ, không người có thể cùng hắn ngang hàng, sớm lấy được bước vào tinh không cổ lộ vào trận bé. Cơ hư không nội tâm có chút trầm trọng. Hắn quay đầu nhìn về phía đông hoang đại địa, mơ hồ có thể trông thấy trong thiên địa một mảnh hỗn độn, đến không hết sinh linh tại trong thai ách đau đớn tiêu rên. Trước đó không lâu, giữa thiên địa bạo phát một hồi huyết chiến. Bất Tử Sơn có một vị hắc ám chí tôn xuất thế, đối phương ý đồ thôn vẹn vũ trụ vạn linh kéo dài sinh mệnh. Cuối cùng vẫn là đương đại đại thành thánh thể đứng dậy, hắn cùng với đối phương huyết chiến một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng ngang tay kết thúc. Không có cách nào. Bây giờ đại thành thánh thể đã già, tuổi già đại thành thánh thể đã không dám nói gì khiêu chiến đại đế, cuối cùng cũng chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn một vị hắc ám chí tôn. Nhưng thế gian hắc ám chí tôn làm sao chỉ một vị? Ở niên đại này, hắc ám loạn lạc liên tiếp xuất thế, thế gian nhu cầu cấp bách một vị đế giả xuất thế, chấn áp hết thảy. Chỉ là ai có thể trở thành cái này một vị đế giả đâu? Cơ hư không kiên định đi về phía thánh nhai đỉnh núi. Hắn ở đây nhìn thấy đại thành thánh thể, đối phương thân thể vĩ ngạn đến cực điểm, rực rỡ như bất diệt tiêu dương, khí huyết bành trướng ở giữa, có thể sử dụng tinh hà chập chờn, nhật nguyện vô quang. Hắn rất cường đại, nhưng hắn đã giả, vĩ đại thân thể lộ ra một cỗ già yếu. Kinh khủng khí huyết bên trong mơ hồ có một tia nhàn nhạt đục nát. Ngươi vì cái gì mà đến? Đại thành thánh thể nhìn chăm chú trước mắt cái này hậu bối. Chương 30, thành viên mới cơ hư không cầu cứu. Hắc ám loạn lạc bộc phát. Vãn bối cơ hư không, xin ra mắt tiền bối. Bình thường thiếu niên hướng về trước mắt đại thành thánh thể rất cung kính thi lễ một cái. Hắn cái kia thanh âm kiên định vang vọng tại đỉnh núi. Đại thành thánh thể nhìn chăm chú hắn. Hắn nhận biết cái này gọi là cơ hư không thiếu niên. Những năm này, đại thành thánh thể vẫn luôn có đang chăm chú tu hành giới. Hắn muốn trước khi tọa hóa bồi dưỡng một cái người nối nghiệp. Dù sao, vũ trụ quá khổ rồi. Vạn linh cần một vị đại đế xuất thế. vũ trụ chúng sinh khẩn cấp cần một vị chân chính đại đế thủ hộ. Nếu không, tương lai vũ trụ sẽ triệt để biến thành hắc ám chí tôn lò sát sinh. Đại thành thánh thể chú ý rất nhiều thiên tiêu, nhưng hắn cuối cùng vẫn chọn trước mắt cái này gọi là cơ hư không thiếu niên, bởi vì cơ hư không thực lực cùng nhân phẩm tại trong người thế hệ này thuộc về tốt nhất. Chỉ là hắn không nghĩ tới cơ hư không thế mà chính mình trước tiên tìm tới cửa. Ngươi vì cái gì mà đến? Đại thành thánh thể lần nữa hỏi thăm. Nghe vậy, cơ hư không xá một cái thật sâu, nói xin tiền bối vì ta hộ đạo trăm năm thời gian. Đại thành thánh thể lặng lẽ một hồi, hắn nghe được cơ hư không nói bóng gió, nhưng hắn vẫn là hỏi thăm một câu, ngươi muốn làm gì? Cơ hư không bình tĩnh nói, thành đế, bình định hắc ám loạn lạc, quét sạch sinh mệnh cấm khu. Hắn chỉ nói ba câu nói, nhưng mỗi một câu nói đều tiết lộ quyết tâm của hắn. Hắn cái kia thanh âm kiên định quanh quẩn tại thánh nhai chi đỉnh, để cho người ta nhịn không được trong lòng rung động, vì hắn kiên nghị mà ghé mắt. Ai đại thành thánh thể nhẹ nhàng thở dài, nói ngoại trừ thái cổ thời kỳ vị kia nhân hoàng, không ai có thể tại 500 năm bên trong thành đế. Nghe vậy, cơ hư không thần sắc không thay đổi. Hắn bình tĩnh như đường sông, ta tự nhận chính mình không sánh được nhân hoàng, tất nhiên không có cách nào tại trong vòng 500 năm thành đế, vậy ta liền 501 năm. Đại thành thánh thể nhìn chăm chú người tuổi trẻ trước mắt. Hắn thật lâu chưa từng ngôn ngữ, một thân khí huyết chấn động, tựa hồ bị cơ hư không trong lòng quyết tâm rung động đến, một lúc lâu sau cười lớn một tiếng. "Hảo, ta vì ngươi hộ đạo trăm năm, ta chờ ngươi trăm năm sau chứng đạo thành đế." Đại thành thánh thể tiếng cười to vang vọng tại thánh nhai chi đỉnh. Đạt tới mục đích sau, cơ hư không quay người rời đi thánh nhai. Hắn cần tranh đoạt từng giây tu hành, bởi vì thời gian của hắn không nhiều lắm. Đinh. Đúng lúc này, bên hai vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Cơ hư không có chút dừng lại, hắn nhìn chăm chú xung quanh, mới đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm rồi, nhưng thẳng đến trước mắt xuất hiện một đạo hình ảnh hư ảo. Đinh. Vợ giúp chặt tương thân tương ái người một nhà mời ngài tiền nhóm. Xin hỏi có đồng ý hay không? Cơ hư không hơi sững sờ. Hắn nhìn xem trước mắt hư ảo mặt ngoài, trong lòng hơi chần chờ phút chốc, còn tưởng rằng là đại thành thánh thể thao tác, lập tức nhân tiện nói. Đồng ý. Đinh. Ngài vào nhóm xin đã gửi đi. Thỉnh kiên nhẫn chờ đợi nhân viên quản lý xét duyệt thông qua. Trước mắt hư ảo mặt ngoài lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Cơ hư không hơi chờ đợi phút chốc, hắn rất nhanh liền lần nữa thu đến nhắc nhở. Đinh. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn, đã đồng ý ngài vào nhóm xin. Ân. Cơ hư không hơi sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt mặt ngoài. Nhân hoàng Lâm Chiêu. Đây là thái cổ thời đại vị kia vô thượng nhân hoàng. Cơ hư không chừng vào mắt. Nhân hoàng Lâm Chiêu truyền thuyết tại toàn bộ Bắc Đầu Táng Đế tinh không ai không biết, đó là thái cổ thời đại vô thượng thần minh, bắt đầu tất cả nhân tộc trong lòng tín ngưỡng, dù là đến nay đi qua trên trăm vạn năm, bắt đầu mọi người tộc vẫn tại cung phụng nhân hoàng. Hương hỏa không dứt, tín ngưỡng không ngừng. Trước mắt gờ giúp chat công năng, công cộng nói chuyện phiếm khu vực, nhóm hữu nói chuyện riêng, hồng bao gửi đi, gờ giúp chat trực tiếp, luận đạo chi đỉnh. Còn thừa công năng đang khai phá bên trong. Trước mắt gờ giúp chat thành viên, 8. Chủ nhóm Hoàng Tiên Đế, Tiên Đế. Nhân viên quản lý nhân hoàng Lâm Chiêu, cực đạo chí tôn. Nhóm viên Diệp Hắc, Bần Đại Đế. Nhóm viên nhân dục đạo tổ sư gia, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên vô thủy mẹ hắn, tứ cực bí cảnh. Nhóm viên đời thứ nhất giao trì thánh nữ, luân hải bí cảnh. Nhóm viên hắc hoàng. Nhóm viên bình thường không có gì lạ cơ hư không, hóa long bí cảnh. Cơ hư không vốn định nghiên cứu cẩn thận một chút cái này đột nhiên xuất hiện chặt cờ rút. Nhưng mà, đúng lúc này, âm ầm kinh khủng cực đạo chí tôn bao phủ thiên cung. Chỉ thấy phương xa bất tử sơn đột nhiên có một vị hắc ám chí tôn từ trong ngủ say khôi phục, hắn toàn thân tràn ngập kinh khủng cực đạo uy áp, thiên địa vạn đạo đều vì vậy mà xảy ra kịch liệt rung động. Bá. Tên điên hắc ám chí tôn một đôi huyết mâu nhìn xuống thiên hạ thương sinh, đáy mắt của hắn lóe lên khát máu tia sáng, băng lãnh cùng cặp mắt hờ hững trông được không thấy chút nào cảm xúc. Nhiều năm ngủ say, sớm đã để cho hắn quên rồi cái gọi là cảm tình. Hắn bây giờ chỉ còn lại có đối với thành tiên chấp niệm. Đại mộng bản cổ, thế giới như trước vẫn là thế giới kia, nhưng ta không cách nào trên thế gian tiếp tục trường tồn. Cái này để người ta làm sao có thể cam tâm? Tên kia hắc ám chí tôn nói nhỏ, ta không cam lòng, ta muốn thành tiên. Nói đi. Hắn bước ra một bước, đi tới chư thiên vạn vực phía trên. Và anh, ngay tại hắn chuẩn bị dẫn phát hắc ám nổi loạn một khắc này, chỉ thấy một đôi vô địch đế quyền hoành không đánh tới, nóng bỏng khí huyết phóng lên trời, hào quang sáng chói giống như kiêu dương giống như loa mắt. Giết. Đại thành thánh thể đến đây ngăn cản. Tên kia hắc ám chí tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, cần gì chứ? Ngươi đã sắp chết già rồi, bây giờ hiện thân cũng bất quá là vì ta tăng thêm một đạo thượng hạng huyết từ tôi. Ngươi cứ đến thử xem. Đại thành thánh thể thanh âm uy nghiêm hưởng triệt hoàn vũ. Giờ khắc này, vũ trụ vạn linh đều đem ánh mắt nhìn lại. Chúng sinh đáy mắt có chút bi ai, trong lòng của bọn hắn tràn đầy bất lực. Trong lòng bọn họ tin tưởng, hắc ám loạn lạc lần nữa bạo phát. Đại thành thánh thể hắn thật sự có thể ngăn trở sao? Tiền bối. Cơ hư không hai mắt đỏ bừng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vực ngoại cái kia một đạo vĩ nạn thân ảnh, hắn không thể xông lên tung tiên một trận chiến, nhưng hắn làm không được, bởi vì hắn quá yếu. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Ta muốn thế nào trợ giúp tiền bối? Cơ hư không nội tâm một mảnh bối rối. Đinh. Đúng lúc này, chặt gờ rút chuyển đến nhắc nhở. Trong đám tựa hồ có người ở hắn. Đúng. Chặt gờ rút. Trong đám có nhân hoàng. Ta có thể tìm hắn cầu cứu. Cơ hư không trong lòng sinh ra hy vọng. Hắn vội vàng mở ra chặt gờ rút. Hắc hoàng, bình thường không có gì lạ cơ hư không, ngươi là cơ hư không? Bình thường không có gì lạ cơ hư không, có người có thể ra tay giúp một tay sao? Bất Tử Sơn có Hắc Ám Chí Tôn xuất thế, đại thành thánh thể tiền bối bây giờ đã 1 năm, hắn coi như có thể bình định trận này loạn lạc, tự thân cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Đời thứ nhất giao chỉ thánh nữ, có Hắc Ám Chí Tôn xuất thế. Diệp Hắc, cợt mở nở. Hắc Ám loạn lạc. Nhân dục đạo tổ sư gia, nhân hoàng tiền bối có thể giúp một chút bận rộn sao? Vô thủy mẹ hắn, Hắc Ám loạn lạc. Bình thường không có gì lạ cơ hư không, nhân hoàng Lâm Chiêu vãn bối cơ hư không, cầu người hoàng tiền bối ra tay. Nhân hoàng dừng chiêu, ta không cách nào tự mình đi tới ngươi thời gian như vậy tuyến, chỉ có thể đem cổ hoàng bình cho ngươi mượn dùng một chút. Đinh. Nhân hoàng dừng chiêu hướng bình thường không có gì lạ cơ hư không gợi một cái hồng bao. Cơ hư không đáy mắt bộc phát ra một hồi vui mừng. Hắn chậm rãi ấn mở hồng bao. Làm. Sau một khắc, du du dương dương hỗn độn trung vang lên triệt để chư thiên và vực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn lại. DS, cầu truy đọc qua.